Chương 101, Sơn Dân nhập tịch. Mùa đông năm nay đúng là rét rợn người như thương lão dự đoán trước đó, đậu xa trại chưa biết băng giá là gì vậy mà vũng nước bên đường có lớp băng trắng, dù chỉ mỏng thôi, dùng ngón tay khẽ chọc một cái là vỡ tan, cũng đủ cho thấy trời lạnh lắm rồi. Băng tuyết không lạ gì trên nguyên sơn, Hàm Nhu mặc mỗi cái áo mỏng, ngồi bên ao nước nghịch băng, nước mũi chảy lòng thỏng vẫn cười như thằng ngốc, chỉ vì sáng nay Tịch Nhục khen hắn khỏe mạnh không sợ lạnh, dại gái, ngu cho chết, đáng đời. Mùa hè càng nóng thì mùa càng lạnh, đó là đạo lý đơn giản, tộc trưởng cho rằng, nhiệt độ ông trời cho nhân gian có hạn, không cẩn thận mùa hè cho nhiều quá thì mùa đông sẽ lấy lại. Đối với cách làm không nói lý lẽ này của ông trời, tộc trưởng chỉ còn cách chỉ bầu trời lất phất mưa bụi chửi một tiếng trời già chó má. Thực ra không phải chửi ông trời, chẳng qua biểu lộ sự bất lực của mình thôi, nên chửi xong chắp tay xin trời tha lỗi. Mùa hè tộc trưởng nói muốn xây nhà gạch, nhưng sau khi ngủ ở Vân Gia một buổi liền thay đổi chủ ý, vì thấy quá ngột ngạt, mùi khói quá nặng, chẳng biết nghe ai nói ngủ nhà gạch bị hơi than giết chết, thế là không chịu làm nhà gạch gì nữa. Điên rồi, ăn no rừng mỡ mới đốt bếp đi ngủ trong nhà vào mùa hè, chán, chả muốn cái nữa. Mùa đông phương Nam còn khó sống hơn cả phương Bắc, vì không khí cứ ẩm ướt, cả trại chỗ ấm nhất là hai cái giường lớn của Vân Gia, giường của Vân Đại, Vân Nhị thì không ai dám ngồi, giường của Tịch Nhục thì thành chỗ tụ tập của đám bà nương trong trại, mỗi cái giường mà mười mấy người ngồi, còn 7-8 đứa bé, nói không ngất miệng. Người trên núi đều uống được rượu, nên Tịch Nhục dùng tiền của mình mua ít rượu gạo đặt trên lò hâm nóng cho mọi người uống. Tịch Nhục, sao cái bụng ngươi mãi không to lên? Một phụ nhân trẻ bế đứa nhi tử béo ú kiêu ngạo hỏi. Này nhà Hồ Sơn, không biết đừng có hỏi, Tịch Nhục vẫn là hoàng hoa khuê nữ, làm sao sinh con được. Còn cô đấy, bé bé cái mồm tí, ban ngày cũng không chịu nghỉ, chuyện đó lại không thay cơm được, phải để Hồ Sơn giữ sức mà kiếm tiền chứ. Lời của bà nương lớn tuổi làm thiếu phụ đỏ mặt tía thai, mặt cúi gằm xuống không dám ho he gì nữa. Vân Đại là người tâm khí cao lắm, cả trại lẫn trong quan đều không có khuê nữ nào vừa mắt nó đâu. Có cô tiểu thư Lương già xinh đẹp là thế, quanh quẩn bên cạnh suốt nó chẳng thèm để mắt, rồi thời gian trước có phụ nhân ở trong nhà, đẹp như tiên ấy, chẳng phải cũng chỉ giữ vài đêm đã đuổi đi sao. Tịch Nhục nghe người ta nói thiếu gia nhà mình như thế thì rối rít xua tay, không phải không phải, hoa nương tỷ tỷ ngủ với cháu đấy. Chuyện nam nhân ai mà biết được, ngươi lại còn là khuê nữ, chuyện đó không mất nhiều thời gian, một tuần hương là đủ, chỉ có nhà Hổ Sơn làm từ sáng tới tối. Không tin ngươi có thể theo thiếu gia ngươi cả ngày. Nam nhân ăn vụng tinh lắm. Chỉ cần có người mở lời trước là đám phụ nhân không biết kiêng dè gì, phải thôi, buổi tối còn việc gì mà làm đâu, trời tối một cái không làm chút chuyện nam nữ thì sao qua được đêm dài rằng rằng. Tịch Nhục cũng bị họ làm dao động, thiếu gia và hoa nương không chỉ một lần ở riêng với nhau trong phòng rất lâu, nhớ lúc mang thêm nước vào cho hoa nương tắm, người trắng bóc mình nhìn còn mê mẩn, nói gì tới nam nhân như thiếu gia, vì thế cố gắng nhớ lại từng chuyện nhỏ nhặt của hai người đó. Khi Vân Đại, Vân Nhị và Hàm Nhu dắt ngựa đi dạo về thì mặt trời cuối cùng cũng xuyên qua làn sương xanh mù mịt, đỏ rực mà chẳng có tí nhiệt độ nào, chỉ làm băng đóng trên cây rụng xuống, cái thứ hỗn hợp băng nước này mới là lạnh nhất, chui vào người chẳng khác gì bị sắt nóng dí lên người. Con ngựa của Vân Nhị chân ngắn, nên ngựa của Vân Tranh và Hàm Nhu chỉ chạy chậm, nó cũng phải cắn răng mới theo kịp. Thực ra Vân Nhị không cưỡi ngựa, trên lưng ngựa có cái giỏ trúc do đích thân thương lao đang cho, buộc cực chắc, dù trong chành cũng không sợ làm Vân Nhị rơi ra. Lúc này nam nhân trong trại đã bận rộn rồi, người lên núi chặt gỗ, người chuyển gỗ, năm nay không phải làm lao dịch, không phải đóng thuế nữa, ai cũng làm cho chính mình. Đồ gia dụng trong trại bây giờ bán rất tốt, không chỉ trong huyện mua, mà đại hộ huyện bên cũng tới cửa hiệu của đậu xa trại mua, cả khách thương đại lý cũng mang về ít bàn ghế, nên người biết nghề mộc trong trại đều bận cả. Mọi năm sơn đạo lác đác người qua lại, nay thì nào người đẩy xe, nào người gồng người gánh không nớt, đó là sơn dân kết đội tới đậu xa quan làm hộ khẩu. Chỉ cần nộp một nửa thuế 3 năm là có 2 năm miễn thuế, dù mình khai khẩn trong núi sẽ có quan viên tới đo đạc ghi vào sổ sách, ai khai khẩn là của người đó, 3 năm sau gom đủ 3 tờ giấy có con dấu to trên đó là có hộ tịch trong huyện rồi, không còn lơm lớm sợ người bắt đi làm quân hộ nữa. Người đông thì náo nhiệt, thương gia trong đậu xa quan cười híp cả mắt, bách tính gặp nạn không vui lắm, nhưng nhìn nha dịch dùng xe trâu chở lương thực tới cửa, để lại 2 bao gạo, nói với chủ nhà, đó là huyện nha bồi thường. Năm sau bồi thường như thế vẫn có. Toàn là do đám sơn dân chó má nợ chúng ta, thoải mái mà lấy, đừng nghĩ giết hết đám cường đạo Nguyên Sơn là yên chuyện, đám người này không thể nương nhẹ được, giết hết thì tổn âm đức của bệ hạ, nên cho chúng cơ hội chuộc lỗi. Lưu huyện thừa từ thảo dân bò lên, sao không biết tâm tư bách tính, đem tiền đi xây cầu làm đường như Vân Tranh kiến nghị làm sao mà bằng mỗi nhà 2 bao gạo thế này, hiệu quả rất rõ ràng, bách tính chỉ lạnh lùng nhìn sơn dân ra vào, không làm khó gì họ, nhưng sau này muốn vào thành An Gia Á, đừng mơ, chừng nào còn có người kể lại tội ác này thì mãi mãi sẽ có phân chia làm hai loại bách tính, thế nên Sơn Dân dù có đổi tên gọi gì chăng nữa, không thể sống thiếu ân huệ của Lưu Huyện Thừa. Thứ này không do Vân Tranh dạy, mà Lưu Huyện Thừa dựa vào kinh nghiệm sống lâu năm của mình nghĩ ra. Lưu Huyện Thừa lúc này đang bồi tiếp sĩ Tào Tham quân Hà Thông từ thành đô tới đốc cha, ngồi trên tòa tiểu lâu hai tầng nhìn Sơn Dân nô nức kéo nhau đi nộp thuế. Sơn Dân xuống núi quy mô thế này là lần đầu bản triều, cho nên vị tham quân trưởng quản ruộng đất, tố tụng này nhìn cảnh ấy vô cùng hài lòng. Lưu Huyện Tôn vừa mới diệt đạo phỉ Nguyên Sơn, nay lại vô về Sơn Dân rời núi nhập tình, thật là đáng quý, đúng là giỏi chăn dân, Hà Mô bội phục. Tham quân quá lời, Lưu Hỷ là kẻ thô lỗ, có ngày hôm nay là do quan trên chiếu cố, chuyện này còn phải làm phiền tham quân báo cáo lên trên. Lưu Hỷ xuất thân võ phu, không biết phải báo chuyện này thế nào. Hà Thông cười ha hả, ai viết báo cáo thì ắt có một phần công, tên mãng phu thô bỉ này càng ngày càng vừa mắt ông ta, có công lớn mà không tiêu, ngay công văn báo lên triều do quan trên giải quyết, tức là dù mình viết gì hắn cũng thừa nhận, công lao, lợi ích kiếm được trong này nghĩ thôi đã thấy nhộn nhạo, cũng được. Lưu Huyện Thừa xuất thân quân ngũ, xa lạ bút mực cũng là thường, quan trên của chúng ta là học sĩ Long Đồ Các, văn thư đi lên một vòng, Lưu Huyện Tê hửa thành Lưu Huyện Lệnh rồi, hạ huyện thành Trung huyện, khi đó là quan trên của Hà Mỗ rồi. Ấy, Hà đại nhân nói thế ti chức không dám nhận, nếu còn nhắc tới hai chữ quan trên gì đó, ti chức đi ngay, thật là thẹn chết mà. Lưu Huyện Thừa cười khoái chí lắm, ai mà ngờ lão Lưu tới tên mình cũng chẳng viết cho ra hồn lại có ngày thành huyện lệnh chứ. Chương 102, Tiểu Hòa Thượng Hóa Duyên. Trong khi người thì bận phát tài, người lo thăng quan, người đóng thuế nhập tịch thì Vân Tranh đang ở nhà xếp từng lá rau lên mẹ phơi khô để làm dưa, y vốn định sẵn là sinh ra với số khổ rồi, kiếp trước hay kiếp này cũng thế. Chẳng bao giờ nhàn nhã được lâu, phong thư của Tiếu Lâm gửi tới, nói Hoa Nương và Hầu Tử đã tới trạch viện của Vân gia, rất đẹp, ở bên con suối nhỏ, gần với đất xưa của Đỗ Phủ, học cùng cũng ở khu đó, cách cổng thành Tây không xa, thuận tiện đi lại sinh sống. Thư viết rất dài, từng lời lẽ đều đầy lo lắng với hành vi của Hoa Nương, nàng tới thành đô liền gửi thân nhờ Bách Hoa Lâu, dùng một bài, ly nhân khúc, kinh động bốn phương, chỉ nửa tháng vẻ đẹp tài hoa lan khắp thành, giờ đây si tử thành đô ai không biết ngâm một câu Trường Đình Ngoại. Cổ đạo biên, phương thảo Bích Liêu Thiên sẽ bị người ta khinh bỉ. Khinh bỉ á? Vân Tranh bây giờ khinh bỉ nhất là Tiếu Lâm, lúc mình ngâm khúc từ đó thì Hoa Nương đã đi xa lắm rồi, nếu Hoa Nương ở thành đô mà biết ngâm khúc từ này thì chỉ có một cách giải thích, lao già này nấp gần đó, trộm thơ mình đi lấy lòng mỹ nhân. À, sửa lại, dù đết phải thơ của mình, nhưng lao đạo này đúng là đồ mặt dày không biết thẹn. May Hoa Nương đi rồi, Vân Tranh đã bình ổn lại tâm thái. Nếu không lúc này ắt đang lập mưu lấy mạng lao đạo sĩ Mui Châu. Cảm thấy hả hê lắm, Hoa Nương phô diễn tài hoa dung mạo như thế là để thu hút đám háo sắc tới giúp nàng mở thanh lâu. Trong lòng nàng có tính toán rồi, chả phải lo, nhìn nam nhân khác quanh quẩn bên người thương nhớ của mình. Lao đạo chắc ghen phát cuồng, mình cũng nhìn thấy người nàng từ trên xuống dưới hết một lượt còn gì. Hừ hừ, nàng có nốt ruồi đen trên mông trái. Có điều càng đọc càng không cười nổi nữa, trong thư nói Hầu Tử được Hoa Nương dạy dỗ rất tốt, Vân Tranh nghiến răng. Một tên ăn trộm lớn lên ở ác nhân quốc, sau đó vào thanh lâu bồi dưỡng, có trời mới biết Hầu Tử sẽ thành loại người gì. Quay đầu nhìn Hàm Nhu đang chảy nước mũi ròng ròng ăn bánh bao, nước mũi dính vào bánh bao mà vẫn ăn, Vân Tranh quyết định tuyệt đối không cho hắn tiếp xúc với Hoa Nương, không để nàng họa hại đứa nhỏ chất phác này. Người đưa thư là tiểu Sa Di của Bạch Vân Tự, thằng bé này cũng ngon lắm, dù Vân Tranh dụ dỗ thế nào cũng không ăn thịt trâu, nhưng lại cực thích bánh bao, trứng gà trong bánh bao phải tính là chay hay mặn nhỉ. Mà thôi, trẻ con ăn được là tốt rồi, mới mấy cái tuổi đầu sao bắt nó ăn ngũ cốc không, làm sao thông minh được, nghiệp chướng. Từ khi Lương Vũ Đế Tiêu Diễn bắt đầu đi tu, Phật giáo ở đất Hán có ba đặc điểm rõ ràng là, ăn chay, độc thân và mặc tăng bảo. Ngũ câu là thứ bại hoại, Vân Tranh chưa bao giờ tính ông ta là hòa thượng. Thấy tiểu Sa Di ăn bánh bao, mắt thì nhìn Vân Nhị cưỡi ngựa hò hét bên ngoài, khát vọng trong mắt không cách nào che giấu. Gọi Vân Nhị tới, bế nó xuống, không cho tiểu Sa Di kịp ý kiến. Vân Đại ném nó vào cái gùi mây, vô mông ngựa đét một cái, hai huynh đệ Bất Lương cười ha hả nhìn tiểu Sa Di kinh hãi bị ngựa trở chạy đi mất. Một thằng bé chưa đầy 10 tuổi mà Ngũ Câu nhẫn tâm bắt nó đi 30 dặm đường núi đưa tin, dù sao mai mình cũng tới Bạch Vân Tự bái phỏng Bành Lễ tiên sinh, mang nó đi theo là được. Đây là lễ bái sư, ăn mặc phải cầu kỳ, tắm rửa sạch sẽ là nhất định, lễ vật cũng phải có, thái độ phải đàng hoàng, vốn không cần bái sư lúc này. Nhưng mà tiểu Sa Di còn mang tới một câu Bành Lễ tiên sinh đang làm khách ở Bạch Vân Tự. Câu này ý tứ đã rõ, Ngũ Câu là người trung gian luyện chuyển Bảo Vân Tranh nên tranh thủ tới bái kiến Bành Lễ tiên sinh làm đệ tử nhập thất rồi. Đại nho trong thuộc không ấy, muốn xưng đại nho thì trên phải có gốc gác, dưới phải có tiếp nối, gốc của Bành Lễ tiên sinh là Triệu Không và Lục Thuần, tiếp nối là Lữ Di Giản tiếng tăm lẫy lừng, tuy ông ta chết năm ngoái, nhưng thế lực Lữ gia vẫn còn, hiện trưởng môn nhân của Lữ gia là Lữ Công đã nhập triều đường, nếu nhập môn hạ của Bành Lễ, tiền đồ Vân Tranh rất có lợi. Tiểu Sa Di và Vân Nhị ngủ ở giường lớn, Vân Tranh trải chăn nằm dưới đất, trời vừa tờ mờ sáng đã nghe thấy tiếng Tịch Nhục dậy bận rộn trong bếp, Vân Tranh đi vào bếp thì thấy trên bàn có 6 thứ lễ vật, không đáng tiền, nhưng đều ngụ ý, rau cầu, ngụ ý cần cù học tập, tâm sen đắng, khổ, ngụ ý, khổ công chịu khó, đỗ đỏ, ngụ ý vận may chiếu rọi. Táo, mong sớm, táo tảo, đỗ đạt, long nhãn là viên mãn còn thịt nạc biểu lộ tâm ý đệ tử. Những thứ này trừ rau cần hái trong ruộng thì đều do trẻ con trong trại biếu Vân Tranh. Không ngờ hôm qua thương lão phái người đi lên núi hái rau cần chưa bị đông lạnh về, thảo nào nửa đêm có người gõ cửa phòng Tịch Nhục, còn tưởng, thôi. Vàng bạc gấm vóc thì Vân gia không thiếu, nhưng không dám mang đi, lão tiên sinh cả đời thanh liêm, dù làm quan hay làm thầy, đều không nhận quà của người ta, nên Vân Tranh cho rằng ngoan ngoãn làm theo tục lệ là tốt nhất. Thiếu gia, nước nóng có rồi, thiếu gia tắm đi, nô tỳ cũng hong khô quần áo rồi, hay thiếu gia mặc quan phục. Như thế nói không chừng lão tiên sinh sẽ đồng ý Tịch Nhục, chỉ sợ có chi tiết nào làm lão tiên sinh không hài lòng, không nhận thiếu gia mình làm học sinh nữa. Vân Tranh cười xoa đầu Tịch Nhục rồi đi tắm rửa, tắm xong thì trời đã sáng hẳn, Vân Nhị cũng đã thức dậy, Tiểu Sa Si còn thăng ngủ, Bạch Vân Tử quá lạnh, nó chưa bao giờ được ngủ ấm áp như hôm qua. Tiểu Sa Di ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng trong bếp truyền ra rồi, rửa mặt qua loa như mèo rồi ngồi ở bàn đợi Tịch Nhục tỉ tỉ, không khí Vân gia rất tốt, ai tới cũng trở nên tùy ý thoải mái. Tiểu Sa Di coi nơi đây như Bạch Vân Tự rồi. Chỉ có cháo trắng dưa muối và ít bánh bao còn thừa hôm qua thôi, cả nhà ăn xong mang lễ vật lên xe trâu. Tiểu Sa Di và Vân Nhị đánh nhau tranh cưới con ngựa nhỏ, cuối cùng Tịch Nhục ra mặt điều đình, kết thúc chiến tranh, mỗi đứa cưới một lúc. Hôm qua hỏi Tiểu Sa Di mới biết gạo trong chùa không còn nhiều, mọi người hút cháo loãng sống tạm, không biết Ngũ Câu đem tiền đi đâu, ông ta không phải quỷ keo kiệt giấu tiền không mua thức ăn cho mọi người, nhất định có ẩn tình. Đi qua đậu xa quan, Vân Tranh ghé vào hiệu buôn mua 10 gánh lương thực, bảo họ mang tới Bạch Vân Tự, Tiểu Sa Di vui lắm, còn rộng lượng nhường quyền cưới ngựa cho Vân Nhị, mình ngồi xe trâu với Tịch Nhục, đây là đứa trẻ hiểu chuyện. Tới Bạch Vân Tự, Ngũ Câu đi ra nghênh tiếp, Vân Tranh xuống ngựa khoác vai ông ta như chiến hữu thân thiết, nói để ở, này hòa thượng, ta thấy ông hoàn tục quách cho rồi, lắc mình thành thi nhân, thế nào cũng biến thành điển hình của giác ngộ đấy, chứ loại hòa thượng trời đất không nhận như ông là hổ thẹn của Phật môn. Ngũ Câu đỏ mặt, Vân thí chủ sao hôm nay lại sỉ nhục bẩn tăng như thế? Ta có may mắn nhìn thấy hồi tâm thạch, càng vinh hạnh tham quan Châu Ngũ Cốc luân hồi, không báo đáp một chút sao phải đạo? Vân Tranh vô vô vai ông ta, phải rồi hòa thượng, sao chùa phải uống cháo loãng, ông tham ô hết sạch tiền rồi hả? Vào thanh lâu đúng không? Ngũ Câu cười thảm chỉ về phía thanh đô, sau đó vươn đầu nhìn số lễ vật trên xe, chỉ thấy lễ bái sư, thất vọng nói, ta gửi huệ quả đi, là muốn nó được ăn no mấy ngày, thuận tiện mang ít tiền hương đến về. Sao ngươi không cho bản tự chút bố thí? Sư phụ, huệ quả hóa duyên được 10 gánh gạo, trưởng quầy hiệu gạo sắp mang tới đấy. Tiểu Sa Di huệ quả khoe. Ngũ Câu cười ha hả, bế huệ quả lên bẻo má nó khen ngợi, vi sư biết huệ quả phúc lớn duyên dày, đã ra tay là chỉ có trở khẳng mang về mà. Chiêu giác tự tới chỗ chúng ta hóa duyên, chúng ta đành tìm đại hộ hóa duyên. Chương 103, bài sư. Vân Tranh nghiến răng nghiến lợi, lại mắc mưu lão hòa thượng này rồi, nhưng y có chuyện còn tò mò hơn. Hả, hòa thượng còn tới chùa người ta hóa duyên à? Phật môn thật lắm chuyện lạ. Năm Thường Phù, Duyên Mỹ Thiền Sư chủ trì chiêu giác tự, dùng 30 năm trời tiến hành tu sửa toàn diện, điện đường phong ốc lên tới 300 gian, xây Đại Hùng Bảo Điện, xây Phạm Đường, La Hán Đường, không cái nào không đẹp đẽ tuyệt luân, nay đã thành Xuyên Tây đệ nhất tự. Xây dựng như thế tất nhiên tài lực hao hết, phải vươn tay ra với đệ tử bản tông, vì xa hoa, vì duy trì thể diện của Thiền Tông ở Xuyên Tây mà khiến chúng đệ tử thắt lưng buộc bụng. Khổ thay. Vân Tranh vô vai Ngũ Câu an ủi, không sát muối vào nỗi đau của ông ta thêm nữa, chuyện Phật môn, cũng không muốn nhiều lời làm gì, bảo Hàm Ngưu mang lễ vật vào trong. Thịt khô đâu? Đó là câu đầu tiên của Bành Lễ tiên sinh khi nhìn thấy Vân Tranh, Hàm Ngưu nơm nớp lo sợ mang giỏ trúc đựng thịt sấy khô phủ lụa đỏ lên, mời ông cụ xem. Bành Lễ tiên sinh ngửi mấy cái, vô cùng hài lòng, sai lão buộc đem nấu, thấy Vân Tranh ngây ra đó, vô vai ý, thời điểm phù hợp thì cần lễ số phù hợp. Thế này là đủ rồi, ta nhận đứa đệ tử ngươi, còn không mau mau pha trà cho vị sư. Vân Tranh thoáng ngỡ ngàng rồi cười toát miệng, nhận người thầy thế này là chuẩn rồi, phàm là bậc đại nho như ông cụ đã không còn chú trọng những thứ bề ngoài nữa. Ông cụ lời nói ôn hòa, tính cách cởi mở, đúng là người thầy tốt, còn không tranh thủ bợ đít thì mình đúng là không biết tốt xấu. Bảo Huệ quả đưa đám tịch nhục đi chơi trong chùa, tự mình lấy bếp lò, đồ pha trà trên xe châu xuống, từng công đoạn nấu nước, rửa dụng cụ, nghiền trà đều chuyên tâm cẩn thận, nói, học vấn trong trà đạo rất sâu xa, học sinh chỉ học được chút vỏ bề ngoài, làm tiên sinh chê cười rồi. Bành Lễ cười, trong đạo pha trà, riêng chữ khiết là ngươi đã không thua kém ai rồi. Vân Tranh quỳ xuống dâng trà bái sư, Bành Lễ tiên sinh nhận chén trà nhấp một ngụm, tới đây là nghi lễ chính thức hoàn thành, xác lập quan hệ hai bên. Ngũ Câu cười lớn, Bành Lễ lao nhi, đứa đệ tử này khi gặp khó khăn có thể phái nó đi ứng đối, lúc rảnh rỗi có thể làm bạn ngao du sơn lâm, khi cần tranh danh đoạt lợi lấy ra khoe khoang, tuyệt nhất là khi hết tiền thì thoải mái lấy mà dùng không lo. Ai, tiếc là y không chịu làm hòa thượng, nếu không chẳng tới phân ông. Thứ hòa thượng rượu thịt thì sao dạy ra được người tốt, đừng làm hỏng đệ tử người ta. Vân Tranh, ta hỏi ngươi ba việc, phải trả lời đúng lòng. Thấy tiên sinh trang trọng như thế, Vân Tranh chỉnh lại y phục, chắp tay nói, tiên sinh cứ hỏi, học sinh biết sao nói vậy. Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín. Chi giả bất bác giả bất chi. Thiện giả bất biện giả bất thiện. Ngươi có giữ được không? Đây là một đoạn ở Đạo Đức Kinh, ý là lời nói chân thật thì không hoa mỹ, lời nói hoa mỹ thì không chân thật. Người thiện thì không cần phải biện giải, người nào phải biện giải cho mình là người không thiện. Bành Lễ tiên sinh muốn mình nghe lọt lời nói thật nghịch hay, phân biệt được thiện ác, lập tức lớn giọng đáp, được ạ. Bành Lễ gật đầu, tiếp tục hỏi, thiên chi đạo, lợi nhi bất hại, thánh nhân chi đạo, vi nhi bất tranh, người giữ được không? Thánh nhân không tích chữ. Càng vì người, mình càng có. Càng cho người mình càng thêm nhiều. Đạo trời lợi mà không hại. Đạo thánh nhân làm mà không tranh, tức là muốn mình học tập đại tự nhiên, làm việc tốt, không làm việc xấu. Vân Tranh tiếp tục đáp to, được ạ, nhưng thầm thêm một câu, chỉ cần không ai chọc vào mình. Ngươi tuân thủ được hai điều trên thì vi sư không cầu gì thêm nữa, điều thứ ba đợi khi xuất sư ta sẽ hỏi. Mùng 5 tháng 4 năm sau tới Cẩm Giang thư viện của ta học, không được trì hoãn, học cho tốt, 4 năm cho ngươi xuất sư. Vân Tranh mừng lắm, thế là y chính thức tiến vào quần thể người đọc sách rồi, 4 năm sau dựa theo tuổi tác của thân thể này thì mình 18, vừa vặn tới Biện Lương thử xem có thể được sướng tên ở Đông Hoa môn không. Giờ thành đệ tử của người ta rồi, cho nên khi Bành Lễ tiên sinh và Ngũ Câu hòa thượng ăn thịt uống rượu, Vân Tranh phải đứng hầu hạ, Ngũ Câu cố tình báo thủ sai khiến Vân Tranh như trong chóng. Món ăn của Vân gia lần lượt đưa lên, Ngũ Câu ăn tới tay chân mồm mép toàn mỡ màng, hài lòng nói, thế nào, bần tăng lừa ông 5-6 năm, giờ có đứa học sinh này đủ bồi thường rồi chứ. Cái này gọi là thà ăn một miếng ngon hơn là cả một sọt thối đấy. Bành Lễ tiên sinh cảm khái, nếu được thế thì tốt, đất thuộc ta lâu rồi không có bậc kỳ tài xuất thế, văn vận ngày đi xuống, nếu nó tài này, lao phu dốc toàn lực đưa nó lên mây xanh. Vân Tranh cười khổ, mình sinh. À không, mình xuyên không gặp thời rồi. Cái tên Tô Thức Tô Đông Pha kia sắp xuất hiện như Thái Dương soi rọi cả nghìn năm, mình ở trước mặt hắn có là cái thá gì? Bất giác nhớ tới Lam Lam hiện đang ở trong nhà hắn, như vậy ít ra tương lai không cần đáng lo nữa. Ông cụ uống say rồi, dựa vào thành giường ngủ gật, liền cùng Lão Bục đỡ tới phòng khách, còn Ngũ Câu thì tự có hòa thượng chiếu cố. Để lại cho Lão Bục ít đồ ăn rồi dẫn cả nhà về, nghỉ ngơi trong cửa hiệu ở đậu xa quan trước, Vân Nhị dẫn Tịch Nhục và Hàm Ngưu đi ăn đậu hũ nướng. Vừa rồi ở chùa Lao Hòa Thượng đáng ghét ăn hết phần của nó. Vân Tranh ngồi một mình trong cửa hiệu nhìn ngắm người qua người lại, mũi ngửi thấy toàn mùi dầu, may là dầu thực vật, cũng không phản cảm, ngược lại còn thích, đó là tật xấu cũ, xe hơi chạy qua để lại mùi dầu thải còn đuổi theo người một lúc, có điều đó là khi còn bé ở quê thôi, chứ khí thải xe hơi ở thành phố không dễ ngửi như thế. Chợt có một nữ tử đi từ ngoài vào, đột nhiên quỳ sụp xuống khấu đầu, Vân Tranh giật mình đứng dậy, cô nương làm gì thế, có phải nhầm người chăng? Đa tạ lời lành của công tử, hạnh hoa suốt đời không quên, Lưu huyện thừa đã nạp tiểu nữ làm thiếp, vừa rồi ra ngoài mua sắm, tình cờ thấy công tử, hạnh hoa chỉ muốn khấu đầu tạ ơn, về nhà lập bài vị thắp hương nguyện cầu công tử vinh hoa phú quý. Hạnh hoa là nữ tử bất tưởng, không dám ở lâu. Nữ tử đó nói xong khấu đầu cái nữa rồi đi. Vân Tranh nhớ ra một lúc mới nhớ tới nàng vốn là tiểu thiếp của tiêu chủ bạn, được ông ta giao cho quản lý hạnh hoa lâu, bây giờ không còn vẻ phú quý như trước, trở nên rụt rè hơn nhiều. Định nói không cần lập bài vị cho mình thì người ta đã đi mất rồi. Tịch Nhục dẫn Vân Nhị từ xa cao hứng trở về, mỗi người cầm một sâu đậu hũ nướng, vừa đi vừa ăn, hạnh hoa nhìn thấy Tịch Nhục hơi sững sờ, nếu không phải trước kia đích thân nàng lựa chọn Tịch Nhục làm kỹ nữ đầu bảng của hạnh hoa lâu, chắc sẽ tưởng nhầm là tiểu thư nhà nào, túi đầu xuống bước đi thật nhanh. Tịch Nhục, người kia hình như sợ ngươi thì phải. Vân Nhị chỉ Hạnh Hoa nói. Tịch Nhục mồm ngậm một miếng đậu hũ nhìn theo bóng lưng Hạnh Hoa trầm tư, có điều thoáng cái đã không thèm để ý nữa, dù người đó là ai cũng không liên quan tới mình, lau mồm cho tiểu thiếu gia quan trọng hơn. Trên đường về nhà Vân Tranh không nói gì cả, đúng là miệng ai, mình không thích Thanh Lâu, lại vì Hoa Nương mà trở thành cổ đông lớn nhất của Thanh Lâu do nàng mở. Con người sống giống như cái bánh xe, dù chuyển động thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của Nan Hoa, không có Nan Hoa, bánh xe sẽ sụp. Ai thôi, tầm còn chưa đủ, nói triết lý gì chứ, chẳng ra đâu vào đâu, đợi khi nào thành Vân Đại Quan Nhân rồi phun rắm cũng không mượn, đảm bảo vẫn ối kẻ hít rồi khen thơm, ha 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 ha. Hết. Chương 104, ta đi. Lòng người thay đổi, cảm quan thay đổi, nhưng núi non thì chẳng bao giờ thay đổi, dù là đạo tặc Nguyên Sơn đi qua chân núi hay là danh sĩ Đại Đức đi trên sườn núi, đãi ngộ ở mùa này đều giống nhau, Vũ Lam luôn làm áo ngươi ướt sũng. Cho nên Vân Tranh từ sương mù đặc đi ra thì toàn thân ướt như mỏ từ dưới nước lên, cùng Hàm Ngưu vừa chạy vừa la lao vào nhà, kệ Tịch Nhục đang sưởi ấm bên bếp, cứ thế cởi quần áo, cởi được một nửa rồi Vân Tranh thấy Tịch Nhục vẫn chỗ nào ngồi nguyên chỗ đó, tức giận chỉ tay ra cửa, nàng mới bĩu môi bế Vân Nhị ra ngoài. Thoáng cái cởi quần ném đi, chỉ còn cái quần cộc bên trong, choàng thảm lên ngồi bên bếp run lẩy bẩy. Thiếu gia, trên núi làm gì có thần tiên? Nói thừa, tất nhiên là không có. Ta chỉ muốn thử xem leo từ chân núi lên đỉnh núi mất bao lâu thôi. Hả? Trước đó thiếu gia có nói thế đâu, còn bảo khả năng có thần tiên, hỏi Hàm Ngưu có muốn xem không mà. Đúng là đồ thai châu, ta nói có thể có cũng có thể không, không nói vậy đời nào ngươi chịu lên núi chịu lạnh với ta, muốn ta lên núi chịu lạnh một mình à, ta đâu ngu vậy. Vân Tranh rất cháo trở. Hàm Ngưu không nói nữa, rụt đầu vào thảm như rùa đen, thể từ nay không nghe thiếu gia nói lăng nhăng nữa. Tịch Nhục lại đi vào. Mang vào một ống cháo thịt, thứ này giúp ấm người hơn cả canh gừng, đổ cho Vân Tranh một bát, còn Hàm Ngưu thì để nguyên ống trúc cho hắn hút, tên này chúa thích vậy, ăn cơm cũng thích vét nổi, liếm sạch hơn cả Vân Tam. Hai người kia xì xà xì sụp hút cháo, Tịch Nhục chăm chỉ nhặt quần áo vứt bừa bãi dưới đất lên, nhíu mày, lấy từ trong cái áo nặng trịch của Vân Tranh ra hai thứ đen xì xì, đây là đá mà, thiếu gia nhặt đá về làm gì? Là than đá đấy. Vân Tranh nhận lấy ném vào bếp. Hôm nay lên núi là để tìm cái này, có đứa học sinh đi chặt tuổi mang về tặng Vân Tranh, còn tưởng có mỏ than, mừng muốn đi luôn, ai ngờ có chút mỏng quẹt, lại còn bị người ta đào qua rồi. Ba ngày nữa là rời đậu xa trại, vốn muốn để lại cho trại chút tài phú, tiếc là ông trời ít khi chiều lòng người, trêu chọc người ta thì lại làm suốt. Bành Lễ tiên sinh đi cũng lặng lẽ như lúc tới, chẳng kinh động một ai, để lại cho Vân Tranh một bức thư nói rất nhiều điều cần chuẩn bị. Loại học sinh không cần thi cũng được vào học như mình càng phải chú trọng thanh danh, cho nên văn hội mùa xuân nhất định phải tham gia, vì thế không thể ở lại trại ăn cái Tết cuối rồi. Gió thổi nhị mai hé, mưa rơi hồng hành thơm, loại tụ hội văn nhã kiểu này Vân Tranh không thích tí nào, thơ cũng có thể dặn ra được, nhưng phàm là thứ phải dặn ra thì chả ho gì, thi ca để ăn trộm bản quyền thì có cả đống, nhưng mà làm thế mất mặt, đường đường tinh anh hậu thế, chả lẽ cứ phải dựa vào mấy bài thơ mới dương danh lập nghiệp được. Huống hồ còn tên Tô Thức kia sắp vang danh thiên hạ rồi, lúc mới đến đây muốn gặp hắn cho biết, giờ sao mà ghét thế, vì sao? Chép thơ cũng chẳng ăn nổi với chính bản của người ta chứ sao? Không khí trong trại rất ngột ngạt, tộc trưởng từ sáng tới tối tới nhìn nhà Vân Tranh 8 lần, tuy dọc đường đi có thương nhĩ, thương hổ hộ tống sẽ bình an vô sự, ông cụ vẫn dặn dò hết lần này tới lần khác. Khi đi đường chớ ham đi nhiều mà bỏ lỡ chỗ trú chân, ngồi thuyền đừng vì tiết kiệm tiền mà ngồi thuyền nhỏ, phải đi thuyền lớn nhé. Trại nhà ta không thiếu mấy đồng đó. Đi đường chớ gây chuyện, gặp chuyện cũng không sợ, thói đời toàn kẻ sợ mạnh hiếp yếu. Tới thành đô rồi nhớ viết thư, đừng quên trại. Thương lão nói tới đó lau nước mắt rời đi, bây giờ không cần ông nói Vân Tranh là trẻ trong trại nữa, y hiển nhiên thành một phần trong trại rồi, thiếu y là cái trại mất một phần sinh khí, không thấy đám thiếu phụ mặt buồn thiu, đến chó cũng không muốn sủa nữa à. Thực ra sủa là bị người bực mình đá cho nên im hết thôi. Thế nhưng một canh giờ sau thương lão lại tới nói những lời y chang như vậy, hiệu quả tẩy não rõ ràng, Vân Tranh quyết tâm khi còn sống phải quay lại đậu xa trại, đó không còn là lời an ủi nữa mà đã là thứ tình cảm chân quý. Ba ngày này Vân Tranh uống rất nhiều rượu, ăn cơm rất nhiều nhà, tối nào cũng do Hàm Ngưu con về rồi thì bất tỉnh nhân sự. Lưu huyện lệnh mời tiệc, từ chối, Lương gia mời tiệc, từ chối. Từ chối hết, thời gian quý báu này chỉ dành cho người nhà thôi, đó là hương thân trong trại. Lại là một buổi sáng sương phủ mù mịt, lạnh tới run người, một chiếc xe châu ba cái xe la, chở toàn bộ gia sản Vân gia rời đậu xa trại, trại im phăng phắc, lời chia tay nói cả rồi, chỉ có đám học sinh quỳ xuống chúc tiên sinh lên đường bình an. Tám thợ săn giỏi nhất trong trại hộ tống mấy chiếc xe lên đường. đi xa lắm rồi mà sao thai vẫn còn nghe thấy tiếng tộc trưởng căn dặn. Đội xe đi qua đậu xa quan, trong trường đình đã chật kín người tiễn biệt, có cả Lương Kỳ đã tránh mắt ý rất lâu, vẫn thích bộ váy đỏ chót đó, ẩn trong sương sớm ban mai nhìn không rõ mặt. Lưu Huyện Lệnh không nói lời nào đi tới ôm thật chặt, Vân Tranh nói nhỏ bên tai hắn, bảo trọng, ta đi đây, huynh nhớ, đừng rời huyện đậu xa. Lão Lưu cũng chúc huynh đệ ngươi sướng tên ở Đông Hoa Môn. Yên tâm, đợi ta làm con lớn, sẽ cho huynh cơ hội tới lĩnh vợ. Hai nói xong cười lớn. Còn điều này nữa, đề phòng Tiếu Lâm. Vân Tranh còn đang ngỡ ngàng thì Lưu Huyện Lệnh lùi ra, miệng cười toe toét như chưa từng nói gì hết, chưa kịp nghĩ xa hơn thì Lương lão gia đi tới. Lần này đi sơn thủy xa xôi, hiền điệt từ trân trọng, nơi này có một bộ áo gấm dùng đi đường, không phải quý trọng, cũng đủ cho phong hàn. Lương tiên sinh nhìn khuê nữ một cái, thấy Lương Kỳ túi mặt không định đi tới liền thở dài, dẫn nàng vào xe ngựa trước, người đi chưa lên đường, người tiễn đã về. Đáng tiếc, Lương gia khuê nữ tài sắc vẹn toàn, cũng có ý với ngươi, vậy mà hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Lưu Huyện Lệnh mặc quan phục mới rồi, cũng học người ta nói vài câu văn vẻ. Vân Tranh sao chẳng biết Lương Kỳ thích mình, vì thế mới cố tình hờ hững, không để nàng có chút ảo tưởng nào, đau dài không bằng đau ngắn, đây không phải cái thời đại trai gái yêu nhau tự do, không hợp lại chia tay, đã không thích nàng thì tốt nhất giữ khoảng cách, nếu không người ta gả cho ai được nữa, trước năm 18 tuổi ta không muốn dính vào chuyện nam nữ, 4 năm nữa, không thể làm lỡ dở nàng được. Trong tiếng hô bảo trọng của đám đông, Vân Tranh ngồi ở càng xe, nhìn Bạch Vân Sơn đằng xa, lấy hết sức giống lớn, hòa thượng béo, ta đi đây. Cứ nghĩ còn lâu lắm mới gặp lại thứ bại hoại Phật môn kia, không ngờ đằng trước không xa lắm có tiếng cười của Ngũ Câu, ha ha ha, bần tăng ở đây rồi, ngươi hét to như thế tưởng ta không tới tiễn à. Không chỉ không ngờ ông lại kém văn nhã như vậy, ai đời lại đợi bên đường, tưởng ông đứng ở đỉnh núi tụng mấy lần kinh văn cho ta lên đường bình yên chứ. Ngũ Câu đi tới bế Vân Nhị lên, nhưng nó không khách khí quay mặt đi, cười búng mũi nói, thợ săn đậu xa trại nổi danh dũng mãnh, có 8 vị hộ tống ngươi lên đường còn chưa hài lòng à. Năm xưa ta rời thục đi tu hành chỉ có 5 người thôi. Hòa thượng, nếu ngày nào đó ta có sức ảnh hưởng đủ tác động tới thiền tông, sẽ xây cho ông cái chùa, cho ông thoải mái phá phách, nếu ông có bản lĩnh tự khai tông lập phái, tử vì ông làm văn biên sử. Ngũ Câu cười tới thịt trên mặt cũng rung rinh, vỗ vai Vân Tranh, tới giờ bẩn tăng không biết viết thư tiến cử ngươi là tốt hay xấu, thôi chỉ mong ngươi đừng để tiếng nhơ ngàn đời là đủ. Đi đi, ra thế giới bên ngoài mà xem. Nói rồi vỗ mông la ba cái, chiếc xe la chậm rãi lên đường. Đội xe rẽ qua chân núi lúc ngày mới nghe thấy tiếng tụng kinh trầm hùng của Ngũ Câu vang vọng núi rừng. Chương 105, Long Môn Trấn. Tiểu tử, đừng có lạc lối, nếu không lão đạo sẽ lấy cái đầu trên cổ ngươi. Tiếu Lâm từng nói với mình như vậy, Vân Tranh biết ông ta là một hiệp khách ghét ác như thù, trước kia từng nhiều lần sách kiếm lên Nguyên Sơn truy sát những kẻ ác ôn, dù người đó chẳng chút liên quan gì tới mình. Tất cả chỉ vì công đạo trên đời. Lưu Huyện Lệnh liệu có quá lo không, mình đâu đến nỗi thành kẻ ác như vậy. Đi rồi lại đi, đường núi quanh co, nhìn đâu cũng thấy núi xanh nước biếc, mênh mênh mông mông, hùng hùng vĩ vĩ, biết đâu trong núi có kiếm tiên đã đạp kiếm phi hành thật. Chiều từ Bạch Đế thải Vân Gian Thiên Lý Giang Lăng Nhất Nhật Hoàn Phi Lưu Trực Há Tam Thiên Xích, Nghi Thị Ngân Hà Lạc Cửu Thiên. Vân Tranh nhìn dòng sông chạy cuồn cuộn dưới chân ngâm nga một bài thơ, đem hai bài thơ của Lý Bạch thô bạo cắt xén gộp làm một. Vậy mà vẫn được đám thương nhị vỗ tay reo hò, cùng ánh mắt sùng bài của Tịch Lục. Mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của Vân Nhị, Vân Tranh nên ngang nhảy xuống xe đi về phía trước, ngồi nhiều xe sóc nảy hê cả ngông. Nơi sơn cùng thủy tận, ác có mây màu xinh, câu này hình dung Long Môn Trấn thì quá thỏa đáng, nghe đâu nơi này từng có cá chép vượt núi thăng thiên thành rồng, cho nên mới gọi là Long Môn Trấn. Long Môn Trấn nằm trên con đường độc đạo thông tới Miên Châu, cho nên đông đúc náo nhiệt, đoàn xe vào trấn thấy khắp nơi là tiêu sư và thương đội. Nhìn ai cũng với vẻ cảnh giác. Vân Tranh nhìn một đám đại hán tay đao tay thương đứng dưới mái hiên cũng không sao yên tâm được, cảm giác không khí có vẻ khẩn trương khác thường, tâm tình ngắm cảnh cũng mất hết, Tịch Lục ôm chặt Vân Nhị, còn đám thương nhi đều sẵn sàng. Một tráng hán đứng canh trước cổng khách sạn tên Phú An Cư, thấy Vân Tranh mặc nho sam thì làm như lơ đến nói, tướng công đọc sách, đi tiếp đi, bỏ mạng ở nơi này không đáng đâu. Là giọng quan trung, nơi đó đao khách vang danh thiên hạ, không ngờ gặp ở nơi này, vì thế Vân Tranh cũng đổi giọng. Càn khôn lồng lộng, có chuyện bất pháp sao, ngươi đang chắn đường của ta đó. Hán tử bất ngờ, thế ra cũng là người quan trung, là đồng hương, ta phải nói với tiểu tướng công, đi đêm cũng hơn ở lại nơi này. Vân Tranh chắp tay nói, đa tạ, ta tin huynh, nhưng chúng ta có nữ nhân trẻ nhỏ, đi suốt một ngày rồi, người ngựa mệt mỏi, đi đêm e càng thêm nguy hiểm, ta chỉ là khách qua đường ở lại một đêm, không phạm tới ai, hẳn không hề gì. Hai người đang nói chuyện thì có một tên hỏa kế đi ra, không người nói, khách quan. tiểu điếm kín chỗ rồi, mời khách quan đi nơi khác thôi. Vân Tranh nhìn con đường ngắn, cửa hàng cửa hiệu nhiều, nhưng khách sạn thì chỉ có mỗi cái này, cho ta 3 gian phòng, thưởng ngươi 50 đồng. Khách quan hết phòng rồi, tiểu điếm làm ăn mà sao dám đuổi khách, nhưng cả trấn không còn phòng khách nữa, trừ khi ngài bỏ thật nhiều tiền ở trong dịch trạm, đó là chỗ của quan láo gia. Vân Tranh cười ha hả, có dịch trạm à, vậy mà không nói sớm. Hỏi rõ đường đi rồi chắp tay với hán tử quan trung, bảo thương nhị đánh xe lên đường. Nơi này làm Vân Tranh liên tưởng tới mấy thị trấn viễn Tây nước Mỹ vào giai đoạn xảy ra cơn sốt tìm vàng, trấn không lớn lắm, cửa hàng cửa hiệu rất nhiều, trên đường phố toàn đám như quỷ sát thần, cứ như đám bất lương trong thiên hạ về đây tụ hội vậy. Qua cái con phố ngăn trước cổng trấn liền vắng hẳn đi, nhà dân thưa thớt, dễ dàng thấy được dịch trạm, ở cổng có mấy tên cấp cước, truyền tin, đang ngồi quay quanh đống lửa nướng lương khô, một bộ khoái ăn mặc rách dưới đứng dựa vào cổng thấy đội xe tới đứng thẳng lên, sau đó vội khom lưng thi lễ. Vì hắn thấy Vân Tranh đeo đai quan, quan nhân đợi chút, tiểu nhân đi gọi dịch thừa. Dịch thừa trông rất nghèo đói khắc khổ, chạy ra thi lễ rồi không người đợi nhận dịch khoán. Vân Tranh bảo Hàm Ngưu lấy trong túi ra châu ra, hào phong nói, ta muốn phòng tốt nhất, 3 gian, còn thiếu gì ta dùng tiền bù vào. Vốn có chút hề hoài, dịch thừa nghe vậy thì phân chấn hẳn lên, các vị quan quý thế này được hoan nghênh nhất, nếu gặp mấy quan viên thanh liêm nghèo hay keo kiệt, chẳng khác gì hầu hạ không công, nơi này khách thương qua lại nhiều, quan thì không có mấy. Vâng vâng, mời quan gia theo tiểu nhân. Tịch nhục bế Vân Nhị đã mệt tới gật gà gật gù theo dịch thừa, đám thương nhĩ bận rộn tháo xe, cho ra súc ăn, có ngay hỏa kế dịch trạm ân cần mang cỏ khô tới, có cả đậu nữa. Quan nhân, tiểu nhân sẽ cho người chuẩn bị cơm nước ngay ạ. Không cần cơm của các ngươi, ta tự làm, ngươi chỉ cần quét dọn nhà bếp là đủ. Vân Tranh nhìn gian phòng đơn sơ chút, không như khách sạn, song sạch sẽ, có ít tranh họa, bình hoa, giá sách, bàn ghế. Còn giường ngủ thì dùng bình phong ngăn cách, thế là được, không cần xa hoa, sạch sẽ là yêu cầu hàng đầu. Lấy ra đĩnh bạc vỗ lên bàn, ta muốn hỏi một chút, sao trong trấn nhiều người lai lịch bất thường như thế? Dịch thừa nhìn đĩnh bạc, mắt với mày sắp dính vào nhau, rồi rít tạ ơn, hôm nay đúng là gặp được nhà phú quý rồi, lương càng túi thấp hơn. Quân nhân, chuyện là thế này, từ sau khi đậu xa huyện Thanh Tiếu Nguyên Sơn, đạo phỉ không dám mò tới nơi đó nữa, thành ra nơi này gặp họa. Lại thêm mấy ngày trước quan sai phủ thành đô áp giải đầu đám thủ lĩnh phỉ tặc qua đây, chẳng biết ai ngầm bỏ ra 500 quan tiền muốn lấy đầu chúng, thế là đám nhàn rỗi giang hộ tụ tập lại đây chờ cơ hội hành sự, huyện nha canh phòng cẩn mật 3 ngày, không kẻ nào đắc thủ đã đi rồi, song vẫn còn những kẻ biết tin muộn kéo đến, làm nơi này náo loạn. Ta hiểu rồi, ngươi đi đi. Vân Tranh phẩy tay, gọi Hàm Nhu tới, đi giúp Tịch Nhục làm cơm, đừng dùng lương thực và nước trong dịch trạm, gia vị dầu mỡ đều dùng của nhà mình. Hàm Nhu đi rồi, Vân Tranh ngồi xuống ghế chống tay nghị chuyện trong trấn, cảm giác đám người kia tụ tập ở đây không đơn giản, tối nay cần đề phòng một chút, sáng mai ngồi thuyền đi sớm là hơn, dù là chuyện gì cũng không liên quan tới mình. Nhìn qua cửa sổ thấy Tịch Nhục đang cho đám cướp cân ăn, chỉ có bát cơm dưới nước thịt cũng được họ rối rít cảm ơn, ăn như hổ vồ, chỉ có bộ khoái trẻ kia là rất quý củ, gài đao vào hông, chắp tay thi lễ, bẻ hai cành trúc làm đũa, rồi ăn thong thả. Chỉ một bát cơm mà hắn ăn rất lâu. Như không nợ ăn hết vậy, Tịch Nhục trong bếp đi ra nhìn thấy dưới thêm cho ít nước thịt nữa, hắn đứng lên cảm tạ, mặt đỏ bừng vì ngượng. Hàm Nhu bê cái bát tô to tướng, ngồi ở ngưỡng cửa ăn, làm đám cướp cân nhìn đầy hâm mộ, bát cơm cao ngất, chất đống thịt khô. Thương Hổ hùng hổ đi tới cho hắn một cái bập văng miếng thịt nhai dở ra ngoài, xách hai Hàm Nhu kéo đi, rít giọng nói nhỏ, đang ở ngoài, ngươi khoe khoang cái gì, sợ người ta không biết ngươi lắm tiền nhiều của tới cấp sao. Rồi thì thầm với Thương Nhĩ vài câu. Dẫn hai người khác mặt âm trầm ra ngoài. Vân Nhị ăn cơm cũng ngủ gật, mặc dù trên xe nó đã gật gà gật gù mà giờ vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, bát cơm ăn 3/4 thì không chịu nổi nữa, Tịch Nhục lấy khăn lau mồm cho nó rồi bề lên giường ngủ. Vân Tranh thì một mình ngồi trong phòng ngoài, lau chùi tụ tiễn và nỏ lưng của Thương Cửu làm cho mình, tụ tiễn mỗi lần chỉ bắn được một phát, trong vòng 10 bước sức sát thương khả quan, lắp thêm tên cũng không phức tạp, sử dụng đơn giản, kéo cỏ buộc vào ngón tay là được. Nỏ lưng thì cần dùng kỹ xảo cao hơn nhiều, túi mình xuống để tên bắn ra tuy được cái bất ngờ song nếu không thuần thục khó khống chế độ chính xác, nên Vân Tranh cải tiến thành nỏ thường bắn ở tay, trong vòng 30 bước có thể ghim vào thân cây nửa tấc. Lát sau Thương Hổ và Thương Nhị gõ cửa đi vào, nói nhỏ với Vân Tranh, đám cướp cân bàn bạc với nhau kiếm người xẻo thịt đám dê béo chúng ta, sau đó đổ tội cho cường đạo, ta giết cả rồi. Vân Tranh thở dài, lúc nãy thấy Tịch Nhục cho đám người kia ăn là y biết hỏng rồi, cũng không trách nàng. Giờ nghĩ cách bù đắp, cảm ơn Hổ ca, Nhi thúc, chúng ta đã bị chú ý rồi, không thể ở lâu nữa, mọi người chuẩn bị xe, canh ba chúng ta đi ngay. Vốn là hai bài. Chiều từ Bạch Đế thải Vân Gian Thiên Lý Giang Lăng nhất nhật hoàn lưỡng ngạn viên thanh đệ bất trụ khinh chu kỷ quá vạn trùng sơn. Rời thanh rực rỡ sáng mây trong ngàn dặm một ngày đã tới Nam Đôi bờ sao sắc nghe vượn hú thuyền nhẹ bơi quanh núi chập trùng. Lý Bạch sáng sớm rời thành Bạch Địa Quỳnh Chi phóng dịch, tháng 3 năm 11/2007. Vọng Lư Sơn buộc bố. Nhật chiếu hương lô sinh tử yên, giao khan buộc bố quải tiền xuyên. Phi lưu trực há tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Sa ngắm thác núi lư. Nắng rọi hương lô khói tía bay, xa trông dòng thác trước sông này, nước bay thẳng xuống 3.000 thước, tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây. Vân Tranh cắt hai câu đầu ghép vào hai câu cuối. Chương 106, ai là cường đạo? Tám tên nông phu dẫn theo bốn đứa nhỏ, mà xem ra một đứa nhỏ trong đó mới là người đứng đầu. Đối với đám đao khách và lưu manh giang hồ tụ tập ở nơi này mà nói là cái bánh ngon lành, hơn nữa còn là cái bánh lớn. Bốn bề im phăng phắc, nhưng Vân Tranh biết bọn chúng ở bên ngoài, nhìn về phía phòng dịch thừa, đoán chừng mình có bị giết chết thì hắn cũng không ra khỏi phòng. Quan nhân, ngài không nên cho họ thức ăn, không nên cho dịch thừa tới 2 lượng bạc, càng không nên thưởng cho hỏa kế tới 50 đồng. Ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng người nói khẽ khẽ, chẳng lẽ ngài không biết đi ra ngoài chớ để lộ tiền của sao? Vân Tranh nghe ra giọng bộ khoái kia, nhún vai, ngươi là bộ khoái, dưới không bảo vệ được cho bách tính, trên không trung thành với thượng quan, lại đi trách tội người khác, ngươi không thấy tự thất chức à? Bộ khoái im lặng một lúc rồi thở dài, ti chức ăn một bát cơm của nha hoàn ngài ban cho, át tự kiệt lực bảo toàn cho ngài, đợi đám người kia đánh vào, ngài nhớ chạy cho nhanh một chút. Vân Tranh thò hẳn đầu ra ngoài nhìn bộ khoái đó, nhìn tới mức làm hắn có chút xấu hổ, tên này thẹn thò như thiếu nữ vậy, một đám ô hợp tôi, ngươi thấy rồi đấy. Bọn chúng ngay cả đôi giày da hồn cũng chẳng có, vũ khí đa phần là gậy gỗ, chỉ cần giết tên hung hãn nhất là bọn chúng sẽ tan, không thì đầu hàng. Sao ngài biết bọn chúng sẽ đầu hàng mà không liều mạng tấn công? Kẻ có năng lực đã sớm đi rồi, ở lại đây toàn là thứ vô dụng ức hiếp bách tính, kiếm bát cháo hút, lũ vô dụng thì không có gan liều mạng. Vân Tranh bĩu môi, à phải, giết quan là tạo phản, đám người này phạm tử tội, nói ra chỉ ngươi là được lợi, bởi vì nhìn khắp nơi này có mỗi ngươi là trông giống con người. Bộ khoái khinh thường nhìn Vân Tranh, thiếu niên quan nhân này quá mạnh mồm, hẳn ở nhà làm đại thiếu gia quen, không coi người khác ra gì, nhìn cách ăn tiêu là thấy, ai đời đi xa còn mang theo dầu gạo tự nấu ăn như vậy, đám vong mạng ở trấn phải tới 200 tên, chỉ cần xông lên một đợt là nhấn chìm mười mấy người này, lúc đó còn nói gì tới nhân tâm. Tốt, có ngươi trong cửa, ta có thể chợp mắt một chút. Vân Tranh nói xong rụt đầu vào, ngồi trên ghế khép mắt lại, tuy thế một tay vẫn đặt lên nỏ. Trống canh ba vang lên. Bộ khoái nhìn mấy người mặc giáp da nai nịt gọn gàng, vũ khí từ đầu tới chân xuất hiện thì không kinh ngạc, tám nông phu chất phác từ lúc nào đã thành võ sĩ thiết huyết thế này. Tám người này ở đậu xa quan đã giết người, tham gia bắt cường đạo, bình thường cũng đảm nhận luân phiên canh phòng trong trại, thương nhĩ, thương hổ đều thuộc loại sức khỏe hiếm thấy, hai huynh đệ thương báo quanh năm sống trên núi, mũi tên trong đêm như mọc thêm mắt vậy, những người còn lại đều là thợ săn tài giỏi, không hề tỏ ra hoảng loạn, ngoài ra vì bọn họ trang bị tận răng. Hông gài đao làm bằng thép tốt nhất, lưng đeo cung cứng, dao gài ở ống giày, nỏ giấu ở tay, chỉ thiếu mỗi mũ trụ, thay vào đó buộc vải trắng, để dễ nhận ra nhau trong đêm. Vân Tranh mua bao nhiêu da tốt ở thảo nguyên như vậy, nếu y không làm giáp da cho trại mới là lạ, còn cung cứng là kiểu của quân đội hẳn hoi, tám người bọn họ được Lưu huyện thừa lợi dụng chức quyền, cho làm cung bộ thủ của huyện, có quyền mang cung cứng. Cửa lớn mở ra, bốn bề tối đen, chẳng thấy ma lẫn người, thương nhị choàng ra ngoài một cái áo gai rộng thùng thình. Là người đầu tiên bước khỏi dịch trạm, mấy cỗ xe lặng lẽ theo sau, thương hổ đoàn hậu, huynh đệ thương báo đứng trên xe, sẵn sàng bắn bất kỳ thứ gì uy hiếp. Xe đi được một quãng khá xa, chỉ có vầng trăng tròn trên cao đi theo bọn họ, đang lúc Vân Tranh nghĩ rằng mình cả nghị thì có một tên đại hán kéo lê thanh đao lớn cười hát hát nói, này, quan nhân tiểu tử. Hự! Còn chưa nói hết lời ham dọa thì một mũi tên bay vụ tới đâm xuyên qua ngực, tên đại hán gục ngay xuống không dám tin. Vì trên mặt đất nhìn mũi tên xuyên từ phía trước ra phía sau. Thương nhĩ không nói không rằng xài bước tới, đao rời vỏ, xoẹt một cái, máu tử cổ đại hán đó phun xối xả như suối, dưới cả lên mặt thương nhĩ, hắn thản thiên như không đá cái đầu đi, kéo xác đại hán ném sang bên đường rồi quay về đánh xe. Bộ khoái kinh hãi nhìn Vân Tranh, không một lời cảnh cáo, đã chém giết máu me, chẳng lẽ đây là hành vi của quan viên sao? Thật ra Vân Tranh hơi choáng bởi cách giết người của thương nhĩ, có điều không phải vì thương nhĩ là kẻ khát máu tàn nhẫn. Chủ yếu là vì hắn ốc, có điều xem ra hiệu quả rất tốt, Vân Tranh giờ cũng chẳng ngại chuyện mau me nữa, thuận thế nói, đừng nhìn ta, ta nói rồi, ai cản đường ta giết kẻ ấy. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, tới mức có thể khiến thở nặng nề của đám người phục kích, bọn chúng đang do dự. Nhóc con, ngươi cuồng quá rồi đấy. Một giọng nói quan trung tiêu chuẩn truyền tới, tiếp đó có người vén rừng trúc đi ra, đao không rút khỏi vỏ. Vân Tranh tủm tỉm cười nhìn kẻ đó tay che trước ngực, cùng chân ở tư thế sẵn sàng bỏ chạy, cũng dùng giọng quan trung hỏi, người ở Tần Phượng Lộ hả? Mỗ là Tây quân Thanh Giản Thành. Hán tử đó vỗ ngực vô cùng tự hào. Thế ra là thế, trả ngươi 300 đồng một tên. Vân Tranh nói rồi lục túi lấy ít tiền cho vào gói nhỏ ném ra. Nha nội nói thật chứ. Trong tay ngài có thần xạ thủ và mãnh sĩ, cần gì tới đám lưu vong này. Vài chục quan tiền có gì to tát đâu, ta chỉ không muốn người của ta dính máu quá nhiều, họ đều là trưởng bối của ta, phiền họ ra tay thật không đáng. Ngươi cứ mặc sức giết người kiếm tiền, giết hết phải được vài chục lượng đủ cho các ngươi an thân lập mệnh rồi. Tây quân các ngươi ở biên cương kháng ngoại xâm bao năm, bất kể vì nguyên nhân gì mà biến thành đào binh, ta không quan tâm, số tiền này coi như cảm tạ công ơn năm xưa của các ngươi. Vân Tranh nói thật lòng, năm đó trùng thế hành xây Thanh Giản Thành, dựa thế Duyên Châu, bảo vệ hai đạo Hà Đông và Hà Tây, trong thời gian phòng thủ biên cương, ông ta khai hoang làm ruộng, thông thương với Khương tộc bốn phương, bởi thế khi quân Tây Hạ tới tập kết, liền có người Khương tới báo tin để đề phòng, hơn 10 năm trời bảo vệ bình an cho bách tính. Đã là người từng ra sức bảo vệ bách tính, đáng được ưu đãi. Hán tử kia nhặt túi lên, ước lượng số tiền rồi đeo vào hông, dưới ánh trăng khuôn mặt có chút xanh xao vì đói nhanh chóng biến thành màu đỏ, chắp tay nói, nha nội đợi chút, hay xem chiến lực của Tây quân bọn ta. Giết! Hắn vừa dứt lời, trong rừng trúc tiếng hô thảm thiết vang lên không ngớt, mấy chục tên hán tử quần áo tả tơi kinh hoàng lao ra, cứ như bị ma đuổi, bốn đại hán cầm đao dính máu đuổi sau. Mắt thấy mấy tên chạy nhanh sắp chui vào rừng rồi. Huynh đệ thương bào rút cung bắn như chớp, đám thương nhị cũng không chịu kém cạnh, với thợ săn quen giết thú trong đêm này, tác chiến trong bóng tối không khác nào đánh với kẻ địch bị mắt, tám mũi tên trắng bay đi, tám tên đạo tặc bị tên xuyên qua lưng đổ gục. Thi thể ngã xuống đất ngày một nhiều, Vân Tranh hỏi bộ khoái, ngươi không muốn kiếm chút tiền à? Bộ khoái kia đột nhiên phẫn nộ chỉ Vân Tranh, thứ tiền bất nghĩa vây máu đó đoạn hồng này dù nghèo khó cũng không thèm, ngươi còn trẻ, sao tàn nhẫn như vậy? Bọn chúng là cường đạo, cổ nhân dạy, giặc cướp tới phải đánh. Ngươi là bộ khoái lại đi thương hại cường đạo là sao? Ai mới là cường đạo? Từ đầu tới cuối chỉ có ngươi giết người. Ý ngươi là đợi đầu ta bị chặt xuống, chúng biến thành cường đạo rồi, ngươi mới ra tay, phải không? Chương 107, giết không hết. Đoạn Hồng không trả lời được, hoặc không thèm trả lời, hầm hầm bỏ đi đếm xác, đó là công việc của hắn, ít nhất phải biết đêm nay có bao người rời khỏi nhân gian. Thấy lúc này đám cường đạo không còn sức uy hiếp nào nữa. Vân Tranh bảo Thương Nhị đi về dịch trạm đón Tịch Nhục và Vân Nhị, đó là kế hoạch của Vân Tranh, y đánh lạc hướng thu hút đám cường đạo, nếu tình hình không ổn, Hằng Ngưu sẽ đưa hai người họ trốn chạy, trong tình thế như vậy, Vân Tranh tất nhiên không từ thủ đoạn giết người, thảm cảnh ở Đậu Sa Quan đã cho y bài học sâu sắc, để bảo vệ người thân, y không ngại dùng tới thủ đoạn đẫm máu nhất. Vân Nhị từ đầu tới cuối vẫn ngủ ngon lành trong lòng Tịch Nhục, Tịch Nhục ngửi thấy mùi máu tanh nhưng không nói gì hết, ngoan ngoãn lên chiếc xa là cuối cùng. Kết quả cuối cùng đám Thương Nhĩ giết người kinh khủng tới mức không ai mang đầu cường đạo tới lĩnh tiền, không ai hết, đến khi trời sáng đám đào binh của Tây quân Thanh Giản Thành cũng không tới, Đoạn Hồng về Long Môn trấn một chuyến, phát hiện không còn tên cường đạo nào, đám người chiếm cứ mái hiên cửa hàng người ta ăn trực cũng không thấy đâu nữa. Đoạn Hồng cười nhạo, ném một cái bao tải lớn trước xe la, quan nhân thật phách phong, cường đạo chạy cả rồi, đây là quà của đám đào binh tặng ngài. Nói rồi đá một cái, đầu người lăn ra lông lốc. Thưởng! Vân Tranh vừa hô, Hàm Nhu ném ra đĩnh bạc 5 lượng. Không cần biết ai giết cường đạo, ai mang đầu tới thì ta trả tiền. Vân Tranh ngáp một cái sái quay hàm, thôi sáng rồi, ta đi đây. Rốt cuộc ngươi là ai? Đoạn Hồng thấy đội xe lên đường, hỏi vội. Ngươi không biết ta là ai sao? Không biết. Thế thì tốt quá rồi, ha ha ha. Đoàn xe đi rồi, để lại một đống thi thể, đầu người với 5 lượng bạc, thi thể thì dễ xử lý, ném ra đồng hoang là dã thu ăn hết. Nhưng 5 lượng bạc kia Đoàn Hồng cầm trong tay nặng tựa ngàn cân. Sơn dân kỳ thực đồng nghĩa với hung tàn, 50 năm trước Vương Tiểu Ba, Lý Thuận khởi nghĩa lập nên chính quyền đại thục, khi bận công phá Tử Châu và Mi Châu, bị quân Tống Thuận theo kiếm môn quan tiến vào thục, sau đó là một cuộc đồ sát chưa có tiền lệ trong lịch sử. Tác dụng rất rõ ràng, 50 năm qua đất thục rất yên ổn, ít cho bách tính làm loạn, tộc trưởng kể, cái lần đó người chết rất nhiều, lao dịch ba huyện đi chôn xác thôi mà mất tới nửa tháng. Nghĩ tới chuyện điên cuồng của tiền bối, Vân Tranh thấy mình chưa là cái gì, ở thế giới mạng người như cỏ này, không thành sói hung hãn thì có phận làm dê cừu đợi bị làm thịt. Tự kiếm cho mình một lý do tạm chấp nhận, tâm tình Vân Tranh tốt hẳn lên, tuy nói là tự mình lừa mình, nhưng chỉ cần lừa cho bản thân thoải mái thôi thì tốt rồi. Đội xe đi tới Lao Nha Độ nhìn thấy thuyền của Triều Tống, Vân Tranh nhất quyết không chịu đi đường thủy nữa, đó mà gọi là thuyền à, có mà một khúc gỗ ném trên mặt nước, chưa kéo buồm lên đã thấy nó kêu kéo kẹt như muốn rời thành từng mảnh vậy. Chủ thuyền khốn kiếp còn khoe đây là cái thuyền tốt nhất ở con sông này. Chỉ nhìn chưa tới một canh giờ, chủ thuyền đã sai thuyền phu 3 lần tắt nước trong khoang thuyền ra. Từ đây tới Miên Châu đi đường thủy mất 3 ngày, đi đường bộ mất tới 6 ngày, thì sao nào? Vân Tranh thả đi vòng quanh trái đất còn hơn ngồi lên cái thuyền nát kia. Đi vào rừng núi gặp phải phiền toái còn ứng phó được, chứ giữa sông nước gặp sự cố thì chỉ còn cách chồng mông lên khấn trời, mà ông trời chơi xỏ nhiều rồi, Vân Tranh không tin ông ta nữa. Đi đường bộ, bất kể thế nào cũng phải đi đường bộ, đường thủy quá nguy hiểm. Kế hoạch này được mọi người nhất trí tán đồng, đến hảo hán như Thương Hổ Thương Báo nhìn con thuyền kia cũng tái mặt, đừng nói tới thứ vịt cạn như Hằng Ưu. Thế là kệ chủ thuyền chèo kéo giảm giá, mọi người tiếp tục đi trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo, rất gian khổ, lúc thì lên núi. Mây dày tới chỉ nhìn thấy vài bước phía trước, huynh đệ Thương Báo phải đi trước dò đường tránh cả đoàn rơi xuống vực. Lát thì xuống núi, chân núi mưa phùn mịt mù, xung quanh thì toàn một màu xanh ngăn ngắt, nhìn màu xanh nhiều tới mức làm người ta muốn buồn nôn. Tới ngay cả Vân Nhị cũng chẳng còn hứng thú nói chuyện, nằm trên sàn xe trải lớp thảm lông dày chơi với ngón chân của mình, Vân Đại thì khoác áo tới đi bộ, y có tình cảm rất lớn với đất thục, chả hiểu sao lại vậy, đơn thuần là cảm giác, trừ nơi sinh ra thì Vân Tranh thích nhất đất thục, thích thành đô. Cho dù đi du lịch bị lừa không ít tiền vẫn thích, nên cả đội xe chỉ y là hứng thú ngắm nhìn núi non. Đi được mấy trăm dặm đường, làm không ít việc tốt, cướp của 7-8 nhóm cường đạo, cứu được mấy người, cường đạo bị thương Nhị Thích nhanh gọn ném giáo xuống Phù Giang dưới vách núi, tài sản của bọn chúng thì 8 người họ chia nhau, khiến cho Thương Nhị kiến nghị, khi về cũng đi đường này, chỉ là không biết cường đạo có giống nấm không cần trồng cũng tự mọc không, nếu thế thì không cần làm ruộng đi săn nữa, mỗi năm đi thăm Vân Đại vài lần là đủ cho cả trại sống thoải mái rồi. Vân Tranh nghe thế chỉ mong lời Thương Nhị thành sự thực, chưa gì y đã nhớ chạy rồi. Đội xe không biết từ khi nào mà trở nên rất dài, bây giờ có 10 mấy cái xe ngựa, xe la, xe trâu, nam nhân cứu được thì đơn giản, tới chỗ nào có quan địa phương thì đưa cho quan phủ là xong, phụ nhân thì phiền, thời đại này trinh tiết to hơn trời, đám phụ nhân kia ở trong ổ cường đạo còn cố cắn răng mà sống, khi cứu ra thì ai nấy đòi chết, rất phiền, Vân Tranh hận không thể bán hết họ vào thanh lâu của Hoa Nương cho rảnh. Không được khóc, còn khóc ta bảo hắn ném xuống sông. Vân Tranh đau đầu lấy Thương Nhị ra dọa dẫm, còn nhà thì về, không muốn về thì theo ta, không chết đói được đâu, dù sao tới thành đô cũng cần thuê người hầu hạ. Thế là đám phụ nhân không khóc nữa, vây quanh tịch đục, nói mình giỏi nấu cơm, mình giỏi may vá, còn một người ngầm ám thị mình giỏi hầu hạ nam nhân. Cũng có một nam nhân đang khóc, mà khóc 3 ngày rồi, lao bà của hắn trinh liệt, gặp cường đạo biết không thoát được liền nhảy xuống sông tự tử. Hắn muốn nhảy theo bị cường đạo kéo lại đánh gãy một cái chân. Thời buổi này không đủ vũ lực thì đừng đi xa, mang một lao bà xinh đẹp đi trốn rừng rú này, thế mà hắn cũng nghĩ ra được, Vân Tranh nghĩ mình mà là cường đạo cũng cướp lao bà của hắn, cái đồ không có nào đáng chịu tội đó. Đại Tống thương nghiệp phồn vinh và quan phủ nhu nhược tạo ra một thứ đặc sản chứ danh, đó là cường đạo, phàm là núi nào nổi tiếng là có sơn trại cường đạo, chỉ cần cường đạo không có ý lật đổ triều đình, quan phủ mắt nhắm mắt mở cho qua. Chung sống hòa bình tới phát sợ. Thấy đoàn người Vân gia hung hãn, đi tới đâu giết cường đạo tới đó, thế là một đám thương cổ cũng đi theo đuôi, Vân Tranh thấy mình phải thu phí quản lý. Không ngờ tên quẻ chẳng hề ăn hại, bị Vân Tranh xui đều đi thu tiền mà mang về 100 quan thật, sau đó còn tổ chức đám nam nhân và phụ nhân gặp nạn kia cắm trại, làm cơm, giặt áo, kiếm củi, cho ngựa ăn. Thế là khi đội xe của Vân Tranh tới được Miên Châu thì Lão Liêu, chính là tên quẻ liền thành quản gia của Vân gia. Từ đầu tới cuối Vân Tranh chẳng hề nói để hắn làm quản gia, nhưng mọi người trong đội xe có chuyện gì cũng báo với hắn trước, rồi hắn chuyển lời cho Vân Tranh. Rồi một ngày Vân Tranh phát hiện Tịch Nhục yêu tiền như mang giao tiền ăn cho hắn quản lý, liền lấy khế ước ra, trên đó không ghi niên hạn, chẳng ghi tiền công. Lão Liêu chẳng nghĩ ngợi gì, ghi luôn niên hạn 50 năm, tiền công là 10 quan một năm, đưa trả, đại thiếu gia thấy thế này được không? Tiểu nhân năm nay 28, vốn định chết cho rồi, không ngờ được thiếu gia cứu. Cái mạng hèn của Liêu Hưu không đáng cứu, nhưng thiếu gia cho tiểu nhân ném cường đạo xuống núi báo thù, ân tình này tiểu nhân cả đời không trả hết, xin thiếu gia thu nhận. Vân Tranh gật đầu, xé nát khế ước, so với tờ khế ước này, ta thấy lời của ngươi đáng tin hơn, chúng ta không cần khế ước, chỉ cần ngươi muốn thì ở lại làm quản gia, khi nào định đi thì nói trước với ta một tiếng, ta làm bữa rượu chia tay. Chương 108, tiền tiêu không hết. Chưa bao giờ làm phú hào, giờ có tiền, tiêu cho đã. Chả việc gì tiết kiệm, Vân Tranh bao luôn 3 tiểu viện thượng đẳng trong khách sạn Cảnh Long tốt nhất Miên Châu. Thực ra chỉ có kiểu hưởng thụ nhà quê là thoải mái nhất, người Tống thích cao nhã, thứ cao nhã đó thấm vào tim gan phèo phổi của họ rồi, Vân Tranh chẳng bận tâm, ngoài cửa sổ trồng cái cây cảnh uốn éo gọi là cao nhã. Tường treo mấy bức tranh nhìn mù mắt không ra vẽ cái gì gọi là cao nhã. Mấy cái bát sứ cái méo cái tròn đặt lên giá là cao nhã. Là làm tư cách chủ nhà tăng lên. Bố lao lên, ra ra đây đi tắm đã, ở trong núi nửa tháng rồi. Thế là hậu viện cỏ xanh mượt như thảm, hoa thơm khoe sắc xếp đủ các loại thùng gỗ, nam nhân một tiểu viện, nữ nhân một tiểu viện, tắm cho sướng khoái. Vân Tranh ngâm mình trong cái thùng gỗ to đùng đoàng, toàn thân được nước nóng bao quanh, sướng không nói lên lời, bên cạnh đặt cái bàn đủ loại bánh trái và một bình rượu nho giờ là thứ cực quý, sau khi con đường tơ lụa bị đứt, thứ này rất ít chảy vào Đại Tống. Mục tiêu tấn công của Hàm Nhu là đồng bánh, Thương Hổ kiếm được mấy vò rượu ngọc đống xuân trừ danh của thành đô, đang cùng Thương Nhĩ mỗi người một vò vừa ngâm mình vừa uống rượu. Hỏa Kế chạy đi chạy lại thêm nước thêm bánh, vì đám Vân Tranh không muốn tới chỗ gọi là Dũng Tuyển Thang Tám, nên họ phải mang hết thùng gỗ lại đây. Trường quay nhìn tiểu viện thanh nhã nước tiếng của mình hiện bốc khói đun nước cuồn cuộn, tiếng cười nói hô hô thô bỉ, khóe miệng dần dần. Bây giờ là tháng riêng, tết nhất ít người ra đường, có một vị khách hào phong thế này là hiếm, tuy uổng phí phong nhã nơi này, nhưng mà đàng hoàng, muốn cái gì đều trả tiền. Bên cạnh trưởng quầy có rất đông người, đều là hàng xóm, đều tới để kiếm mối làm ăn. Lão Trương, bảo cho ông biết, ông có thể lấy giá cắt cổ, nhưng đừng lừa họ, vị trong đó không chọc vào được đâu. Khi tới đây bọn họ mang cho phủ nha mấy chục người, đều do vị nha nội đó dẫn người công phá ổ cường đạo cứu ra đấy, cho nên nói quý khách thế này không thiếu tiền, nhưng ghét nhất bị người ta lừa, khi đó đập quán của ông là chuyện nhỏ, nói không chừng vị nha nội đó là hậu đại tướng môn từ biên quan về thành đô. Thôi bà tử, nữ quyến ở Tây Viện, bà tới đó bán son phấn, cầm đầu là đại nha hoàn Tịch Đục, trời mới biết đại nha hoàn nhà phú quý sao lại có cái tên như thế, nhưng mà người ta có tiếng nói hơn cả quản gia què, nhất định là lớn lên cùng nha nội, nên mới như thế. Bà đi vào đừng có mà nói linh tinh, người ta còn là hoàng hoa khuê nữ đấy, chào hàng tốt, đoán chừng bán không ít, ta chỉ cần 3 phần lợi. Thế là chỗ tắm rửa của Vân Tranh biến thành cái chợ, mua bán tưng bừng. Vân Tranh cười không ngăn cản, đang tết mà, lúc giao thừa còn đang ở trên núi, ăn một bữa cơm thiếu thốn, đến sủi cảo cũng chẳng có, giờ phải bù, náo nhiệt chút mới vui, thi thoảng Thương Nhĩ lại mua mấy món lạ lùng chia cho Vân Tranh. Thương Nhĩ lấy được của cường đạo rất nhiều, nên tiêu tiền không biết tiếc. Vân Nhị thì bảo nó đang tắm, không bằng nói là nó bơi, chân đạp phành phạch trong chậu tắm, làm Hỏa Kế hầu hạ nó cũng ướt như chuột lột, nhưng cười tươi roi rói, vì Vân Nhị thưởng tiền rộng rãi, ca ca giỏi kiếm tiền, nó mà không giỏi tiêu tiền thì có phải phí công ca ca nó không, mục tiêu đời này của Vân Nhị là trở thành nhân vật như Cao Nha Nội trong Thủy Hử. Vân Tranh hớp một ngụm rượu nhìn Vân Nhị bơi trong chậu. Hớp một ngụm lại nhìn cái tên mặt mày gian như quy công đang thì thầm với Thương Nhĩ, Thương Hổ, hớp một ngụm nhìn Hàm Ngưu há mồm ngửa đầu ở thành chậu như lợn chết, cuộc sống an vui chẳng có gì hơn được. Tắm rửa xong thay quần áo, Lão Liêu đã dẫn người hiệu may trong thành tới đo người cho Vân Đại, Vân Nhị và Tịch Đục, đám Thương Nhi thì biến sạch rồi. Vân Tranh chỉ cần vài bộ trường sam mùa xuân, màu sắc nhạt một chút. Vân Nhị thì muốn những thứ sang trọng nhất đắt nhất, chả hiểu Tịch Đục làm sao cũng muốn may hết bộ này bộ kia, lười biếng quay đầu sang. Thấy mặt Tịch Nhục bôi son chắt phấn, đùng đùng nổi giận. Dựa đi ngay, mặt mục đẹp như thế đi bôi linh tinh lên đó, dám vẽ mình thành yêu tinh, xem ta có ấn đầu ngươi vào chậu rửa mặt không, rửa nhanh lên, làm nhìn phát sợ. Không chỉ Vân Đại, Vân Nhị cũng như mày, trông như mèo mướp. Tịch Nhục rất tủi thân đi rửa mặt, vừa rồi bao nhiêu người khen mình xinh đẹp, sao thiếu gia lại không vui, lúc nào cũng muốn mình là nha hoàn xấu xí như xưa. Ném cái gối sứ đi, không biết người Tống làm sao lại dùng thứ gối cứng đờ này. Lại còn có tên biến thái gác gậy gỗ dưới gáy coi như gối, lấy tên mỹ miều là cảnh trưởng, toàn thứ đáng bị thiên lôi đánh. Gối nhà mình mềm mềm êm êm mới là thứ cho người ngủ, đặt đầu lên đó, chân gác cái gối dày nữa, ngủ bất tỉnh nhân sự luôn. Đánh một giấc say xưa đến khi gà gáy liền ra sân hít thở không khí tươi mát, cái sân tan hoang đem qua được Hỏa Kế tân trang lại rồi, nền đá cũng được lau rửa sạch sẽ, múa bài bắt đoạn cẩm, đây là bí kỹ rèn luyện sức khỏe của ngũ câu, cực kỳ có lợi cho thân thể. Có điều xưa nay ngũ câu nói gì Vân Tranh chỉ tin 3 phần, hữu dụng thế sao ông ta béo như heo quay. Vừa mới tập một đoạn thì đám Thương Nhĩ đùn đẩy nhau đi vào, thấy Vân Tranh còn có chút xấu hổ. Xem ra đậu xa trại không giữ nổi 8 người này nữa rồi. Vân Tranh thầm thở dài. Một đứa bé kháo khỉnh chừng 7-8 tuổi thò đầu vào, đỏ mặt nói một câu rõ ràng học thuộc lòng, mẹ cháu giỏi nấu nướng, tổ truyền mài gạo thành nước, chế thành sợi, cho thêm các loại thịt gà cá và gia vị, đun nước sôi đổ vào, canh thơm ngon ngọt. Nổi danh trăm dặm quanh đây. Thật không? Thật ạ, nha nội ăn là biết. Đứa bé nói dứt khoát. Lúc ở đậu xa huyện xưng hô loạn xạ, người gọi thiếu gia, người công tử, tiểu tướng công, tới nơi này nhiều người Hán một cái, đa phần đều gọi mình là nha nội rồi. Vân Tranh không thích cách xưng hô này như Vân Nhị, cho 100 bát, không ngon không trả tiền. Đứa bé mồm há to tướng, sau đó chạy biến đi, hét ầm ĩ, a nương, có người muốn 100 bát. Lát sau có một thiếu phụ tuổi chừng trên 20, mặt mày thanh tú, đầu đội một cái khăn hoa, hông đeo tạp dề đi vào, khuỵu gối thi lễ, nhỏ nhẹ nói, tiểu nhi nói năng bậy bạ quấy nhiễu nha nội, mong nha nội đừng trách, tiểu phụ nhân thay nó xin lỗi. Nhi tử ngươi nói không sai, miếng gạo Miên Châu nổi danh xa gần, ta tới đây sao có thể không nếm thử, mau đi làm đi, người ở đây đông lắm, 100 bát chắc gì đã đủ. Vân Tranh không nói đùa, 100 bát là 100 bát. Thiếu phụ đứng ngây ra mất một lúc mới mừng rỡ tạ ơn, lát sau gánh hai cái mẹ vào, theo sau còn có hán tử đẩy xe, thằng bé cũng tích cực giúp mẹ mình làm việc vặt, xem ra là một nhà. Người Vân ra nối nhau bò dậy, Vân Nhị được Tịch Nhục rửa mặt trải đầu mặc quần áo xong chạy tới, ngồi bên gánh xem thiếu phụ kia nấu miến. Ngon, mềm chân mà không mở, nước dùng không đủ độ béo ngọt, song không thể đòi hỏi nhiều, vậy là ngon lắm rồi, Vân Tranh ăn luôn hai bát, chỉ là thiếu ớt, nếu không cả bát đỏ hối, nhìn đã thèm. Đám thương nhĩ, thương hồ thì khỏi nói, một đêm chiến đấu, ăn như ma chết đói, thật mất mặt. Thiếu phụ mới sáng ra đã bán hết sạch hàng, lại rối rít tạ ơn, cả nhà vui vẻ gồng gánh đi. Chỉ có 80 bát miến, Vân Tranh vẫn trả 100 bát, nhìn ba người nhà họ cười hạnh phúc, Vân Tranh thấy đôi khi tiêu tiền bừa bãi chút cũng không xấu. Chương 109, một ngày làm đại gia. Lần đầu tới thành phố tương đối lớn của Đại Tống, tất nhiên phải đi ngắm cảnh, Miên Châu hay Miên Dương là tòa thành lịch sử lâu đời, chốn địa linh nhân kiệt, tên cổ là Phù Thành, là nơi binh gia ắt chiếm lấy, nơi này chẳng những có thể trưng binh, còn có thể nuôi binh, một khi chiếm được Phù Thành là có thể nhòm ngó Hán Trung, gây dựng nghiệp đế vương. Từ Miên Châu tới thành đô chỉ còn chưa tới 300 dặm, đây có lẽ là nơi cuối cùng mình được thả lỏng, tới thành đô rồi là phải tuân theo quy củ làm bộ sĩ tử văn nhã, đeo mặt nạ đóng rùa đen. Muốn lên ngắm miên sớm lắm, nhưng mà thôi đi, cổ thư thường có câu, ai đó từ nhỏ thích nhìn địa hình nơi sinh ra, lớn lên trở thành danh tướng, cuối cùng là bị chặt đầu, điềm vỡ, miễn chơi, đi chợ xem có thứ đặc sản nào hay ho không đã. Chợ Miên Châu náo nhiệt, đông đúc, người qua kẻ lại nườm nượp, ừ thì thành lớn mà. Có điều ăn mặc thì chẳng chết, nam nam nữ nữ trăm người thì 90 người mặc giống nhau rồi, không được như ở Đậu Sa huyện, đủ các loại quần áo muôn màu vạn trạng, nhớ nhất là nụ cười các thiếu nữ bạch miêu bán vải, răng trắng, da trắng. Quán hàng không thú vị mấy, ừ thì miến Miên Châu nổi tiếng, nhưng đi đâu cũng thấy miến với miến, phát chán, cũng có lẽ là vì thiếu mất chủ hàng xinh đẹp, nên chẳng hứng thú ăn. Vân Tranh thích nhất là những người bán hàng rong đội thúng trên đầu, vì trên đó có ngân hạnh giang, có hạt rẻ giang. Không phải cái gì lạ miệng, song ăn vẫn ngon. Tìm được thứ hay, táo khô, ừ ngon, mua luôn một bao, thuê tới ba người đi theo sách đồ hộ mà, tiền thì lại trả thiếu. Hàm Nhu mua cái đùi dê nướng, vừa đi vừa ăn nồm nồm, Tịch Nhục khẩn trương lắm, nàng chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy, nắm chặt tay háo đại thiếu ra không dám vông, chỉ sợ chẳng may lạc mất thì không biết làm sao mà tìm. Vân Nhị rất khí phách cưới lên cổ Vân Đại, thi thoảng thò tay ra lấy quả khô, mức của người ta. Người bán hàng cũng rất biết ý. Cố dừng lại đợi Vân Nhị lấy, sau đó khen một tràng toàn những lời cắt tưởng, ai nghe cũng mát lòng mát dạ, Vân Nhị cao hứng ném tiền ra như nước, càng khiến nhiều người bán rong tụ tập quanh hai huynh đệ bọn họ, thế là người đi theo khiêng đồ từ ba biến thành năm, vì chủ thuê như Vân Đại rất hiếm, bản thân ăn còn không quên cho bọn họ, uống trà có phần bọn họ, ăn hạt rẻ cũng cho bọn họ một nắm. Đi hết cái chợ dài tới hai dặm, thấy phía trước có tiểu quán tên Tùng Hạt Lâu, Vân Tranh vừa dừng lại nhìn một cái, lập tức phía sau có người vác đồ hiểu ý hô lớn. Trưởng quầy đầu, khách quý tới rồi. Một trưởng quầy béo tốt lập tức chạy bình hịch ra đón, nụ cười làm cái mặt đúng lại, người vừa ngồi xuống là khăn nóng được đưa lên, người vác đồ thi nhau giới thiệu món ăn đặc sản của Miên Châu. Vân Tranh mỗi món gọi một ít, còn bảo mấy người vác đồ tự chọn món ăn, khiến họ cảm ơn mãi, trưởng quầy cũng cười toét cả miệng. Lúc sau đồ ăn mang lên, một hỏa kế mà bưng tới 8 cái bát, chất từ tay tới vai, làm Vân Đại lo lắng không thôi. Không nhờ hỏa kế đặt bát xuống rồi còn như làm ảo thuật lấy từ khăn vắt vai ra một đĩa dưa muối, Vân Đại cũng không đoán nổi hắn lấy từ đâu ra. Vân Nhị đứng hẳn lên ghế vỗ tay, ném 5 đồng tiền ra, hỏa kế không người cảm tạ, 5 đồng tiền từ tay áo chạy lên cổ áo, mọi người lại vỗ tay rào rào. Không phải nói, mì thịt không tệ, đất thuộc ít bột mì, không ngờ tới chỗ này được ăn món quan trung chính tông, giơ ngón cái khen ngợi mấy người vác đồ tinh ý. Nãy giờ đi chơi ăn vặt quá nhiều, Vân Tranh miễn cưỡng ăn được một bát. Vân Nhị ăn để thừa quá nửa, thấy có đứa bé ăn mày ở cửa, mang số còn lại ra cho nó. Cứ tưởng trưởng quầy đuổi ăn mày đi, vậy mà ông ta còn sai hỏa kế múc thêm một tia nước dùng, làm Vân Tranh rất có thiện cảm với Tùng Hạt Lâu, riêng phần nhân nghĩa này, thưởng thêm 50 đồng còn ít. Vân Tranh về khách sạn, thường cho người vác đồ mỗi người 50 đồng, định nghỉ ngơi một lúc rồi đọc sách, y phải tham gia hội thơ vào mùa xuân. Lão Liêu đang chỉnh đốn hạ nhân, nam không nhiều, đại bộ phận là nữ, nấu ăn, giặt giũ, quét dọn, đều được phân công rõ ràng. Tịch Nhục là quản sự nội trạch, phân công này làm Tịch Nhục rất đắc ý, nhưng lão Liêu sai nha hoàn hầu hạ Vân Nhị thì nàng không hài lòng, nha hoàn hầu hạ Vân Đại càng khó chịu, nói tự mình chiếu cố được, lão Liêu cười, để nàng an bài. Phủ nha Miên Châu phái người đưa tới 300 quan, còn cực lực mời Phụng Thừa Lang thuận tiện giết sạch luôn hổ trên Miên Sơn, gần đây nơi đó cứ có tiểu phu bị hổ bắt mất. Quan phủ là thế, cứ thấy ai hữu dụng là tận dụng chết để, võ tòng đấm chết hổ cũng bị tận dụng như thế, nhưng Vân Tranh không có thời gian giúp họ diệt hổ, vì thương báo nói, một con hổ không đáng sợ, nhưng hai con trở lên thì có thể chết người, thế là Vân Tranh từ chối luôn. Sáng ngày hôm sau dẫn đội xe rời Miên Châu, làm mấy người khuân đồ kia còn hoài niệm rất lâu. Miên Châu là khu bình nguyên hiếm có ở cái đất thuộc bốn phía núi non chập trùng, chỉ cần đi qua một ngọn núi nữa là tới thành đô, đó là nơi hội tụ tinh hoa của đất thuộc. Lưu Bị dựa vào nó để chia ba thiên hạ. Đường xá tốt hơn nhiều, dòng người qua lại cũng đông hơn, cũng không gặp đạo tặc, điều này làm đám thương nhĩ, thương hổ dầu dĩ. Núi không cao, toàn là gò đồi mấp mô, những mảnh ruộng bạt ngàn đã có người canh tác, trâu đi bỉ bóng trong ruộng, trời phản chiếu vào ruộng nước, không rõ là cày ruộng hay cày trời. Chim én bay vun vút qua đầu, Vân Tranh mới nhận ra mình vẫn chậm chân, hạnh hoa của thành đô đã nở, lớn tiếng cảm thán không có duyên thấy tài tử phong lưu thanh sam mong manh. Không thấy mỹ nhân đất thuộc gấm lụa sặc sỡ. Môn thì kêu tiếc, thật ra thì cười thầm trong lòng, tới đây làm rùa đen giả sĩ tử, tiếc quái gì cái đó. Quay đầu nhìn Vân Nhị, nó nhoài nửa người ra khỏi cửa sổ xe, làm Tịch Nhục vất vả giữ nửa còn lại, chỉ sợ nó phấn kích quá rơi xuống đất. Một thất khoái mã từ xa phóng tới, Hàm Nhu vừa nhìn một cái cũng nhảy lên ngay chiến mã của mình, hò hét tầm ý, ngựa giao nhau, bỏ dây cương ra giang rộng tay muốn ôm hầu tử. Hầu tử nhanh nhẹn nhảy từ trên ngựa xuống. Nắm tay Hàm Nhu nhảy tương tương. Hoa nương nói mọi người sẽ tới khi hạnh hoa nở, cho nên tiểu nhân ngày ngày ở đây nhìn hạnh hoa, đóa hoa đầu tiên nở rồi mọi người chưa tới, đóa hoa thứ hai cũng không thấy đâu, hạnh hoa nở đầy cảnh vẫn biệt tăm. Thiếu gia, tiểu nhân còn tưởng mọi người không cần mình nữa, định mấy ngày nữa không thấy mọi người tới, sẽ cưỡi ngựa về trại. Hầu tử nói rất xúc động, làm Tịch Nhục cũng phải rơi nước mắt, Hàm Nhu cười ngốc nghếch, chỉ có Vân Nhị ngáp dài, Vân Đại nhíu mày. Người đi theo hoa nương có mấy ngày mà học được tiểu ăn nói sức mướt đó rồi à, sau này không cho theo nữ nhân quỷ quái đó nữa, lau nước mắt đi, thấy ghê, Hàm Nhu có khóc đâu. Hầu tử xấu hổ lau nước mắt, vui sướng đi chào đám thương nhĩ, thấy sau lưng có đám đông chẳng nhận ra, nhìn Hàm Nhu dò hỏi. Người quẹ là lão Liêu, sau này là quản gia nhà ta, phía sau đều là người cứu ở ổ cường đạo, theo thiếu gia kiếm miếng ăn. Hầu tử tuét miệng cười với lão Liêu, sau đó lên ngựa đi trước dẫn đường. Qua một khu ruộng là tới được cổng Tây Thành Đô, nhà mình ở đó, còn gần bên con suối nhỏ, bây giờ là mùa cánh hoa rụng trôi trên suối đẹp nhất. Thế là tốt, bố trí nhà ở thành ngoài, nếu ở thành trong thì nhiều lúc bị giới nghiêm, ở thành ngoài thì thoải mái hơn, chỉ là trải qua nhiều đời chiến loại, thành bao ngoài đã tàn tạ lắm rồi, chẳng còn công năng phòng vệ nữa. Xe ngựa đi dưới những cánh hoa phớt hồng rơi lác đác, Vân Đại, Vân Nhị, Tịch Đục, Hằng Nhu đều ngất ngây, chỉ mong sớm được thấy nhà của mình. Chương 110, ác nhân ắt có ác nhân trị, 1. Phong cảnh nơi này quá đẹp, bướm bay rập rờn, chim hót ríu rít, cuối tháng 2 là lúc thay hoa, những cánh hoa hai bên bờ sông được từng cơn gió nhẹ thổi qua lững lờ rơi đầy sông, thi thoảng vài con cá chạm vào cánh hoa, thử xem có ăn được không. Chỉ chừng 20 căn nhà, không phải nhà đất, mà đều là nhà gạch mái ngói, 4-5 tiểu viện nằm trên một con đường bằng phẳng, xem chừng đây là một khu nhà giàu rồi, có điều người dân xem ra không quá hưởng ứng với hàng xóm mới. Thấy đoàn xe của họ đi qua thì kéo trẻ con lại, đứng nhìn với ánh mắt có phần không thoải mái lắm, làm Vân Nhị đang đưa tay ra vẫy một thiếu phụ xinh xắn phải cột hứng. Những người sống ở gần thành lớn là thế, không có khéo léo của người trong thành, lại không có chất phác của người thôn quê, tóm lại là hàng xóm khó chúng sống nhất. Đại môn Vân gia khí phái vô cùng, cánh cổng lớn màu đen, đóng đinh đồng, chỉ là ít đinh đồng quá, mỗi cánh được có 3 cái, chẳng nhiều như trong phim, đinh đồng đóng chi chít đến là đẹp. Hai con sư tử đá ngồi ở cổng cũng làm người ta sôi máu, giống chó xin ăn hơn sư tử trong cửa, chẳng ai vệ gì cả, được cái là hai chữ Vân Phủ cứ to, rõ ràng, nghe hầu tử nói hai chữ này là do Bành Lễ tiên sinh viết, ông cụ từ đậu xa huyện về, đường xa vất vả bệnh một trợp, mới khởi sắc. Ôi cái thời này đi một chuyến thăm thân nhân cố hữu khác gì lấy mạng ra đánh cuộc, từ cổ có câu giả đừng vào xuyên chính là nói chuyện này, chỉ có người trọng tình trọng nghĩa mới trèo đèo lội suối đi thăm lão hưu. Hoa nương không có nhà, trong sân có 6-7 nha hoàn phó dịch đứng đợi, trong đó một ông già đi lên thi lễ, Vân tướng công đã tới, lão nô phụng lệnh gia chủ trong cửa, này tướng công tới, mời kiểm tra. Đa tạ lão trượng, khi về phủ xin mang theo lời hỏi thăm cùng cảm kích của Vân gia, có chút quà nhỏ, mong lão trượng nhận cho. Lão Liêu đi sau đi lên, đặt một túi tiền vào tay ông già bái tạ rồi dẫn nha hoàn phó buộc của lương gia về. Tam tiến viện phải an bài tới 80 người ở, Vân Tranh thấy hơi chật, liền nói với Lão Liêu băn khoăn của mình, Lão Liêu ngạc nhiên phân chia, thiếu gia, dãy nhà đầu tiên cho nam buộc và hộ viện ở, dãy giữa là thiếu gia ở và nơi tiếp khách, dãy trong cùng của nhị thiếu gia và đám tịch lục, tới 40 mấy gian nhà mà chúng ta 76 người, sao không đủ để ở chứ, đám nha hoàn phó dịch ở chung, một gian 8 đứa, 3 gian là quá đủ rồi, tính ra còn thừa. Thôi đi, trước kia có cái phòng 20 mét vuông, ở một mình. Sau này có thêm Vân Nhị, tịch nhục ở chung một nhà, chẳng hiểu mấy chuyện này, cứ giao cho chuyên gia bố trí, mình chẳng cần ở đây lo tốn công. Tịch nhục dẫn đám nữ nhân tiếu ta tiếu tít ra vào chuyển đồ từ trên xe xuống, đầu tiên là Vân Tam sủa gâu gâu, con rắn trong nhà nhỏng đầu lên cao ngó nghiêng lánh địa mới, hai con lợn đen xì béo tốt, gần như nàng đem mọi thứ có thể đem theo từ đầu xa chạy rồi. Vân Tranh nhìn tịch nhục đứng dưới mái hiên một tay bế Vân Nhị, tay còn lại chỉ huy, mặt nghiêm nghị có chút buồn cười. Không phá nàng làm gì, ngó cái nhà một cái hăng hay. Cho tới bây giờ mới biết Tam Tiến Viện đã là đại trạch viện, nó có 3 tầng cửa, cứ đi qua một cửa là một viện tử độc lập, giữa mỗi viện tử có khoảng không lớn để bố trí mấy thứ như thủy tạng, giả sơn. Chủ nhân cũ của gian trạch viện này là thương nhân, lấy khoảng trống làm nơi chứa hàng, nhiều thứ trang trí bị bỏ hết, cho nên cơ bản trạch viện không có gì đáng kể để nói, nhà kiểu cổ, sàn lát đá xanh, cột gỗ xà gỗ, mái hiên con vút, lợp ngói. Thông thả bố trí lại theo ý mình, vị trí đẹp là được rồi. Thích nhất là hậu viện, rất rộng rãi, với tiền viện nhà cửa san sát có phần nhỏ hẹp, hậu viện thoáng đãng, làm lòng người mở rộng, thông dong nhẹ nhàng, trong sân không có nhiều hoa cỏ, chỉ có 3 cây cổ thụ lớn, mở cửa sau cách chừng chục bước chân thấy một cái ao sen, mùa này không có sen, đợi tới khi sen nở tha hồ thơm, không lo thiếu chỗ tránh nóng. Hầu tử đuổi theo giao địa khế phòng khế cho Vân Tranh, lười quản mấy thứ này, lớn tiếng gọi tịch đục. Giao luôn cho nàng, tịch nhục giỏi giấu đồ, lần trước giấu bạc trong nhà đi, hai huynh đệ Vân Đại Lục tung nhà tìm không ra, giao cho nàng là yên tâm nhất. Vân Tranh chắp tay đi quanh lãnh địa của mình, có chút thất vọng hỏi, hoa nương lâu rồi không ở đây à? Vâng, hoa nương dọn ra lâu rồi ạ, ở trong tiểu lâu có tên rất lạ là, Linh Tây Lâu. Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong, hoa lâu tây bạn quế đường đông. Thân vô thái phượng song phi dực, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Sao sáng đêm qua gió lộng không bên tây lầu vẽ quế đường đông thân nào cánh phượng lẻ loi bóng tâm sẵn sừng tê điểm cảm thông. Vân Tranh đoán ra ngay tâm ý của nàng lấy ý bài thơ của Lý Thương ẩn cuối thời đường, thể hiện khắc khoải nhung nhớ người thương, song hoa nương không phải nữ nhân đa sầu đa cảm như thế, chẳng qua là bán chút ái muội, chắc chắn được giá, giờ hẳn không ít tên ngốc đang bị nàng xoay như trong chóng. Hầu tử thấy thiếu gia đọc thơ thì phục sát đất, cứ ai có học vấn cao là hắn ngưỡng mộ. Đang tương bừng dọn dẹp nhà cửa thì có tiếng pháo trúc nổ lẹt đẹt, đúng là pháo trúc, chính là cho trúc vào lửa đốt, nên tiếng pháo chẳng to hơn tiếng đánh giám. Hiện ở thành đô chỉ quen có 5 người, đó là tên đạo sĩ thô bỉ ngày đi ngủ nhờ chùa người ta, tối đi nhìn trộm ma ma thanh lâu, người kia là hoa nương, lương lão gia vẫn ở đậu xa quan, hai vị lỗ thanh nguyên và bành lễ tiên sinh thì không tới chúc mừng sớm thế này, còn hoa nương và đạo sĩ, Vân Tranh không nghĩ họ rảnh như vậy. Chẳng lẽ là hàng xóm qua chào đón làng giềng mới, chỉ có khả năng này. Vậy mà lúc nãy còn nghĩ họ thông thân thiện. Đùng đỉnh đi ra đại môn, hoa, náo nhiệt thật đấy, một đám đại hán mắt lé múi lệch tụ tập, vừa mới khai xuân, gió se se lạnh mà để tay trần xăm trổ chi chít, người tống thích xăm người, nhưng đám này thì có cái tên là, lưu manh vô lại. Xung quanh có không ít bách tính đứng xem, đều cách xa xa chỉ trỏ, tỏ ý không liên quan, không dính dáng và tốt nhất đừng nhờ vả gì hết, quả nhiên toàn là láng giềng thân thiện. Một tên đại hán to như trống nhe răng cười lấy cái bàn là sắt trong chậu lửa ra. Di ngay vào bụng mình, tức thì tiếng xèo xèo cùng mùi thịt cháy tỏa ra. Bình thường gặp cảnh này kẻ cứng rắn nhất cũng tái mặt rồi, nhưng đám người trước mắt trừ vài người ăn mặc tiểu hạ nhân run rẩy ra thì đám còn lại phản ứng rất kỳ quái, có tên to cao như châu ngọng lại còn hít hít như vẻ đói khát, còn vài người ăn mặc chẳng ra nông phu chẳng giống thợ săn thì xoa xoa tay phấn khích, đại hán cảm giác bất thường, song vẫn theo thói quen lớn tiếng chìa tay ra với Vân Tranh, đại quan nhân thưởng tiền đi, đảm bảo ngài thăng tiến mèo vèo, tiền vào như nước. Lão Liêu vội vàng ném một nắm tiền ra, muốn đuổi đám vô lại đi cho nhanh, đại hán kia cười gằn, định đuổi ăn mày à, huynh đệ bọn ta thấy đại quan nhân nhà phú quý, hôm nay tới nhà mới nên đến tổ chức lễ mừng một phen, thế nào cũng phải được 30 quan tiền chứ. Nhĩ thúc thấy sao? Vân Tranh cười dài. Đường đi an toàn quá, ngứa tay lắm rồi. Huynh đệ thương báo xông tới, mỗi người một bên nhanh như chớp tóm tay tên đại hán giật ngược ra sau, thương hổ không nói không rằng rút cung bắn như chớp, phập một phát tên bắn vào đùi, hắn liền giống lên như lợn bị chọc tiết. Các ngươi muốn chết rồi. Đám lưu manh hùng hổ xông lên, nhưng bị 6 cái cung chĩa vào mặt, tức thì trốn bước. Chương 111, ác nhân ắt có ác nhân trị, 2. Vân Tranh phong thả nhặt bàn ủi sắt kia cho vào chậu lửa, đi tới rút mũi tên khỏi đùi tên đại hán, máu phụt ra như suối, tên đại hán vùng vẫy, nhưng không thoát nổi hai cánh tay như thép nguội của huynh đệ thương báo, chưa kịp nói gì thì bị một bàn chân đạp lên vết thương. Vân gia không thiếu tiền, chủ yếu là ngươi biểu diễn không hay, quản gia cho ngươi nắm tiền đó là xứng rồi, ngươi nên xéo mới phải. Bây giờ ngươi phải biểu diễn cho tới khi ta hài lòng mới thôi. Nhìn thấy chưa, đây là năm lượng, biểu diễn tốt là của ngươi. Đại hán vẫn nói cứng, ta thấy nhà đại quan nhân có trẻ nhỏ, rất trắng trẻo đẹp đẽ như nữ hài, đừng để người ta bắt mất, bán đi làm luyến đồng. Vốn định dọa đám lưu manh này một chút thôi, nghe vậy Vân Tranh mặt tối sầm, xoay người cầm lấy bàn đuổi sắt, dí vào đuổi tên đại hán, hắn rú lên đau đớn, lập tức có một tên vô lại liều lĩnh xông tới quát, thả lao đại ra. Tức thì phụt một cái, mũi tên xuyên ngay qua chân ghim xuống đất, đám đông xem náo nhiệt thấy vậy tức thì tản ra sợ, sợ đánh nhau thì đầu chẳng phải phải thay. Thực ra, nếu không phải nơi này là thành phố mà là rừng núi hoang dã thì mấy mũi tên đã xuyên qua ngực chúng rồi. Thiếu gia, để cho Hàm Nhu. Trong nhà ngoài Vân Tranh và Tịch Nhục thì tính tới Hàm Nhu cưng Vân Nhị nhất rồi, đi tới cầm lấy bàn ủi sắt ấn sâu xuống. Tên đại hán vừa há mồm gào lên thì Thương Nhị thô bạo ấn một nắm rẻ vào mồm, làm hắn không kêu ra được. Người đau tới giật đùng đùng như lên cơn động kinh, hai mắt đã lỏng trắng nhiều hơn lòng đen. Vân Tranh nhìn bàn ủi ăn sâu vào thịt mà Hàm Ngưu vẫn không lấy ra, hai mắt lỏng sòng sọc, tên này coi như xong rồi, gân ủi đã bị bỏng làm co lại, sau này muốn bỏ cũng thành vấn đề. Dừng tay ngay. Đông đâu có tiếng quát lớn truyền tới. Thông thường mà nói người lên tiếng thường nhà nhân sĩ đạo đức hoặc là đầu lĩnh tới, dù là loại người nào thì Vân Tranh cũng không định dừng lại, đưa tay rút rẻ ra, thế là tiếng kêu thảm thiết xông thẳng tới tận trời. Lúc này mới quay đầu nhìn xem ai tới, vừa nhìn một cái, Vân Tranh đã muốn hô to, hảo hán tử. Chỉ thấy kẻ đó mặc áo ngắn lộ tay, chân đi giày đế mỏng, mắt to mày rậm, vai rộng hông gọn, cơ bắp toàn thân như xoa dầu bóng, mặt cực kỳ bi phẫn, mắt gườm gườm như muốn sống tới, chỉ là mấy mũi tên vẫn chĩa vào làm hắn trốn bước. Đại hán to béo thều thào gọi, hảo ca, cứu cứu. Các ngươi thật tàn độc. Vân Tranh lành lạnh nói, các ngươi kiếm cơm giang hồ cũng được thôi, không phải chuyện của ta. Có điều làm nghề gì cũng cái gì cũng có giới hạn của nó, ta muốn hỏi chuyện đem trẻ nhỏ bán làm ấu đồng là sao? Hôm nay các ngươi không có câu trả lời thì đừng hòng kẻ nào lành lặn trở về. Dù huynh đệ ta phạm lỗi cũng do ta quản giáo, không đến lượt ngươi. Chuyện hôm nay ngươi mới là kẻ phải trả lời, nếu không Vân gia từ nay về sau đừng hòng yên ổn. Hạo ca vừa nói, đám vô lại xung quanh tức thì lấy lại sĩ khí nhào nhào trợ uy. Lão Liêu ngăn cản đám thương nhĩ, không cho họ manh động. Chạy tới bên Vân Tranh nói nhỏ, thiếu gia, hay cho tiền bọn chúng cho yên chuyện, nếu không từ nay về sau nhà ta khó yên. Vân Tranh trầm ngâm, y không có thói quen làm việc để lại hậu họa, nhưng đây là thành đô, không phải là nơi tùy tiện giết người được, đảo mắt nhìn đám bộ khoái đứng ngoài nhìn như người không liên quan, nảy ra một kế, nói thế huynh đệ ngươi phạm tội cũng tìm ngươi là được phải không? Chẳng qua là hảo hán ăn nói tùy tiện quen thôi, chẳng phải tội gì, ra ra đây gánh tội thay huynh đệ có làm sao? Hạo ca vai phong nói, hay. Quả nhiên không hổ danh Hạo ca, bản quan từ Đậu Sa huyện Nam Hạ, dọc đường uy danh Hạo ca như sấm nổ bên tai, không chỉ cường đạo Nguyên Sơn khâm phục, ngay cả đám đầu trộm đuôi cướp Long Môn trấn cũng sùng bái không thôi. Vân Tranh lùi lại đại môn, vỗ tay buôn bôm nói: "Hạo ca hoang mang, tên tuổi của mình truyền xa thế sao? Nguyên Sơn là ở đâu, còn Long Môn trấn cũng chưa nghe thấy bao giờ." Có điều đám vô lại thì hưng phấn lắm, lan lộn giang hồ quan trọng nhất danh tiếng, không ngờ lão đại lại tiếng tăm truyền ngàn dặm như thế. Lại còn từ mồm quan viên nói ra. Giờ nói lời định bợ cũng muộn rồi, ngươi phế Ngưu Nhị, muốn qua được nhẹ nhàng không có cửa đâu. Thanh danh Hạo ca ngươi đã nghe rồi đó, hảo hán Ngũ Hồ tứ nhạc đều khiếp sợ, không mang vàng bạc ra đây thì đừng mong yên thân. Đúng thế, ít nhất phải có vàng. Đám vô lại thấy Vân Tranh lùi dần, rõ ràng là sợ rồi, lúc này không thừa cơ bóp nặng thì uổng công bao năm hành nghề. Lưu Đại Ba trước khi chết cũng gửi lời cảm kích Hạo ca, nói năm xưa qua thành đô. Không có mọi người trợ giúp đã bị bắt rồi, những hảo hán như vậy, Vân Mộ xưa nay luôn kính phục. Trước mặt Hạo ca, Vân Mộ nhận thua, cần bao nhiêu vàng bạc, xin cho biết. Hàm Nhu và Hầu Tử ù ù cặc cặc, mình lớn lên ở Nguyên Sơn đã bao giờ nghe thấy cái tên Hạo Ca đâu, sao Lưu Đại Ba lại liên quan tới hắn? Đám bộ khoái khốn kiếp nãy giờ khoanh tay xem náo nhiệt vừa nghe thấy cái tên Lưu Đại Ba, bắt đầu nhìn nhau chuẩn bị, nếu là đạo tặc thường, họ cười cho qua, Hạo Ca là tay Lưu manh hiểu chuyện, hiếu kính mọi người không ít, nhưng cái tên Lưu Đại Ba làm mắt họ tỏa sáng, thông phán đại nhân bỏ quan chức lớn ở kinh thành, tới thành đô làm con nhỏ, chẳng qua vì thù giết cả nhà, quan trưởng thành đô đều thuộc lòng tên Lưu Đại Ba. Thời gian trước đại nhân từ đậu xa quan về, mang theo đầu Lưu Đại Ba, nghe nói dùng đầu tế 3 ngày, sau đó lấy đốt thành tro, ném vào nhà xí, vì chuyện này bộ khoái thành đô bị chửi thành cục phân chó, nói bọn họ lãng phí tiền bạc triều đình, không bằng đám hương nông đậu xa huyện. Bây giờ hay rồi, mọi người không bắt được Lưu Đại Ba, thế ra là do tên địa đầu xa Hạo Ca này rút, nhớ lại trước kia hết hạn phá án không bắt được hung thủ bị thông phán đánh trên công đường, thù hận dâng lên. Hạo Ca ngây một lúc mới sực nhớ Lưu Đại Ba là ai. Giống một tiếng định phản bác thì mượn rồi, một cái xích sắt bay tới quấn quanh cổ hắn, kinh hoàng đưa tay vỡ, không, không. Hạo Ca, ngươi thông đồng với cường đạo, hãm hại quan nhân, hôm nay tới số rồi. Đám bộ khoái dùng xích bắt người cực kỳ thuần thục, vừa quấn quanh cổ là kéo mạnh chạy ra sau, một xông tới ôm lấy người nạn nhân, không cho tháo xích. Hạo Ca không tầm thường, gồng tay vung lên, bộ khoái ôm hắn ngã lộn ra sau, nắm xích kéo ngược bộ khoái kia lại, tung cú đấm làm hắn gãy răng ngất xỉu. Gỡ xích xoay vù vù không ai dám lại gần. Có điều nhìn thấy Hạo Ca áp đảo bộ khoái, đám vô lại chẳng những không lên hỗ trợ, mà thoáng cái đã chạy mất tăm tích, ngay cả tên Ngưu Nhị cũng kể thương tích bỏ vào ránh nước bên đường. Hầu Tử phát hiện ra, vốn định bắt hắn lại, nhưng mà ránh quá thối, đành bịt mũi quay lại xem náo nhiệt. Hạo Ca vẫn tung hoành trong vòng vây của 7-8 bộ khoái, thình lình có bộ khoái thấy sơ hở chọc một gậy vào mạng sườn, Hạo Ca lảo đảo suýt ngã, chưa kịp lấy thăng bằng thì một cái gậy khác giáng xuống lưng. Gầm một tiếng như dã thú ngã xuống đất, tức thì đám bộ khoái xông cả lên, đè lên người hắn, mặc cho Hạo Ca sức khỏe hơn người, không cách nào vùng ra nổi. Mất một lúc mới dùng xích trói được hắn, ai nấy ngồi dưới đất thở hừng hộp. Hầu Tử nhanh nhẹn mang rượu gạo tới, mời bộ khoái uống, gì thay họ, thiếu gia nhà ta và Lỗ Thông Phán có danh phận sư đồ, hôm nay bắt được đại tặc đều nhờ mọi người vất vả. Nói xong nhét 5 lượng bạc dưới đất vào tay hắn. Tên bộ khoái kia lập tức đường đường đại nghĩa nói, lang quân yên tâm. Bọn chúng đã thừa nhận trước đường phố, láng giềng nghe thấy cả, muốn cãi không được. Vân Tranh đi tới trước mặt Hạo Ca ngồi xuống, nói nhỏ, ta biết ngươi không quen Lưu Đại Ba, thủ hạ của ngươi cũng chưa chắc đã biết, nhưng ngươi nói mà, huynh đệ ngươi phạm án, tính lên đầu ngươi, bây giờ còn tức giận cái gì? Chẳng lẽ nói lời nuốt lời à? Hảo hán giang hồ vì huynh đệ rơi đầu có sao, 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Huống hồ ngươi cũng chẳng oan uổng gì đâu, một tên lưu manh lại có thể cao lớn lực lượng thế này. Bình thường cướp đoạt của bách tính chắc không phải ít, thông thả đợi sau mùa thu xử chẳng đi, sống thêm nửa năm nữa là lãi rồi. Hạo Ca gầm gừ nhào tới muốn ăn sống nuốt tới Vân Tranh, nhưng mồm bị buộc gậy gỗ, người bị cuốn xích, chỉ có thể cựa quậy như con sâu thảm hại nhất. Đám bộ khoái xông tới đấm đá một chập, xuyên thủy hỏa côn qua tay chân, khiêng đi. Chương 112, nhân gian phồn hoa. Kết cục của Lưu Manh là thế, không được phép học chúng. Vân Tranh hừ một tiếng cảnh cáo Hầu Tử và Hàng Ưu. Hầu Tử và Hàm Nhu gật đầu lia lịa, trước kia thấy cường đạo Nguyên Sơn ngoài phòng, cả quan phủ cũng không coi ra gì, hôm nay mới thực sự biết được sức mạnh thực sự nằm ở đâu. Vân gia khôi phục lại yên tĩnh, vết máu, chậu lửa đều không còn tung tích, chỉ là từ đó về sau hàng xóm láng giềng không ai muốn đi qua cổng Vân gia nữa, thà đi đường vòng còn hơn. Đúng là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa chuyện xấu đã bay xa vạn dặm, vốn muốn tới thành đô làm rùa đen, ai ngờ ngay ngày đầu đã ầm ĩ khiến cả hoa nương chưa ai báo đã chạy tới cười hì hì, gà nhép. Chưa tới nơi đã muốn lập uy rồi, nhưng mà muốn đứng chân ở phủ thành đô, chút uy phong này chưa đủ đâu. Vân Tranh liếc nàng một cái, giọng lạnh nhạt, cô và lao đạo vui vẩy cá nước, vẫn còn nhớ được tới ta sao? Không nói tên quỷ nhát gan đó bực mình, chỉ dám ngồi trên nóc nhà nói chuyện. Hoa nương nhíu môi. Hoa nương hôm nay ăn mặc đơn giản, chỉ một bộ váy vàng nhạt không hề thuê hoa thuê bớm gì hết, đầu cũng không nhiều trang sức, mỗi một chiếc châm đồng, đi đôi tú hoa hải, rất thục nữ đoan trang, chỉ là váy ngoài quá mỏng. Như để khoe yếm sen hồng bóp chặt lấy bộ ngực cao vút, thân thể đầy đặn của nữ nhân thành thục hiện lên rõ ràng, đời thủa nào lại có thục nữ nào lại đi ngồi ngả ra sau, rồi vắt treo chân thế kia không, đôi chân nhỏ cứ đong đưa trước mắt người ta như treo ngươi. Vân Tranh thở dài, còn dở cả thủ đoạn chăn dê béo ra với mình nữa, đứng dậy đi lấy 300 quan giao tử, ai, cái trước đại cổ đông đen đuổi này không biết phải làm tới giờ, 300 quan đấy, khỏi phải cố ý đi hải rách tới xin tiền nữa. Hoa nương cười khanh khách đứng dậy ôm khẽ lấy Vân Tranh từ phía sau, rồi tham lam đếm chồng giao tử, không có tí nào gọi là ưu nhã, đếm xong cho tiền vào ống tay áo, uống một hơi cạn chén trà, như muốn đi luôn. Vân Tranh nhíu mày, ăn xong nghỉ một lát rồi đi, đám nam nhân thối kia có đợi thêm một chút cũng không sao, xem cô mệt mỏi thế kia, đừng để Thanh Lâu dựng lên thì bản thân cũng ngã bệnh, tới lúc đó đừng mong ta tới làm quy công pha trà mời khách cho cô. Dù giọng Vân Tranh gắt gỏng, nhưng lại chứa đầy sự quan tâm, Hoa Nương có thể nghe ra được, đứng lên rồi nhưng không đi nữa, có hơi bất ngờ, quay sang mỉm cười dịu dàng, ừm, vậy ăn mì trứng nhé, bát to vào, tỷ tỷ thích cái đó. Để nụ cười đó cho người khác đi. Vân Tranh đứng dậy chắp tay sau lưng bỏ đi, cứ tưởng có thể thoải mái đối diện với nàng rồi, không ngờ lòng có chút phiền loạn, xem ra công lực chưa đủ thâm hậu. Buổi tối Vân gia ăn cơm rất hoành tráng, một cái bàn to quá thể đáng đầy người là người, chủ nương và nha hoàn bận luôn tay, bọn họ không chỉ phải chiếu cố hai vị gia chủ, mà toàn bộ người trên bàn. Thêm canh. Xoay bàn về phía này đi. Hết nước chấm rồi. Náo nhiệt vô cùng. Hoa Nương tránh thật xa Vân Tranh, Vân Nhị cũng vậy. Một mình y ngồi rộng thênh thang ăn mì, mồm phả ra hơi tỏi sống khiến quỷ thần khiếp vía. Cả nhà ăn uống tương mừng, Hàm Nhu thích ăn trong bát to, mỹ nữ cũng không ai thèm nhìn thêm một cái, bận cho thức ăn vào mồm rồi. Vân Tranh ăn đã no, nhìn cái bàn ghép rất không hài lòng, bảo Lão Liêu, kiếm thợ làm cái bàn lớn thật sự cho ta, dưới bàn phải có thanh ngang để ta gắt chân, ăn cơm phải thế mới sướng. Hoa Nương phỉ cười phun nước mì ra ngoài, thế mà cũng gọi là nhà quan hoạn à, thừa Phụng Lang tuy chỉ là chức nhàn tản. Nhưng ở thành đô này có nổi mấy quan viên, ai chỉ cần dính lấy chút quan chức, dù cựu phẩm, hận không thể mỗi cử động đều phải có quy củ, đâu giống cái nhà này, như cái ổ cường đạo, gia chủ ăn sao, hạ nhân ăn vậy, ngồi hết cả một bàn. Bà chủ Thanh Lâu xuất thân từ cường đạo mà dám lên tiếng dạy mình lễ nghĩa, Vân Tranh vừa nhai lá trà cho sạch miệng vừa nói, cô đừng có đem mấy cái quan niệm khách làng chơi tới Vân gia, nơi này toàn là người sạch sẽ, ăn cơm là để no bụng, không phải cho người khác xem. Đám người miệng đầy thi thư lễ nghĩa, bụng thì toàn chuyện dâm ô loạn bậy đó sao so được. Hoa Nương dậm chân, ngươi đúng là toàn đoán niệm với Thanh Lâu, nơi đó thực ra không tồi tệ như ngươi nghĩ, là chỗ thi ca thanh nhã, nhưng làm chuyện có tình thú một chút thôi. Tình thú? Có mà tình dục ấy, nói chuyện thi thư, đầu nghĩ tới Hồng Hồng Thúy Thúy, loại người đó dù làm vài bài thơ hay cũng chỉ để chui vào chăn người ta. Vân Tranh nói tới đó không khỏi nghĩ tới lao đạo trộm thơ của mình, giơ tay chặn họng Hoa Nương. Cô đừng tưởng ta chưa biết thế nào là cao nhã, Vành Lễ tiên sinh và Ngũ Câu hòa thượng đàm đạo, ta ở ngay bên hầu hạ, căn phòng đơn sơ, một chiếc giường trúc, mây trắng vần quanh, nói chuyện từ Tam Hoàng Ngũ Đế cho tới đương thời, nói tới chỗ kích động thì búng kiếm làm thơ, nói tới chỗ bi thương thì ngâm, cựu ca. Làm ta nghe như say, so với đại đạo đó, những kẻ chỉ tơ tưởng tới mỹ nữ không có tư cách nói tới cao nhã. Hoa Nương không biết sao Vân Tranh lại khó ưa như thế, như cố tình chọc tức mình, đi tới dẫm chân y một phát đau điếng. Ra khỏi cửa mới quay đầu lại, có giỏi đừng tới Linh Tê Các, cho ngươi biết, tỷ tỷ kiếm được một tuyệt thế mỹ nữ, tên là Đường Đường, ngọt như mật vậy, đợi ta dạy dỗ xong thế nào nào cũng thành hoa khôi thành đô, khi ấy đừng cầu xin ta giới thiệu. Xì, nha đầu mười mấy tuổi, phía trước với phía sau cũng như nhau, ai hứng thú. Nếu là cô, mà lao đạo kia không đánh ta thì ta còn tới, chứ Đường Đường, diêm diêm gì đó không thèm. Nhìn Hoa Nương hầm hầm bỏ đi rồi, Vân Tranh bực tức đá hầu tử, đánh xe đưa người ta về. Đêm hôm thế này không an toàn. Liền ba ngày sau đó, Vân gia bận rộn bố trí nhà cửa, Lão Liêu dẫn hai phó buộc đi khắp thế giới mua sắm, đồ đạc của chủ cũ không dùng, thương đội Lương gia mang đồ đậu xa chạy tới, cả nhà trông văn nhã mộc mạc hơn nhiều, tuy chỉ là bề ngoài, nhưng Ngụy Văn Nhân thì cũng là văn nhân, ai nói Vân gia sau này không phải là nhà thư hương môn đệ, thi lễ truyền ra, ít nhất là Vân Nhị gần đây đọc sách khắc khổ, bê cuốn Sơn Hải Kinh bản thời Tống xem quên ăn, rất nhiều chữ trên đó Vân Tranh cũng không nhận ra. Mua cho tộc trưởng rượu ngon, mua cho thương cửu dụng cụ làm gỗ, mua cho tam cẩu mấy món trang sức tặng sân nữ, mua cho đám trẻ con sách vở, cùng rất nhiều gấm thủ, hạt giống cho phụ nhân trong trại, còn nhiều thứ nữa, như chống bắt lãng mua liền mười mấy cái. Thương Nhĩ bận rộn chỉnh lý lễ vật, ngần ngừ mãi mới nói, không về nữa. Không về. Làm sao được, Gia Gia còn đợi thúc về làm tộc trưởng mà, mỗi mình thúc không muốn về hay cả tám người đều không muốn về. Không về. Thương Nhĩ nói rất dứt khoát. Hắn không đủ thông minh để nói lý do nọ kia, chỉ đơn giản là không muốn về. Vân Tranh đã lường trước được việc này, một hán tử cả đời sống trong núi, tiếp xúc với thế giới phồn hoa, làm sao chịu nổi cám dỗ của nó. Dọc đường đi đám thương nhĩ chấn động vô cùng, nhất là khi tới Miên Châu, ở đó hơn một ngày thôi mà họ hồi ức suốt cả dọc đường, so sánh với đậu xa trại, nơi đó quả thực buồn chán vô cùng. Vân Tranh bóp chán một lúc nói, thúc ở lại cũng được, nhân thủ nhà ta không đủ, có điều vẫn phải hỏi ra ra đã. nếu gia gia đồng ý mọi người ở lại thì mua ít ruộng đất, rồi đón bà nương hoa hoa tới. Chỉ là để gia gia lẻ loi sống một mình ở trại sao được. Thương Nhĩ nghe vậy thì hớn hở gật đầu cái rụt, cha ta dặn trước khi đi, nếu ở đây tốt thì không cần về nữa, ở nhà mua mấy người bạc về trồng trọt. Đám Thương Nhĩ đã không muốn về, Vân Tranh đành nhờ Tiêu Cục chuyển đồ về đậu xa trại, cùng một phong thư, đem mọi chuyện nơi này nói rõ ràng, xin tộc trưởng quyết định. Chương 113, lòng cha mẹ. Vân Tranh định ổn định mấy ngày rồi đi bái phỏng Bành Lễ tiên sinh và Lỗ Thanh Nguyên, hôm nay trời mưa bụi bay bay, Vân Tranh ngồi trong phòng đọc sách. Bên ngoài nha hoàn phó nhân tranh thủ trời mưa lấy bàn trải ra rửa đá lập đường, ai nấy đều vui vẻ, lão Liêu thì sửa sang lại những cái cột bị bong sơn. Vân Tam tới nhà mới, vẫy đuôi chạy khắp nơi, chỉ có con rắn trông nhà không vui lắm, cuốn tròn bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn xa xa, chẳng biết có phải nó nhớ về đậu xa trại không. Nghe ra chủ đọc sách, đám phó nhân nha hoàn càng làm việc hăng hái, cái nhà này là chỗ bọn họ thấy sống sung sướng nhất, chủ nhân không ức hiếp hạ nhân, không có quy củ khắt khe, chỉ mỗi điều là thích sạch sẽ. Cái này thì dễ lắm, chăm chỉ lau dọn nhà cửa thật sạch là được. Vân Tam đột nhiên sủa loạn lên, lão Liêu chạy vội ra ngoài xem, thấy một lão phụ được tiểu cô nương ăn mặc rách dưới dịu đỡ, đang run run đứng ngoài cửa, lão phụ che chắn cho tiểu cô nương, lo bị ác khuyển Vân gia làm bị thương. Lão Liêu thở dài lấy ra mấy đồng tiền, lão nhân ra, cầm ít tiền, đợi lát ta bảo trong nhà làm cho bát canh nóng uống ấm người. Con chó nhỏ này ngon lắm, chỉ sủa chứ không cắn đâu. Lão phụ không nhận mà cùng tiểu cô nương quỳ xuống. Khóc lóc nói, lão phụ không cần tiền, chỉ mong quan nhân tha cho ba cái mạng. Lão Liêu nghi hoặc, lão nhân gia có nhầm không? Nhà ta vừa chuyển tới đây, đâu có quen biết ai ở đây mà tha mạng gì đó. Hạo Ca Nhi là ca ca ta, bị chủ của ông hãm hại, bây giờ nhốt trong nhà lao chờ xử trảm, ông còn dám nói không liên quan à? Tiểu cô nương vùng mình thoát khỏi lòng mẫu thân, hét vào mặt lão Liêu đầy bi phẫn. A, ngươi nói tên lưu manh kia. Lão Liêu mặt lập tức căm trầm. Đời này ông ta hận đám lưu manh cường đạo tận xương, người bắt hắn là bộ khoái thành đô, không liên quan tới nhà ta, hơn nữa đã là lưu manh, tất nhiên là ức hiếp người lương thiện, thế gian mất đi một tên ác tặc, thêm một phần yên bình. Ca ca ta không phải là ác tặc, không phải là lưu manh. Không phải. Lão Lưu giọng còn lớn hơn, một đám lưu manh kéo tới nhà ta, dở cho đòi tiền đòi của, cho rồi vẫn muốn thêm, tham lam vô độ, còn đe dọa bắt tiểu thiếu gia nhà ta đem bán, ca ca ngươi tới bên vực đám lưu manh đó. Không phải là lưu manh thì là cái gì? Các ngươi có biết bọn bắt trẻ em đem bán sẽ làm gì không? Nam thì chúng bán làm luyến đồng, nữ bán cho thanh lâu, thậm chí còn có kẻ đánh gãy chân gãy tay chúng, bắt đi làm ăn mày kiếm tiền, quá nhất là cho trẻ con vào chun, để chúng biến đến dạng, bán cho đám giang hồ mãi võ làm trò, loại cẩu tặc đó đáng băm vằm muôn mảnh. Ca ca ngươi bên vực thứ người đó, chặt đầu là nhẹ lắm rồi. Tiểu cô nương cứng lưỡi, nhìn lão Liêu mặt mày bi phẫn vặn vẹo không giống như nói dối. Không biết trả lời ra sao, chỉ biết khóc nức nở. Lão phụ tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, nắm tay khuê nữ lẩm bẩm, về thôi, nó làm ác bị vậy cũng đáng tội, dù cứu ra sớm muộn cũng không còn mạng. Tiểu cô nương không muốn đi, cứ ngước đầu nhìn cảnh cổng cao lớn, lão phụ ra sức kéo mà không được. Có câu nhà có mẹ hiền, con không gây họa, nhà có vợ hiền, cả nhà bình yên. Hạo ca có mẹ hiền mà bản thân không biết sống đáng hoàng, thực sự không trách ai được, ải, thương thay tấm lòng người cha mẹ trong thiên hạ. Thôi vậy. Để ta tới nhà lao xem có cứu được hắn ra không. Vân Tranh nghe thấy tiếng lão Liêu quát tháo, cầm sách đi ra, nhìn hai mẹ con đang lôi kéo nhau, thở dài nói. Tiểu cô nương vội vàng bò tới dưới chân Vân Tranh nói vội, chỉ cần ngươi cứu được đại ca ta ra, ta làm trâu làm ngựa, làm nô tỳ báo đáp ngươi. Lão phụ quát tát đi, câm mồm, ca ca con tự rước lấy họa, không thể vì thằng nghịch tử đó mà hủy cả đời, còn dám nói lời như vậy, mẹ đầu đầu chết ngay ở đây cho con xem. Vân Tranh chỉ muốn chửi lên. Bà già chết tiệt, sao không về nhà treo cổ, bà đập đầu chết ở đây thì Vân gia ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa được tiếng nhơ, định hại người ta đến thế nào nữa. Và lại mình thèm khuê nữ của bà ta chắc, trước kia làm thầy giáo, đưa mắt nhìn có cả đống tiểu nha đầu thế này, một lũ quỷ sứ tránh còn không xong, thèm lắm ấy. Thiếu gia, chuyện này phiền lắm, đám người kia muốn công lao, chúng ta chặn đường phát tài của họ là thành thù đấy. Lão Liêu thì thầm vào tai Vân Tranh. Vân Tranh cũng biết thế, Lão Liêu. Mời mẹ con họ vào phòng gác cổng đợi, ta xem thế nào rồi tùy cơ mà quyết. Không ngờ lần đầu tiên vào thành lại như thế, không có cả tâm trạng để ngắm cảnh, thúc ngựa tới thẳng phủ nha thành đô, nơi này được xây dựng cực kỳ to lớn, như thành bảo nhỏ, canh phòng nghiêm ngặt, sai dịch cầm thủy hỏa côn đứng hai bên cửa canh gác. Vân Tranh không định đi vào gặp Lỗ Thanh Nguyên, cho nên hỏi đường đi qua đó tới Thừa Yên Quan, đây là di tích cũ nơi Gia Cát Lượng đọc sách, thời Đường xây dựng lại thành một tòa đạo quan, hương hỏa cực thịnh. nghe Hoa Nương nói Tiếu Lâm đang ở chỗ này. Bên cạnh Thừa Yên Quan là Đại Lao, hầu tử vừa đi gửi ngựa vừa tính kế làm sao để vào được, thiếu gia mới tới đây không quen tình hình, tất nhiên mình phải ra tay, đây là cơ hội thể hiện, ai ngờ quay về thấy Vân Tranh và Lao Đầu trò chuyện vui vẻ. Thưa Phụ Lang, tên đó đến giờ vẫn cắn chặt răng không chịu khai. Cho vài ba gậy xem còn cứng được không, các vị đều là người ngay thẳng, không thèm dùng khóc hình, cho nên mới thế. Ta vừa mới tới Thành Đô, chưa đi bái phòng trưởng bối, đã gây ra chuyện không hay, làm mọi người chê cười. Trông thấy cảnh này hầu tử chỉ còn phận cúi đầu đứng sau lưng Vân Tranh. Nguyên nhân đơn giản lắm, thực ra chẳng phải Vân Tranh là cao thủ ngoại giao mà trong phủ nha có người lưng ra, chỉ là con của tiểu thiếp, tên Lương Tán, là người khôi hài, qua loa khách khí vài câu hỏi, Thừa Phụng Lang cho rằng chúng ta ở đậu xa huyện có thể tăng thêm đầu tư không? Nhất là phía Thảo Nguyên. Không tiện nhiều quá, trên Thảo Nguyên không có nhiều người, thương nghiệp có hạn, cần chú trọng bình hành, nếu chúng ta tiến hành khai thác mang tính cấp đoạt, trong thời gian ngắn kiếm được nhiều tiền tài, nhưng không có tính tiếp nối nữa. Hơn nữa chuyện giao dịch ngựa do chính chi phủ đại nhân giám sát, cho nên không thể sơ suất. Lương Tán gật gù, hắn cũng nghĩ thế, đành tạm bỏ xuống tham vọng này. Cho chuyện một lúc, Ngục Tốt dẫn Vân Tranh tới nhà lao. Hiệu suất của bộ khoái Thành Đô không tệ, cái tên béo hôm đó bỏ trốn cũng đã bị bắt rồi. Ngục giam chẳng chỗ nào khá được, Vân Tranh đưa tay che mũi đi theo Ngục Tốt đi trong nhà giam tối tù mù, hai bên lao phòng là gương mặt nhợt nhạt thiếu sinh khí, đi tới gần cuối mới tới chỗ giam Hạo Ca. Hạo Ca bị đeo gông lại nặng nhất, tức là loại mà hai tay cùm luôn vào gông ở cổ, đầu tóc bù xù tán loạn, toàn thân bầm tím, nằm trên đống cỏ bẩn thỉu, nhìn ra ô cửa sổ bé teo, xem chừng muốn ra ngoài lắm. Phải thôi, trong nhà có lao nương mù mắt và ấu muội, không yên tâm cũng là thường. Tử Tặc, có quan nhân tới gặp ngươi. Ngục Tốt dùng gậy chọc Hạo Ca. Hạo Ca vừa quay đầu lại, nhìn thấy Vân Tranh ngồi thong dong bên cái bàn thì gầm lên xuống tới, xích sắt bị hắn kéo cho kêu loảng xoảng, ngươi hại ta. Ngươi là lưu manh, ta hại gì ngươi? Ngươi, ngươi. Hạo Ca nói mấy câu liền yếu thế hẳn, không biết chuyện gì xảy ra nữa, trên công đường không chỉ kêu oan một lần, giải thích rồi, kể lể rồi, nhưng không ai tin, đám thủ hạ thì cứ một mực nói tất cả do Hạo Ca làm, còn bọn chúng, hình như, có lẽ, chắc là đã từng nhìn thấy người giống Lưu Đại Ba cùng Hạo Ca ăn thịt uống rượu vui vẻ. Muội tử ngươi. Vân Tranh vừa nói được ba chữ, Hạo Ca triệt để điên cuồng, bất chấp gông cùm xích sắt, lao đầu vào cửa phòng giam, gào thét, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Đợi Ngục Tốt đánh cho hắn một trận hộp máu, chửi cũng mệt rồi, Vân Tranh lại đủng đỉnh nói, muội tử ngươi. Ba chữ này đúng là không thể nhắc tới, nếu không Hạo Ca nổi điên ngay, trời mới biết trong đầu hắn tưởng tượng ra câu chuyện thê thảm như thế nào. Chương 114, Dâm Tặc, 1. Vân Tranh lấy cái thủy hỏa côn, đập vào đầu Hạo Ca một phát, làm hắn ngậm miệng, có cho người ta nói không, còn la hét ta bịt mồm ngươi lại. Ngồi trở lại ghế nói tiếp, muội tử ngươi và mẹ ngươi từ sáng sớm đã tới nhà ta, muốn ta cứu ngươi ra, ta đồng ý. Đồ xuất sinh. Hạo Ca lại lên cơn. Thật hết cách Vân Tranh gõ cho hắn gậy nữa, đánh tới 7-8 lần mới nói được hết chuyện, đơn giản thế thôi, ta chẳng thèm muội tử của ngươi, chẳng ép mẹ ngươi đi chết, chẳng qua thấy họ đáng thương, khi đó muốn tống ngươi vào nhà lao là vì ngươi hung hăng, sợ sau này còn tới làm hại nhà ta, đành dùng kế trừ hậu họa. Tống ngươi vào đây chẳng mất gì, cứu ngươi ra thì tốn kém, đúng không? Không ít đâu ạ, Lao Đầu nãy giờ ẩn trong bóng tối cười khẳng khắc đáp. Ta đã là tử tù, công văn lúc này hẳn đã trên đường tới kinh thành, dù là chi phủ cũng không có quyền thả ta chết chắc rồi. Ta không hận ngươi, cũng không dám hận, chỉ mong ngươi cho mẹ và muội tử ta một con đường sống, ta gặp Diêm Vương cũng không dám kêu oan. Nếu trên công đường, tất nhiên không có cách nào, nhưng đây là trong tù, xung quanh chỉ có mình Hạo Ca, mà Lao Đầu là thổ công thổ địa, chỉ cần có cái giá để Lao Đầu chịu trách phạt là đủ. Vân Tranh hỏi ngắn gọn, Lao Đầu, muốn ngân lượng hay giao tử? Hi hi, Thừa Phục Lang là người sảng khoái, ngân lượng thì thôi, nhỡ bị người ta cho rằng là tham ô quan ngân thì gay go, cho nên giao tử là tốt nhất, trước tiên 50 quan, khi thấy người trả thêm 50 quan nữa, thế được không ạ? Chuyện này Lao Đầu làm nhiều rồi, rất thuần thục, chỉ là quan nhân làm thế thiệt cho bản thân quá. Hạo Ca ngốc mấy cũng hiểu ra rồi, lắp bắp nói, ta không trả được đâu. Vân Tranh cách trấn xong nhà từ vỗ đầu hắn, ngươi trả được, tin ta đi, ngươi nhất định trả được. Rồi đứng dậy đi khỏi nhà lao, chỗ này quá hôi thối, không muốn ở lại lâu, trước khi ra ngoài thuận tay đặt một sấp giao tử lên bàn. Lao Đầu đi theo nói, tiểu nhân ba đời làm Lao Đầu, quan nhân cứ yên tâm. Vân Tranh phẩy tay, chẳng sợ Lao Đầu nuốt lời nuốt tiền của mình, muốn đối phó với một Lao Đầu thì không thiếu cách, hơn nữa chuyện này cũng chỉ cần làm tới thế thôi, Hạo Ca không thoát được thì cũng đáng kiếp. Hầu tử đi theo Vân Tranh, nghĩ không ra Hạo ca lấy gì mà trả cho thiếu gia mình, chợt vỗ đầu, thiếu gia muốn hắn làm tử sĩ à? Vân Tranh lắc đầu, không, ta không tin thứ gọi là tử sĩ, trên đời này có không biết bao nhiêu chuyện lớn bị hỏng trong tay thứ gọi là tử sĩ. Nếu ta muốn giết người, nhờ Thương Nhi Thúc, Thương Hổ, hay ngươi và Hàm Ngưu còn đáng tin hơn. Ai, nhà ta bị Hoa Nương hại mở thanh lâu, chúng ta không thể suốt ngày ở bên bảo vệ cô ấy, chỗ đó lại không sạch sẽ gì, thanh danh không tốt, ta không muốn dính dáng nhiều. Hầu tử hiểu rồi, thanh lâu là chỗ kinh doanh sắt thịt, nhất định cần lưu manh giúp đỡ bảo kê, nếu không thì không mở được, có mở cũng chẳng làm ăn được. Chỉ là, thiếu gia ghét thanh lâu như vậy, lại rất nhiệt tình giúp đỡ Hoa Nương. Mãi nghĩ linh tinh phát hiện Vân Tranh đã cưỡi ngựa phóng xa rồi, vội thúc ngựa đuổi theo. Khi đi mưa phùn lất phất, khi về vẫn mưa phùn lất phất, hai bên đường cành hoa đào chập chờn trong gió xuân, những nụ hoa đợi nở lấm chấm hồng trên cành cây đen xì xì, Vân Tranh bất giác ghìm cương ngựa, hoa đào trong mưa xuân, không ngắm quá đáng tiếc, đi chậm dần rồi dừng lại, xuống ngựa, men theo con đường hoa đào còn chưa nở. Mây xám như chì, xưa xuân êm đềm, nụ hoa hé nở, mỗi thứ đều làm Vân Tranh say mê, bất giác đi sâu vào rừng đào. Cảnh đẹp như vậy mà bỗng nhiên có tiểu nha đầu tụt váy xuống, chẳng biết là định đi lớn hay đi nhỏ, phá hoại hết tình thơ ý họa, mặc kệ nha đầu ngốc đang nhét tay vào mồm đó, muốn đứng dậy thì cũng phải kéo váy lên đã chứ, cái váy lửng lơ ở chân thế kia ngã là phải. Vân Tranh rút đao ra, cảnh đào trước mắt có bông hoa nở ở đầu cành, muốn chặt về thưởng thức. Tiểu nha đầu thấy Vân Tranh rút dao ra hoảng sợ cực điểm, ngã dưới đất liên tục đạp chân lùi lại, rồi rốt cuộc thét lên một tiếng chói tai như muốn phá tan bầu trời, dâm tặc. Vân Tranh không hiểu vì sao nha đầu này không hô cứu mạng mà lại hô dâm tặc, chẳng lẽ trông mình giống dâm tặc hơn là giống cướp. Lắc đầu, tiếp tục thản nhiên cưa cành hoa đào. Thiếu gia, chạy nhanh thôi, nhiều người kéo tới lắm. Hầu tử vừa chạy vừa hô, đằng sau lưng là đám đông có nam có nữ, tay lăm lăm nào là chổi, quốc, gậy gộc, quắt. Chính là hai tên đó, bắt lấy không để chúng thoát. Nhanh nhanh, là cái thằng mặt trắng ăn trộm đào kia kìa. Vân Tranh vừa mới cắt cành đao xong, vác lên vai chạy thục mạng, lúc này nói gì cũng vô ích, bị người ta tẩn cho một trận thì lỗ to. Chạy hùng hục ra đường lớn, nhảy lên ngựa, con ngựa thông minh chẳng cần chủ dụng, khí dài một cái phóng đi như tên bắn. Ngựa của hầu tử có hơi ngốc, bị người ta dùng chổi đánh mấy cái mới thoát. Chạy xa rồi mà đằng sau vẫn có người chửi dâm tặc, Vân Tranh thấy thú vị lắm, cười phá lên, nhìn cành đào trong tay, còn không phải là dâm tặc hái hoa hay sao. Tâm tình rất tốt, nên về nhà đối xử với lão nương và muội tử Hạo ca cũng tốt. Tuy Vân Tranh không giống người tốt, nhưng Tịch Lục và Vân Nhị thì lại có vẻ ngoài dễ lừa người, dù được mẹ con họ ở tạm Vân gia, đợi răm bữa nửa tháng Hạo ca ra hàng hay. Đằng nào cũng chỉ còn đường chết, đành tạm tin thiếu niên này. An bài xong Vân Tranh vác cành đào về thư phòng, cắt tỉa một chút, sai Tịch Lục kiếm cái bình sứ thật đẹp cắm vào, ai nhìn cũng khen đẹp. Tịch Lục chuyên môn cho thêm ít nước, hy vọng cành đào nở lâu một chút. Tới chiều, mưa phùn vẫn chẳng có dấu hiệu muốn dừng, Vân Tranh cầm sách lên đọc. Tình cờ thấy bài đào yêu, thế là nổi hứng đọc thật to, đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia. Đào chi yêu yêu, kỳ diệp chăn chăn. Chi tử vu quy, nghi kỳ gia nhân. Đào tơ mơn mởn hoa nở đầy cành nàng đi theo chồng yên bề gia thất. Đào tơ mơn mởn cành lá xum xuê nàng đi lở chồng gia đình hòa thuận. Lão Liêu ngoài sân nghe thấy, nói nhỏ với Tịch Lục, thiếu gia đã nảy sinh tình ý, nhà ta chẳng bao lâu nữa sẽ có nữ chủ nhân. Tịch Lục u hoán nhìn Vân Tranh đang đọc sách say sưa, túi đầu buồn bã. Nhà của Bành Lễ tiên sinh nằm bên thư viện Cẩm Giang, nhà không rộng, nhưng trang nhã, trong sân trồng nhiều hoa dại không rõ tên nở rực rỡ, một cây thông tán rộng như ô đứng giữa sân, nhưng nói từ góc độ phong thủy thì cực kỳ không hợp, đó là cái viện vương vước, giữa có cái cây là chữ khốn. Bành Lễ tiên sinh bảo đó là lời vớ vẩn, không có cây thì còn mỗi người trong viện, chẳng phải là chữ tù à. Muốn khoe khoang triết học trước mặt ông khác nào muốn chết. Hạnh hoa, sương khói, giang nam, ba thứ đó vốn là thịnh cảnh nhân gian, chẳng cần thơ phú đã đẹp vô cùng, thêm thi văn thối như dăm chó làm hỏng tâm cảnh. Lão phu sở dĩ bị bệnh không phải do đường xá xa xôi gây ra, mà vì bị thứ văn thơ dơ giấy kia làm buồn nôn tới tận bây giờ. Lão tiên sinh gầy gò đi nhiều, nhưng tinh thần vẫn khỏe khoắn như trước, than phiền với Vân Tranh chuyện hội thơ hạnh hoa, nói trong thục không còn nhân tài nữa. Học sinh e rằng ở đạo thơ văn không giúp gì được tiên sinh rồi, tiên sinh chủ công là Xuân Thu, học sinh tất nhiên kế thừa y bác, cho nên với thi tử, làm người giám thưởng là đủ. Chuyện cắn câu nhai chữ để đám ngốc làm, sư đồ chúng ta thông hiểu đại nghĩa là đủ. Trước mặt giáo viên tất nhiên phải đóng giả học cho ngoan rồi, trước kia đã luyện thuần thục, giờ học thêm nhiều cổ văn với chữ thánh hiền, trình độ bợ mông bợ đít chỉ lên chứ không xuống. Ha ha ha, ngươi chỉ khéo nói, hội thơ hạnh hoa không tham gia cũng được, hội hoa đảo mà không tham gia thì tiếc lắm. Ở cạnh cổng tây có ba dặm rừng đảo của Lục Ông, đợi khi đó sư đổ chúng ta cùng đi. Chương 115, Dâm Tặc, 2. Nhìn Bành Lễ tiên sinh cười vui vẻ, có thể thấy vị Lục Ông này không đơn giản, mà ở vùng đất đẹp như thế trồng ba dặm hoa đảo càng đủ thấy độ ăn chơi. Có điều nhờ tới nha đầu bị mình nhìn thấy đang kéo váy kia, Vân Tranh đau đầu. Sao, không muốn tham gia à? Lục Ông đức cao vọng trọng, năm xưa Lý Thuận vào thành cũng phải cung kính, không dám có chút mạo phạm nào, nhà họ đời đời lương thiện, xây cầu làm đường, chẩn cứu người già cô quả. Sau khi Lý Thuận phản loạn, trăm dặm quanh thành đâu người chết đói đầy đường, Lục Ông dốc hết gia tài mua lương thực khắp nơi cứu tế suốt một năm trời. Người khác làm thế có hiểm nghi mua chuộc lòng người, Lục Ông thì không, cả nhà họ cũng hút cháo loang qua ngày. Năm đó lao tổ, lão phụ của Lục Ông qua đời là vì sức khỏe hư nhược mà ra, người như thế không đáng cho người đi gặp à. Bành Lễ càng nói càng nghiêm khắc, Vân Tranh càng nghe càng muốn khóc, có quỷ mới biết cái đảo viên đó là của Lục gia, có ma mới biết vì sao tiểu nha đầu kia vào đó đi giải, mình bị chụp cái danh dâm tặc, vác mặt đến đó được sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hay ngươi làm chuyện không phải với Lục Ông, nói thật ra. Vân Tranh mặt nhăn như quả táo tàu, thực ra không có gì, hôm trước học sinh vào thành trở về, đi qua rừng đào, mưa xuân bay bay, thấy cảnh trí mỹ lệ, bất giác đi lạc vào đó. Thế có là gì, Lục Ông xưa nay khoáng đạt, không xây tường ngăn cách là để người ta ngắm, người đi vào mà không xin phép chủ nhà là thất lễ, hẳn Lục Ông không trách. Học sinh đi vào, thấy một cành đào vươn cao giữa không trung, dưới bầu trời như thiết câu ngân họa, thêm vào mưa phùn lất phất, thế là nổi lòng tham. Bành Lễ tiên sinh gật gù cảm thông, không xin đã lấy là trộm, có điều coi như là trộm phong nhã, xin lỗi gia chủ một tiếng là đủ. Dưới gốc cây có tiểu cô nương đang đi giải. Đánh chết thằng dâm tặc. Lão phó và chủ nương đang ở ngoài sân trò chuyện, chợt nghe tiếng đánh người đông đúc, có tiếng lao tiên sinh quát tháo, nhìn nhau một cái, tiên sinh xưa nay hiền hòa, học cho khắp thiên hạ, dù ngỗ ngược cũng chỉ bị trách mắng, chưa có ai khiến lao tiên sinh nổi cơn lôi đình như thế. Bành Lễ tiên sinh thở hổn hển ném cái thước đi, hai tay Vân Tranh đã tím lại. Thứ phi lễ chớ nhìn, thứ phi lễ chớ nghe, thứ phi lễ chớ nói, đó là đạo quân tử. Ngươi vì một cành hoa bất chấp đạo quân tử là sao? Đáng giận, đáng giận. Vân Tranh trả tay vào ngông, méo miệng hỏi, tiên sinh thấy chuyện này còn cứu vãn được không? Hừ hừ hừ, mai theo ta tới phủ Lục Ông tạ tội, ngươi đúng là học sinh tốt đó, vừa mới tới được mấy ngày đã có danh dâm tặc rồi. Hay là học sinh cải trang một chút, nha đầu đó sẽ không nhận ra. Bút. Lão phó bên ngoài thở dài, nói với chủ nương, lại đánh tiếp rồi. Vân Tranh trở về toàn thân đau rát, mặc dù ăn một trận đòn tàn tệ. Nhưng thu hoạch cũng có, Bành Lễ tiên sinh để Vân Tranh tự xử lý, chỉ cần không được dùng thủ đoạn bị hội, nhất là không cho phép mất phong độ quân tử. Dễ thôi, một tiểu nha đầu, mai chắc gì đã gặp phải, mà gặp cùng lừa cái một, đám học sinh thai quái mình còn trị được, dùng chút đầu óc là xong, không đối phó nổi thì nhục 6 năm làm giáo viên. Thế là sáng sớm hôm trong sân Vân gia có 4 thiếu niên mặc thanh sam, tết tóc, thân hình không khác Vân Tranh là bao, nhìn sau lưng gần như không phân biệt nổi, do lão Liêu ngay trong đêm tới lương ra mượn. Lấy cớ là mai đi tới nhà trưởng giả, cần người phụ giúp mà phó dịch trong nhà xấu xí quá. Đợi ở trước cổng nhà mình, không bao lâu tiên sinh ngồi xe châu tới, nhìn thấy Vân Tranh mặc một bộ trường sam xanh đơn giản, mặc mũi không tô vẽ gì cho khác đi, gật đầu hài lòng, đây mới là thái độ chính xác, chứ luôn dùng mấy trò bảng môn tà đạo không phải cách hành xử của người đọc sách. Rất nhiều người tới rừng hoa đảo, đa phần là thiếu niên nam nữ, nha hoàn Lục gia ở bên hầu hạ. Sĩ tử dạo chơi nhìn thấy cành hoa hài lòng sai phó nhân cưa xuống, sĩ nữ túm năm tụm ba trò chuyện vui vẻ. Bành Lễ tiên sinh tới tất nhiên chủ nhân đích thân ra đón, một trung niên văn sĩ ăn mặc đơn giản từ xa đã không người thi lễ, tiên sinh sức khỏe đã tốt chưa? Ít tới thăm hỏi là lỗi của Lục Huệ. Văn Trọng Hà cớ gì nói thế, gân cốt lao phu còn khỏe lắm, nếu không bị đám học trò không ra gì làm mệt nhọc còn sống thêm được vài năm. Bành Lễ tiên sinh trả lời, còn không quên liếc mắt với Vân Tranh một cái. Lục Huệ Lục Văn Trọng là người tinh ý, chỉ một cử động lơ đãng của Bành Lễ tiên sinh là nhận ngay ra địa vị của Vân Tranh, không phải đệ tử nhập thất không dẫn tới đào viên, không phải là học sinh được yêu thương không có chuyện chọc giận ông rồi vẫn được dẫn tới đào viên, nhìn tay tên tiểu tử này là biết hôm qua bị trừng phạt rất nặng. Đợi Vân Tranh thi lễ xong, Lục Huệ cười khà khà, môn đệ cao nhân, quả nhiên khí độ bất phàm, chỉ là hai tay hơi to một chút, ha ha ha. Cứ tự tiện, tiên sinh của ngươi có ta chiếu cố. Nói rồi dẫn Bành Lễ tiên sinh đi. Không tệ. Vân Tranh lẩm bẩm, phía trước có vài sĩ tử quần áo cũ kỹ, vẫn được chiêu đãi nhiệt tình, không hề có chút thái độ xem nhẹ nào. Mấy ngày qua hoa đào được gió ấm làm nở rất nhiều, một màu đỏ rực bao phủ khắp nơi, nhưng Vân Tranh thấy không đẹp bằng những nụ hoa e ấp trong mưa hôm đó, thiếu đi ý cảnh, thiếu đi tâm tình. Bốn tên phó nhân Vân Tranh mang theo cứ chỗ nào đông nha hoàn là chui vào, Vân Tranh kể cho bọn chúng đầu đuôi rồi, cả bốn đều thấy chuyện này rất thú vị, nhiệt tình phối hợp với y. Đôi khi chỉ là chuyện nhỏ nhặt, đi xin lỗi lại càng làm vấn đề trầm trọng hơn, cho nên mới đổi biện pháp, hòa giải chuyện này một cách vui vẻ, còn nha đầu kia, ai bảo ra đó tiểu tiện. Quả nhiên một lúc sau Vân Tranh nghe thấy tiếng hô dâm tặc, tủm tỉm cười, đám đông đổ về phía đó, chỉ có y rời đi. Hái một bông hoa đào, đặt lên mũi người khẽ, lạ lắm, hoa đào có hương thơm thoang thoảng tươi mát, chỉ cần đứng cạnh thôi cũng nghĩ thấy mùi của nó, nhưng khi ghé mũi người kỹ, lại chẳng cảm thấy mùi gì, đây mới là thứ hoa chỉ đứng xa nhìn ngắm không cho chơi đùa. Chỗ huyên náo kia đã tàn đi, tiểu nha hoàn tất nhiên là nhầm người, rồi rít xin lỗi phó dịch Vân gia, tên đó liền chạy tới chỗ Vân Tranh báo công, cười tới xón đái ra quần. Phó nhân chỉ nha hoàn kia cho Vân Tranh xem, nàng đang gión chân cầm khay đi theo một phó nhân khác của Lương gia, cứ luôn muốn vòng tới phía trước người đó để nhìn mặt, mãi mà không được. Vai phó nhân đó rung rinh, xem ra muốn cười phá lên lắm rồi, nhưng hắn vẫn kiên trì làm theo kế hoạch, lẩm bẩm, hình như hôm đó nhìn thấy cảnh hoa chỗ này. Dâm tặc. Nha hoàn đó hét lên, hình như chủ nhân rất khoan dung với nàng, nên mới dám hung hãn như thế. Mọi người kéo hùa tới xem, phó nhân quay lại, nha hoàn đó lại rối rít xin lỗi. Chỉ là chuyện nho nhỏ thôi mà, bao nhiêu thiếu niên nam nữ du xuân trong vườn, có chút va chạm khúc mắc là bình thường, chủ nhà bận đãi khách không để ý đến khi nha hoàn đó liên tiếp nhận sai bốn người, tâm linh non nớt bị đả kích nặng nề, đầu óc hỗn loạn, giờ nhìn ai đều giống tên dâm tặc hôm đó. Vân Tranh lúc này thấy mình có thể quang minh chính đại dạo chơi trong vườn rồi. Công tử trêu đùa tiểu trùng như thế, không thấy quá đáng sao? Một giọng nữ nhẹ như gió xuân vang lên sau lưng, Vân Tranh quay lại, nhìn thấy một nữ tử váy hồng phơn phất đứng dưới gốc đào, làm gốc đào đó trở nên xấu xí, chẳng vì nguyên nhân nào khác, chỉ vì người đẹp hơn hoa thôi. Hết. Xì voi trước, nữ chính xuất hiện rồi đó. Chương 116, mùa xuân tới rồi. Vân Tranh xác định mình trúng tên rồi, cực kỳ chắc chắn luôn. Có một thằng nhóc béo mút với đôi cánh nhỏ cầm cung nhỏ hình trái tim nã liên tục vào y. Mọi cảm quan như đang phóng đại tới vô hạn, từ suối chảy từ trên núi xuống, côn trùng trong đất, đám ong mật thủ thỉ với nhau, tiếng tim đập, máu chảy trong huyết mạch đều thấy rõ ràng, con bà nó tim cũng sắp nhảy khỏi lồng ngực tới nơi rồi. Thực ra cũng không phải là trêu đùa, ta chỉ không muốn tiểu trùng nhớ lại chuyện hôm đó mà thôi, chuyện liên quan tới danh tiết, thế thì tốt hơn, với lại ta chẳng nhìn thấy gì. Thằng ngu nào đang nói đấy? Lời vừa ra khỏi miệng Vân Tranh muốn tắt cho mình một cái, nữ tử đó không thể biết được là mình, chỉ là dựa vào manh mối suy diễn, mình không thừa nhận, coi như không có chuyện gì, thế mà giờ ngu ngốc nói ra, mị sắc quả nhiên là thứ hại người. Nữ tử kia cười, nhưng ánh mắt đầy sự khinh bỉ, nhẹ nhàng nói một câu không khác gì giao cớ tim. Đồ phóng đãng. Đúng lúc ấy tiểu trùng cũng ngơ ngác đi tới, nhìn Vân Tranh cảm giác quen quen, nhưng không dám nhận bừa nữa, cố nghĩ càng mơ hồ. Phóng đãng. Cô nói ta, hay là nói nàng? Vân Tranh thẹn quá hóa giận, lớn tiếng chất vấn, hình như hôm nay y quên nào ở nhà mất rồi, sự khôn ngoan mọi khi biến đâu mất hết. Tiểu Trung ngoạc miệng khóc cả lên, nữ tử áo hồng vội ôm lấy dỗ dành, mắt hạnh phẫn nộ nhìn Vân Tranh. Ái! Vân Tranh buông một tiếng thở dài, hai tay ôm đầu ngồi xuống. Hôm đó đúng là ta vô tâm phạm lỗi, cô cứ đánh ta cho hả giận, nhẹ một chút, hôm qua ta bị tiên sinh đánh đòn rồi, tay vẫn sưng. Chờ một lúc không thấy có động tĩnh gì. Vân Tranh ngẩng đầu lên, nào thấy ai nữa, chỉ có tên ngốc ngồi ôm đầu dưới gốc cây, bị người xung quanh chỉ trỏ. Vân Tranh thấy mình đáng đeo cái biển ngu xuẩn trước ngực, đần độn sau lưng, rồi khắc luôn lên trán ba chữ hết thuốc chữa. Nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng giai nhân, lòng trống rỗng như bị rút sạch tim gan phèo phổi ra vậy, vô thức bức một đông hoa cho vào mồm ngay, hoa đào rất đẹp, nhưng vừa đắng vừa chát, phun vội ra ra, đầu óc cũng tỉnh táo lại. Đầu óc cũng ở đâu quay về, bắt đầu vận chuyển cao tốc. Chỉ nhìn thoáng qua nhưng dung mạo tuyệt trần của nàng đã in sâu vào đầu, mái tóc đen bóng như gấm đoạn, da thịt nõn nà không phấn son càng nổi bật dung mạo như hoa như ngọc, mi như trăng non, mắt tựa thu thủy, thần khí cao nhã, đường cong ẩn hiện thấp thoáng vô cùng động lòng người, quan trọng hơn nữa nàng tuyệt đối vẫn là khuê nữ chứ chưa phải vợ người, tiểu tóc khuê nữ, đầu gài hoa đào, không có châm, tức là chưa hứa gả, dù hứa gả rồi Vân Tranh cũng không bận tâm, chưa gả đi là có biến số. Không có biến số thì y cũng làm ra biến số. Tuổi nàng chừng 18, ít nhất hơn y tới 3-4 tuổi, nghĩ tới đó Vân Tranh nghiến răng ken két. Hầu tử tránh Vân Tranh thật xa, hiện giờ thiếu gia trông rất đáng sợ, đôi mắt xanh lét như mắt con rắn trong nhà, đối tay như móng lợn hết nắm lại xuề. Hầu tử, ngươi đi tìm phó dịch Lục gia, tìm hiểu kỹ xem chủ mẫu ngươi rốt cuộc đã hứa gả cho người ta chưa, có tình lang chưa, có ai cầu thân với nàng chưa, làm rõ rồi về báo cáo cho ta. Đây là câu nói có lỗi, nhưng hầu tử rất thông minh hiểu ra ngay, xoay người chạy luôn, thế là trong nhà sắp có chủ mẫu rồi, tốt rồi, nhà cứ loạn cào cáo suốt. Bành Lễ tiên sinh cười rất vang, nơi đó hẳn không tệ, Vân Tranh chỉnh trang lại quần áo, nụ cười ấm áp vô hại, gặp ai cùng gật đầu cười, lấy bình rượu trong tay Phó Dịch đi qua cũng không quên cảm tạ. An mặc đúng mực, trò chuyện văn nhã, nụ cười sáng lạ, thái độ nhã nhặn, bề ngoài cũng không kém, Vân Tranh muốn dùng thời gian ngắn nhất hòa lẫn vào đám thiếu niên mặc đồng phục khó coi, màu lai nửa xanh nửa xám, nếu không có tóc trên đầu còn tưởng là sư, nhưng đó là thứ trang phục đang tiêu hành nhất thành đô, học sinh thư viện Cẩm Giang. Ai, Vân huynh tới muộn một bước rồi, nếu là lúc hạnh hoa nở, sẽ thấy được anh kiệt khắp nơi ở thành đô. Một tên công tử cao ngạo, phe phẩy quạt nói. Thân phận tên này cực kỳ ghê gớm là đệ nhất nha nội ở thành đô, nhi tử chi phủ đại nhân, tên Triệu Tử Tinh, cũng là học sinh của thư viện Cẩm Giang, Vân Tranh tặc lưỡi đáp. Triệu huynh nói phải lắm, tiểu đệ đi ngày đi đêm mà chẳng kịp, vì thế bị tiên sinh trách phạt, huynh xem, vì lỡ hẹn mà hai tay bị tiên sinh đánh thành móng heo rồi. Từ lúc đi học tới nay thì đây là lần đầu, chẳng lẽ thư viện Cẩm Giang cũng có lệ đánh dằn mặt sao? Đám đồng môn cười nghiêng ngả, chỉ cần học ở thư viện thì có ai không bị tiên sinh đánh, cho nên nhìn thấy tay của y liền thấy gần gũi hơn nhiều, quan hệ cũng trở nên thân thiết. Đánh dằn mặt không có đâu, chỉ là Bành Lễ tiên sinh là người cực kỳ ngay thẳng, đi đường cũng chỉ đi đường lớn, Vân huynh lỡ hẹn, chỉ bị đánh thức là may mắn rồi, nếu ở trong quân là tội mất đầu đấy. Một tên hơi béo đứng cạnh Triệu Tử Tinh họ Chu làm ra vẻ đàn anh vỗ vai Vân Tranh. Hiền đệ chịu khổ rồi, hay là thế này, sau hội hoa, cùng tới Linh Tê Các một chuyến. Nghe người ta nói tới Linh Tê Các, hai Vân Tranh liền dựng lên, xem những người này đánh giá thế nào. Nói ra thật buồn cười, tới chỗ khác du ngoạn đều là ngắm kỹ nữ, chỉ tới Linh Tê Các thì muốn gặp nhất là Bảo Tử, nếu Bảo Tử thiên hạ mà có xếp hạng, Linh Tê Các xếp hàng đầu. Triệu Tử Tinh gấp quạt lại mắt nhìn xa xăm. Phải đó. Đôi mắt ấy làm người ta muốn tiêu hồn. Sai. Là câu hồn đoạt phách mới đúng. Nàng là ân huệ của nam nhân, chỉ mong được một lần làm khách trong màn. Vân Tranh nghe mà sôi máu, rất muốn vả nát miệng đám này ra, càng muốn đi tới kéo sập cái Linh Tê Các, làm gì không làm, lại đi mở thanh lâu. Đông nhiên có tiếng chuông vàng vang lên, đám sĩ tử vừa bình phẩm Linh Tê Các vừa đi tới chỗ đất trống, Vân Tranh nhìn trái nhìn phải tìm nữ tử áo hồng, hầu tử chết tiệt, đi lâu như thế mà không thấy động tĩnh gì. Bành Lễ tiên sinh ngồi trên một cái giường, đối diện là một ông lão tóc trắng, hẳn là Lục ông rồi, nghe loáng thoáng bọn họ nói tới Ngũ Câu hòa thượng. Tiểu tử này trúng gian kế của Ngũ Câu, bị chỗ Ngũ Cốc luân hồi của ông ta làm hết vía phóng ngựa bỏ chạy, thiếu chút nữa xô phải xe của lão phu. Lục ông ôm bụng cười lớn, Bành Lễ tiên sinh vẫy tay gọi Vân Tranh tới, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Vân Tranh cung kính hành lễ, một lễ này cam tâm tình nguyện, dù thời đạo nào, việc thiện luôn cảm động lòng người nhất. Còn đang định lấy lòng người ta, không ngờ hồng y nữ tử xuất hiện chẳng đúng lúc, thì thầm bên thai Lục ông, Vân Tranh có kích động muốn tắt mình, nếu ngay từ đầu không dùng gian kế mà nghe tiên sinh đi nhận lỗi đàng hoàng đã không có kết cục này. Quả nhiên Lục ông cầm ngọc như ý, đánh lên đầu Vân Tranh. Tiểu tử lỗ mãng. Vân Tranh làm bộ mặt đáng thương giơ tay ra. Đa tạ Lục ông giáo huấn, nếu biết Lục ông hiền từ như thế, tiểu tử đã không bị tiên sinh trừng phạt, người xem, tiên sinh giữ hơn nhiều. Biết sai rồi sao không mau pha trả tạ lỗi. Bành Lễ cười lớn, đuổi Vân Tranh đi, đắc ý nói. Lục ông đừng vội nhìn bề ngoài đánh giá nó, trông có vẻ giảo hoạt, thực ra là đứa chân tình thiện lương lắm, ở đậu xa huyện cứu người vô số, học vấn rất rộng. Ai chỉ là cái tính láo lỉnh một chút do hoàn cảnh từ nhỏ phải bươn trải kiếm tiền nuôi ấu đệ mà ra không đáng trách, vào thư viện phải bốn nắn lại cho thẳng. Nữ tử áo hồng hơi bất ngờ, nàng tên Lục Khinh Doanh, tôn nữ Lục ông, hai bên giao tình thân thiết. Tất nhiên là biết Bành Lễ tiên sinh vốn kiệm lời vậy mà khen tên phóng đãng như thế, ý giỏi làm sao? Vừa rồi bị mình lừa như tên ngốc, có gì xuất sắc đâu. Ừm, mấy đứa tiểu tử có tài khác người, tính khí khó quản giáo cũng phải thôi, dạy một đứa như vậy còn hơn dạy trăm đứa dung tủ. Ông cẩn thận, nó vì một cành đào mà bất chấp lễ pháp, chứng tỏ là đứa làm việc tùy hứng không bận tâm tới ràng buộc, dạy tốt, Bành Lễ ông vang danh thiên hạ, dạy không tốt, ông không thoát được tội đâu. Bành Lễ thở dài. Ngũ Câu cũng có cái lo này, nên mới thỉnh cầu lão phu nhất định muốn thu nó, dạy bảo lại, nếu không để nó như cái cây dại tự sinh trưởng trốn đồng hoang còn nguy hại hơn nhiều. Chi bảo, giống như con mòng mà lang lộ, chân không có ngón sau. Ngày xưa bảo nó là giống rất dâm, cho nên gọi kỵ nữ nhà Thanh Lâu là Bảo Nhi, tú bà là Bảo Tử hay Bảo Mẫu. Chương 117, Cửu Dương Thương Quan, 1. Vân Tranh thời gian qua chú học hỏi nghiên cứu trà đạo chỉ là để dùng lừa gạt đám văn nhân cao sĩ. người học vấn càng cao càng khoái trò lừa phỉnh này, chỉ cần vẻ mặt trang trọng, động tác ưu nhã, coi trà như thế thần thánh, tạo không khí một chút là có phản ứng dây chuyền, tất nhiên trà cũng phải không tệ, thế với viên mãn. Không có gừng, không có nhục gấu, không có thủ tục điểm trà dừng ra, bên cạnh Vân Tranh chỉ có một lọ một ấm mấy cái chén, không thêm gì khác. Một chén trà xanh ngắt đưa tới trước mặt Lục Ông, rồi một chén đưa cho tiên sinh, nhưng Bành Lễ tiên sinh không đụng vào, mỉm cười nhìn Lục Ông uống trà. Lục Ông cầm chàn trà lên, nhấp ngụm nhỏ, ý một tiếng ngạc nhiên, quay sang nhìn Bành Lễ đắc ý, ngửa cổ uống cạn, nhắm mắt lại hồi lâu không nói. Bành Lễ tiên sinh cười ha hả, cầm chén trà lên uống, rất hài lòng với biểu hiện của Vân Tranh. Lục Khinh Doanh thấy hai ông cụ uống trà vô cùng khoan khoái, bản thân nàng cũng là cao thủ trà đạo, tò mò lắm, muốn nếm thử. Nàng chỉ hơi mím môi đã bị Vân Tranh nãy giờ luôn thầm chú ý phát hiện ra, lưng càng thẳng hơn, thần thái càng không gì bới móc được. Lão giả chết tiệt người to lớn che kín nàng rồi, lại không tiện nhìn trộm, Vân Tranh nỗ lực khắc chế bản thân, lúc này mà mắt lấm mày lét nhìn nàng, ác danh phóng đãng chụp hẳn lên đầu, cho nên vẻ mặt càng thêm trang trọng. Đắng rồi thanh ngọn, dư hương lắng mại không tan, giản đơn một chén trà, xứng cái tên trà quân tử. Lục Ông đặt chén trà xuống, vì không còn để uống nữa, Vân Tranh đã thu dọn công cụ rồi. Bành Lễ tiên sinh cười giải thích. Đó là quy củ cổ quái của nó, uống trà chỉ một ấm, pha ba lần nước, sau đó bỏ hết, làm người ta vừa yêu vừa hận. Ừm, đó là quy củ tốt, chuyện không nên thái quá, nhưng lão phu nhìn ra ý vị khác, trà này uống đơn giản, vị lại ngon, át được người đời ưa chuộc, sĩ nhân hưởng ứng, tiểu tử thân mang bí kỹ, hẳn là gia tài vạn quán hử. Vân Tranh không biết trả lời thế nào, Lục Ông hỏi có chút vô lý. Lão phu năm nay 83, qua cái tuổi cổ lai hy rồi, có thể tùy tâm sở dụng, tiểu tử có tin lão phu tới Long Đình cũng có thể hỏi quan gia năm nay được bao tiền mừng tuổi không? Thật ngang ngược, Khổng Tử nói tùy tâm sở dục không phải ý này, cơ mà người ta hỏi tới thu nhập, chẳng lẽ muốn tương thân? Nghĩ thế Vân Tranh hớn hở đáp ngay. Tiểu tử thu nhập không kém, tới Dương Châu vài lần không thành vấn đề. Ha ha ha, đúng là thiếu niên lang, suốt ngày chỉ muốn mang 10 vạn quan tiền cưới hạc tới Dương Châu, không có tiền đồ, không nghĩ tới quốc gia hay sao? Tiểu tử hiện chỉ muốn làm sao được sướng tên ở Đông Hoa Môn, sau đó ở dưới sự che chở của Thánh Thiên Tử hưởng thụ tới giả. Đám sĩ tử như mày, lòng không có quốc gia xã tắc, chỉ nghĩ tới hưởng thụ, khác nào thương nhân hạ tiện, hưởng chữ thánh hiển. Lục Ông lại vỗ tay. Thế này mới là đúng, lão phu sống tên đời bao năm, nghe kể chuyện dùng ly miêu đổi thái tử, nhìn thấy hoa nhị phu nhân Diễm Vũ, đọc vong quốc tử của đường hậu chủ Lý Dụ, những nhân vật đó nay ở đâu. Còn mỗi mình lão phu trong vườn đào hưởng thụ những năm tháng cuối đời. Nhớ tới Tần Mạt hôn chiến, Quang Vũ đế Đông Hán khởi binh, Tam Quốc tới Tần Triều đại chiến liên miên, sự biến Huyền Vũ môn thây chất thành đống. Giờ thái bình rồi, phải biết quý trọng, suy nghĩ này là đúng, lão phu già rồi, thật đáng tiếc, nếu không chúng ta kết bạn cưới hạc tới Dương Châu vui phải biết. Trời ơi, không ngờ chi kỷ ở ngay thành đô, Vân Tranh tí tần nói. Tiểu tử nghĩ thế đấy, một là phải có tiền, không được nghèo, hai là có thân phận, không bị ức hiếp. Trước tiên kiếp tiền không lo ăn uống đã, sau kiếm thân phận tiến sĩ vinh diệu tổ tông, rồi thống khoái ăn chơi du ngoạn. Á á! Đang nói tới cao hứng thì thai đau nhói, Bành Lễ tiên sinh mặt đen như lít nổi, kéo thai Vân Tranh bỏ đi, hôm nay dẫn thẳng tiểu tử này tới đây đúng là sai lầm. Hội thơ chưa bắt đầu mà. Lục Ông lớn tiếng gọi với theo, ông thích tên tiểu tử khác thường này. Lao tổ tông, sao lại dạy hư người ta, dù tên tiểu tử đó đủ hư hỏng rồi. Lục Khinh Doanh giúp Lao tổ tông khoác thêm áo choàng. Nhỏ giọng trách. Cháu biết gì, trốn quan trường có gì hay, nhìn kết cục đám Phạm Trọng Yêm đi, rồi nhìn lại xem Vương An Thanh gần đây thanh danh hiền hách, đều là loại người gì. Người có thể coi sách vở thành món ngon ăn được mới là dễ tiếp xúc, hừ hừ, chỉ là không biết có phải là lời thật của nó không, nếu thật, Lao Tổ Tông gả cháu cho nó, mắt la mày lém, tưởng ta không nhìn ra chắc. Lao Tổ Tông, y chỉ là tên tiểu tử thối, kém tôn nữ mấy tuổi kìa. Lục Khinh Doanh đỏ mặt quay người đi, tựa hồ giận rồi. Hơn nữa, y cũng chẳng dám. Nàng năm nay 18, xinh đẹp hơn người, gia thế tốt đẹp, lại chẳng gả đi được, vì sao? Ấy vì cha nàng sùng bái đạo thuật mời Trương Thiên ở Long Hổ Sơn xuống phê mệnh cho nàng, không ngờ người ta nói nàng mệnh khắc phu, thế là đại tộc tránh xa, mà ông cụ thương cháu, không muốn gả cho tiểu hộ, nên tuổi này rồi vẫn còn ở nhà. Nói tới chuyện này Lục Ông lại căm hận. Cha cháu là đồ ngu xuẩn, nhà ta nhiều đời tích đức hành tiện, chưa từng có ác niệm. Làm sao có số mệnh nực cười đó? Lục Khinh Doanh cúi đầu. Đó là mệnh của Hải Nhi, không trách cha được. Khi Bành Lễ đem chuyện tên tiểu tử đó kể cho ta ngay lập tức nghĩ tới chuyện gả cháu cho y, tiểu tử này trên không có trời dưới không có đất, làm việc tùy tâm tùy hứng, nhưng là đứa trọng tình nghĩa, chỉ có đứa như vậy mới không sợ số mệnh của cháu, mới có thể bảo vệ cháu cả đời. Kha kha, xem ra y cũng có ý với cháu, được, ta xem mệnh cách vang danh đất thục của cháu có làm ý chùn bước không. 4. Vân Tranh bị đánh một trận nữa, có trời mới biết tiên sinh làm sao, đối xử với người khác ôn hòa như gió xuân, chỉ với ý là tiếp bằng gậy gộc. Vô lý, đi gặp tiên sinh hai lần mà đã ăn ba trận đòn, lần trước thì đã đành đi, lần này chẳng qua muốn sống hưởng thụ cũng bị ăn đòn, đánh đòn có sinh chí hướng được không? Nam úp sấp trên giường để Tịch Nhục lấy trứng gà lăn đi lăn lại trên lưng giảm sưng, lưng không biết chúng bao gậy, đau rát, thật ra tại ý cơ, mới đầu bị chửi thôi, đến khi hỏi tiên sinh có thể giúp mình cầu thân không mới bị đánh tàn tệ, sắc mặt tiên sinh lạ lắm, hình như sợ gì đó. Hầu tử khốn kiếp còn chưa về, không biết lêu lổng ở đâu rồi. Vân Nhị nghe Vân Đại kể nguyên cớ bị đòn, mắt sáng lên. Đệ phải đi xem, đại tổ mà, không thể qua loa được, đệ phải giám định, lần sau gặp mặt dẫn đệ đi. Vấn đề là bây giờ ta ngay cả khuê danh người ta còn chưa biết. Thế mới cần đệ, đệ hỏi cho, đệ đáng yêu thế này, moi cho huynh một đống tin tức tình báo, đảm bảo chiến thắng mọi tình địch. Vân Tranh nhìn cái mặt háo hắc của nó, trừng mắt lên. Không được bảo nàng bế. Đệ làm sao dám làm thế với đại tẩu, với lại đệ có Tịch Nhục rồi. Nghe hai huynh đệ nói chuyện với nhau, Tịch Nhục mặt lạnh tanh chỉ là bất giác nặng tay hơn nhiều. Thừa biết tâm tư của Tịch Nhục, nên mới cố ý nói trước mặt nàng, không thể cưới nàng vì thương hại được. Hầu tử đã về, mặt rất kỳ quái, ấp á ấp úng. Có gì nói mau, chẳng lẽ nàng được hứa gả rồi? Vân Tranh nóng ruột hỏi, sao hoa nương mới có một nữ tử triều tống làm ý có hứng thú, không muốn có chút tiếc nuối nào nữa? Không không, thiếu gia, nàng là trưởng nữ của nhị lao gia Lục Tịch của Lục gia, năm nay sẽ tròn 18, hơn thiếu gia 3 tuổi rưỡi, khuê danh là Khinh Doanh, vẫn còn đợi trong khuê phòng, chưa từng có ai cầu thân. Chương 118, Cửu Dương Thương Quan, 2. Vân Tranh nổ người dậy. Không thể nào, nàng dung mạo tuyệt sắc, trí tuệ không kém, gia thế số 1 số 2, không giống người có bệnh tật gì, sao không có ai cầu thân? Người có nhầm người không? Thiếu gia, vị tiểu thư Lục gia này thanh danh ở thành đô rất lớn, làm sao tiểu nhân nhầm được? Thấy thiếu gia nóng nảy, hầu tử vội nói. Long Hổ Sơn có một vị đạo trưởng tên Trương Cát, là lục địa thần tiên, 10 năm trước đi qua đất thục, Lục Nhị lao ra nhờ xem mệnh cho khuê nữ. Không ngờ lao thần tiên phán Lục tiểu thư mệnh khắc phu trăm năm hiếm thấy, nếu chỉ là xung khắc thì phu quân số mệnh cứng một chút không sao, nhưng Lục tiểu thư lại có mệnh Cửu Dương Thương Quan độc nhất vô nhị mà trăm vạn người mới có, ai cưới về người đó chết, tuyệt đối không cách nào hóa giải được. Thiếu gia nên bỏ tâm tư này đi, nữ nhân đó tốt đến mấy cũng không thể cưới được, cả đất thục đều biết nên không ai dám tới cầu thân. Vân Tranh hồi lâu không nói, Vân Nhị cũng im lìm nửa ngày trời mới phát ra một câu. Đúng là tẩu tử rồi. Thế là hai huynh đệ cười phá lên vô cùng khoan khoái. Đại ca, khi nào gặp vị đạo gia kia phải cảm tạ người ta, giữ lại cho huynh một lão bà tốt. Đệ biết một mà không biết mười, gặp tên đó ta sẽ đánh cho gậy hết răng. Vân Tranh hầm hừ. Chuyện thế này Lục gia ắt phải sống chết giữ kín còn không được, làm gì có chuyện truyền ra khắp thế giới như thế. Nhất định là tên đạo sĩ lừa đảo kia cố ý, không cần biết mưu đồ gì, đại tẩu đệ hẳn phải khổ sở 10 năm rồi, không đánh gây răng hắn. Làm sao rửa sạch ủy khuất cho đại tẩu đệ? Vân Nhị nắm chặt tay. Đúng là đáng đánh. Vân Tranh thư thái trở mình, lưng không đau nữa, tinh thần phấn chấn hẳn lên, kể ra là thế, lao đạo sĩ Trương Cắt kia át phải cực kỳ có tiếng, nếu không quân tử kính quỷ thần nhi viễn chi như tiên sinh làm sao mắc lừa được. Chuyện lao bà vậy là yên tâm, không lo ai cướp được của mình nữa, tạm hoãn lại đã, ra thế nàng lớn như vậy, mọi chuyện đều phải tiến hành thận trọng, giờ cần đả thông các loại quan hệ ở thành đô. Trước tiên là chọn ngày tốt bái phỏng Lỗ Thanh Nguyên, nhà quan hoạn chú trọng lễ nghi tập tục, không thể tùy tiện mà tới, thứ đền là lễ vật phải chú ý. Lỗ Thanh Nguyên có 3 đứa con, 2 nam 1 nữ, đứa lớn nhất 9 tuổi, khuê nữ 4 tuổi, vì cả nhà gặp nạn chết cả, cho nên ông ta cực kỳ yêu con, đây cũng là lẽ thường tình, thứ gì càng ít càng quý, con cái cũng không phải ngoại lệ. Vậy tốt nhất là tặng quà cho 3 đứa bé, một cái diều rơi, tuy xấu, nhưng thứ này từ xưa được coi là thú lành. Một diều chim ưng vẽ thật hung ác, một cái diều bướm, đeo chuông nhỏ lên, thả lên trời một cái là có tiếng chuông êm hai. Vân Tranh hồi nhỏ lấy tiền đâu mua đồ chơi, cái gì cũng tự làm hết, làm diều thì gần như đứa bé nào thời đó ở nông thôn cũng am hiểu, ý càng sở trường. Làm xong rồi sai lão Liêu mang lễ vật với Lỗ ra trước, thông báo thời gian chủ nhân nhà mình tới bái phỏng, cho người ta thời gian dư giả, nếu người ta không tiện sẽ hẹn ngày khác, đây là giác ngộ cần có của phận ở dưới. Lão Liêu đi buổi sáng, về buổi chiều. Lúc đi mang theo mấy món quà đơn giản, lúc về kéo cả một xe đầy, Vân Tranh là văn bối, nhận quà trưởng bối càng không kiêng kỵ gì. Vân Nhị lục lọi lễ vật xem có gì mình thích không, Tịch Nhục ở bên cạnh đếm rút, tuy nàng luôn đếm lẫn lộn nhưng lại vô cùng thích việc này, cho nên sổ sách Vân gia cứ bê bết hết, Vân Đại chẳng thèm hỏi tới, thích là được. Văn Phong Tứ bảo, mười mấy tấm thiếp, hai bức tranh rồi tuổi gạo dầu muối tương giấm một thứ một ít, mang ý chức Vân tranh thăng quan tiến trước, là qua hình thức của trưởng bối, đơn giản mà thể hiện được tình cảm. Lỗ tiên sinh có thích món quà chúng ta tặng không? Vân tranh hỏi Lão Liêu. Không nhìn ra Lỗ tiên sinh có thích không, ngược lại công tử tiểu thư trong phủ rất thích. Vân tranh gật gù, vậy là xong một việc nữa, giờ đi thăm Tiếu Lâm, nói thực là y tôn trọng Tiếu Lâm nhưng không thích ông ta, ngũ câu hợp khẩu vị y hơn nhiều, nhưng tới đây lâu như vậy rồi, không tới thăm ông ta không phải, thôi thì đi một chuyến. Thừa Yên quan rất lớn, như cung điện vậy, đi tu mà cướp đâu ra lắm tiền thế không biết, tìm đạo sĩ nghe ngóng Tiếu Lâm, chẳng ai biết, bố thí rất nhiều tiền hương hỏa mới có người nói, có một đạo sĩ lôi thôi ở trong vườn rau. Vườn rau chỉ có hai gian nhà tranh, ngược lại rau mọc rất tốt, từng luống đều tăm tắp nhìn đến thích mắt, rau hẹ đã cắt qua một lượn, chỉ còn cao hơn tớp, rau cải thì mọc tới tấm lá thứ tư. Mùa này rau xanh đều tới phân, nên Vân Tranh không đụng vào, đi men theo đường nhỏ tới trước căn nhà tranh tuyền toàng, cửa mở toang, lão đại sĩ bê bối kia sáng bảnh mắt rồi vẫn ngủ, chắc ban đêm bận đi nhìn trộm hoa nương. Một tấm đạo bào lôi thôi, ôm trong lòng thanh kiếm, tua kiếm đã đứt cả, Vân Tranh từng buộc vào tua kiếm một tấm ngọc bội, chắc là mang đi đổi rượu mà uống rồi, lòng lo thiên hạ thì đáng phục đấy, nhưng sống thế này khó mà chấp nhận. Đi đi, đổi chỗ khác ngủ, chỗ này ngay cái chăn đắp cũng chẳng có, dù sao ông cũng là loại đạo sĩ không tụng kinh, chẳng cần ở trong đạo quán, tới nhà ta mà ở quần áo của ông cũng nên dặn rồi, mà thôi, ta bảo Tịch Nhục làm cho ông đạo bào mới, giày lộ ngón thế kia. Vân Tranh đứng giữa cửa nói. Tiếu Lâm ngủ rất tỉnh biết có người từ lâu, nghe thấy giọng Vân Tranh chẳng thèm mở mắt ra, chỉ đưa tay. Vân Tranh lắc đầu đưa cho ông ta bầu rượu buộc ở lưng, Tiểu Lâm chẳng đánh răng rửa mặt gì đã tu luôn ngủ dài, sảng khoái ngồi dậy nói. Đi, tới nhà ngươi ăn bánh bao, nhân thịt hết, không được phép cho dù chỉ là một quặng hành. Bánh bao thì hấp rồi, còn Tịch Nhục có cho hành vào không ta chẳng biết. Đi đi cho mau, ta phát hiện nãy giờ mắt ngươi cứ nhìn cái vườn rau, Thừa Yên quan tuy đối xử với ta không thể nói là tốt, nhưng cho ta chỗ trú thân. Thừa lúc lòng tham ngươi chưa thành phải đi, không thể vì ta mà rước họa cho Thừa Yên quan. Vân Tranh hơi khó chịu. Ta chỉ nhìn có mấy cái, sao ông lại nghĩ ta nảy lòng tham chứ? Dù ta có muốn cũng mua bán đàng hoàng, không cướp không đoạt, ông cho ta là loại người gì? Là ác nhân, xem từ khi ngươi tới thành đô đã làm gì, lưu manh bị ngươi tống vào nhà lao, còn một tên sắp bị chặt đầu. Giờ ta nghe nói giờ kẻ trộm đi qua nhà ngươi cũng nhìn thẳng, sợ bị người ta hiểu lầm. Đột nhiên nhớ tới lời Lưu Huyện Lệnh nói, Vân Tranh dò hỏi. Trước kia ông nói nếu ta đi sai đường sẽ lấy cái đầu trên cổ ta, lúc đó chúng ta còn chưa quen biết, giờ có thể coi là bằng hữu, chẳng may ta làm chuyện gì quá đáng, ông cũng không giết ta, đúng không? Bần đạo sẽ vì đại nghĩa diệt thân. Ghét nhất mấy tên ngu xuẩn nói câu này, đạo bất đồng bất khả thuyết, tranh cãi với loại dở hơi cho mệt người, cưỡi ngựa về nhà, lúc qua đảo viên thấy hoa đào đã rụng, gió thổi qua làm cánh hoa bay đầy trời, Vân Tranh vươn mình bắt một cánh, cho vào miệng ai. Lão đạo, ông có tin vào số mệnh không? Tin, cho nên ta mới mặc vào đạo bào, ý là túi đầu trước vận mệnh, hy vọng vận mệnh không trêu đùa ta quá thảm. Ta không tin, tuy ta trải qua chuyện quỷ dị tới mức không thể tưởng tượng, nhưng ta vẫn không tin. Ta dù có chết cũng không khẩn cầu tới thân Phật. Lao đạo gật gù. Ngũ câu cũng không tin, ông ta chỉ tin vào nhân quả, một việc có khởi đầu thì ắt có kết quả. Cho nên ông ta mới làm rất nhiều thứ mở đầu, không theo một khuôn mẫu nào, là muốn xem sự việc diễn biến liệu có điểm chung không. Tìm được điểm chung này là đạo của cả đời ông ấy. Ngươi là một khởi đầu của ông ấy. Thế ra là như vậy, Vân Tranh không biết ông ta có thể tìm ra quy luật không. Mỗi người trên thế giới này vừa có liên quan lại vừa là cá thể độc lập, trí tuệ càng cao thì tính độc lập càng lớn, cách hành xử cũng khác. Ông ta sẽ phải tổng kết vô vàn biến để tìm ra mẫu số chung. Đây xứng đáng là mục đích đời người, bất kể tìm ra hay không, đời người có mục tiêu để tiến tới luôn tốt, đáng phục. Thiếu Lâm ngửa cổ hít hít. Ta ngửi thấy mùi bánh bao thịt rồi, còn nghe thấy Tịch Nhục bắc lồng hấp ra, đi mau lên, không bánh bao nguội mất. Chương 119, thiếu niên vô hại. Hai con ngựa phi nước tiệu qua cơn mưa hoa, tạo ra cơn gió cuốn theo làn hương nhạt. Rõ vơ vẩn, tưởng ông ta có thiên lý nhãn với Thuận Phong Nhĩ, về nhà thì Tịch Nhục mới đang cho bánh bao vào lồng hấp, Tiếu Lâm ôm kiếm đứng đợi, không hiểu lão đạo này làm sao, mỗi lời nói hành động đều mang loại hàm ý giam chó, hại cho người đầu óc bình thường như mình động kinh theo. Chẳng lẽ đây là phong cách cao nhân? Cái gì không nói chứ riêng khoản ngủ thì Tiếu Lâm là xứng đáng được phong thần, ăn hết hai lồng bánh bao, tu nguyên một ấm trà lạnh, tới gian phòng sạch sẽ tịch nhục chuẩn bị cho ông ta, tắm rửa rồi chui vào chăn ngủ, phó nhân bịt mũi đem quần áo ông ta đi định giặt, cuối cùng quyết định đem đốt, thứ này không giặt nổi nữa rồi. Chẳng biết có phải bí pháp tu luyện gì không mà ông ta có thể ngủ li bì ba ngày, chỉ biết khi Vân Tranh đi bái phỏng Lỗ Thanh Nguyên thì ông ta vẫn ngủ. Nhà Lỗ Thanh Nguyên rất nghèo, chỉ có một tiểu viện 5-6 gian phòng, nhỏ bằng một góc Vân gia, hạ nhân chỉ có một lão bục và một chủ nương luống tuổi. Vân Tranh không biết nguyên nhân tại sao ra nông nỗi này, trước kia nhìn tiểu lại ở đậu xa huyện, nghĩ lương lậu triều tống ít lắm, nhưng không phải, đồng lộc quan viên cực cao. Một quan viên ngũ phẩm cho dù không nhận lễ vật thì tiền lương đủ sinh hoạt tương đối dư giả mới đúng. Là học sinh cũng phải bái kiến phu nhân Vương Thị, nhận mấy lời nói cắt tưởng, hôm nay là hưu mục, ý tứ là ngày quan viên nghỉ ngơi tắm rửa. Vì sao gọi là hưu mục, ấy là vì thời xưa gội đầu, tắm rửa không thuận tiện như lời sau, người xưa dù nam hai nữ đều để tóc dài, vì thế chẳng thể tắm gội hàng ngày, mới hình thành thói quen 3 ngày gội, 5 ngày tắm. Quan phủ làm việc 10 ngày cho nghỉ 1 ngày. Để đi tắm rửa cho sạch sẽ, vì thế mà gọi là hưu mục. Lỗ Thanh Nguyên chẳng nhàn, chi phủ thành đô để lại một đống rối rắm. Trương Công có cái hào kiệt, trí lược xuất thần, sự nghiệp hiền hách, chấn động đương thế. Nhưng tính khí nóng nảy, gặp chuyện gấp để lại sơ hở, nay giao tử lại có dấu hiệu lạm phát, phải quản lý, nếu không thành đô phồn hoa sẽ chỉ còn là mây khói phù hoa. Vân Tranh tán đồng, giao tử nói cho cùng là thứ tiền tệ tín dụng phá sản sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, hậu quả đáng sợ. Rất muốn biết thời Tống ứng phó với nguy cơ tài chính thế nào, Trương Công sao tính khí nóng này được, học sinh biết một đạo lý, người nóng tính khó thành nghiệp lớn. Còn không nóng, một lần Trương Công ăn mì, khăn buộc đầu rơi vào bát, ông ấy rứt ngay ra ấn vào bát mì hét, ngươi ăn cho đã đi, lão tử không ăn nữa. Câu chuyện này sĩ đại phu không ai không biết, ngươi thử nói xem có phải nóng tính không. Vân Tranh chỉ biết lắc đầu, Lỗ Thanh Nguyên nhìn mặt trời xem giờ, bảo, để sư nương chiêu đãi ngươi một bữa, vi sư tới nha môn. Nói xong đi luôn. Lỗ Thanh Nguyên là người thằng trì Hà Nam, nên thích ăn mì, vừa vặn hợp khẩu vị Vân Tranh. Vương Thị tự mình đi làm mì cho Vân Tranh và hầu tử, Hàng Ưu. Vân Tranh ăn mì sùng sụp, ăn ngon miệng là cách cảm tạ người nấu cho mình ăn tốt nhất rồi, tuy mì chẳng hề ngon, đặt bát xuống hỏi, sư nương, tiên sinh chỉ bằng đồng lộc cũng đủ cả nhà sung túc đầy đủ, cớ gì lại thanh bần như vậy. Vương Thị thở dài, vốn trong nhà cũng không tới mức thế này, từ khi ra ông gặp nạn. Tiên sinh ngươi cho rằng do nhà tích tài mà gặp họa, cho nên lấy bổng lộc giúp đỡ một số học tử thanh bần, chỉ để lại một ít trong nhà dùng. Vân Tranh vội đứng dậy vái dài, hôm nay mới biết tiên sinh cao phong lượng tiết, Vân Tranh hổ thẹn. Mỗi người mỗi khác, không cần tự trách, tiên sinh ngươi cũng ít xã giao, nên không chi tiêu nhiều. Thôi thì bình an cũng là phúc. Nhưng sư đệ sư muội còn nhỏ, ăn uống kham khổ không có lợi, tiên sinh yêu cầu bản thân cũng quá hà khắc. Vân Tranh cười, đệ tử cha mẹ mất từ nhỏ. Tiểu đệ lại là đứa tham ăn, cho nên nghĩ mọi cách chiều cái mồm của nó, có câu quân tử tránh xa nhà bếp, nhưng đệ tử không xa được, xa thì tiểu đệ đói chết, ai coi nó là hạ tiện thì cứ coi thôi, đệ tử chưa bao giờ nghĩ thế, cho nên biết nhiều chế biến nhiều món, tuy đơn giản nhưng đều dễ ăn, nay tiên sinh không có nhà vừa vặn đệ tử xuống bếp làm vài món. Vương Thị cười gật đầu, thiếu niên biết yêu thương ấu đệ như thế, ai cũng thích. Vân Tranh tuy gian dảo, bản thân y tự nhận mình chẳng phải người tốt. Nhưng với cao sĩ chân chính luôn đối đãi chân thành, hai vị lao sư là thế, với Tiếu Lâm cũng vậy. Hầu tử và Hàm Nhu cưỡi ngựa về nhà, lấy bột mì, một thùng dầu ăn, thế là nhà bếp Lỗ gia trở nên náo nhiệt. Vương Thị, lão phó, chủ nương cùng ba đứa bé vây quanh bếp, cười toe toét nhìn Vân Tranh làm đủ các loại thức ăn, đã bao giờ thấy nam nhân vào bếp chưa, lại còn là một vị tướng công đọc sách. Khi mặt trời sắp xuống núi thì Lỗ Thanh Nguyên trở về nhà, vừa đi qua cổng thì thấy nhi tử cầm một cái bánh to tướng ăn. Khuê nữ cũng bê đĩa bánh đủ loại hình dạng, ngoài rán vàng ruộm, nhìn rất thích mắt. Vương Thị cười vui vẻ đi ra đón, lao gia đã về, trước tiên rửa tay đã, hôm nay khao thưởng lão gia cả ngày vất vả. Nhìn cảnh này sao còn không hiểu là chuyện gì, cười ha hả cởi quan bảo, đi rửa tay rửa mặt chờ đợi. Lát sau Vương Thị bê một đĩa bánh ra giải thích, đây gọi là bánh chiên dầu, nguyên liệu không cần gì cao sang, bột mì với ít dầu cải, ngoài giòn trong mềm, ăn ngon lắm, lao gia thử xem. Ha ha. Ta biết từ lâu rồi, tên tiểu tử này xuất thân bần hàn nhưng lại có cái miệng phú quý, dù là thứ đơn giản cũng biến hóa ra đủ trò, tốt, thứ này phổ biến ra, bách tính có thêm vài bản lĩnh kiếm sống, đây mới là đạo chân chính. Vương Thị nghe thế không vui, đó là bí kỹ độc gia của người ta, dạy cho thiếp thân là vì không nỡ nhìn đám sư đệ sư muội chịu khổ, lao ra báo quốc là đủ rồi, đừng để Tranh ca nhi cũng vất vả lây. Còn có điều nàng không nói, là thói đời này làm quan không mấy kẻ tử tế. Lỗ Thanh Nguyên không tranh cãi, chỉ hỏi, Vân Tranh đâu rồi? Về rồi, nói lao ra mệt cả ngày, ăn vài miếng ngon, nghỉ ngơi cho tốt quan trọng hơn tất cả, không cần phải tiếp nó, đúng là đứa bé thiện lương, lễ phép. Khuê nữ nhà ta nhỏ quá, nếu không gả cho nó, nữ tế như vậy là thỏa mãn rồi. Nói nó lễ phép còn được, chứ đừng nói nó thiện lương, nguyên một sơn trại đạo phỉ hùng cứ bao năm bị nó lập kế thiêu trụi, tuy việc này nó không thừa nhận, nhưng không thiếu người nhìn ra. Vương thị vỗ bàn, giết hay lắm, cứ tưởng lão gia bảo nó giết người lương thiện, thì ra là lũ ác tặc. Nàng hiểu cái gì, nếu không phải thấy nó ra tay vì bách tính, người đầu tiết xử trí nó là lao ra nàng đấy. Đại tống ta bốn phương thanh bình, tuy cùng Lý Nguyên Hạo có chút tranh chấp, có điều chỉ là mụn ghẻ ngoài ra, còn thứ tài hoa, mưu trí mà phóng túng như Vân Tranh mới là đáng sợ, nếu không để triều đình sử dụng, bằng tài của nó sẽ khiến thiên hạ rối loạn. Vương thị không tin, trong mắt nàng Vân Tranh là thiếu niên vô hại, kẻ xấu nào mà cười có má lún đồng tiền đẹp như vậy. Con mình tương lai có sư huynh lợi hại chiếu cố không lo tương lai. Chương 120, khuyên can. Rời thành đô từ cổng nhỏ, Vân Tranh lại lần nữa đi qua rừng đào, trong sắc hoàng hôn mờ mờ, rừng đào cũng như đang ngủ, trên cao còn nửa sáng nửa tối, dưới thấp thì đen xì xì, ánh sáng thế này không cách nào nhìn thấy mỹ nhân. Vân Tranh về tới nhà thì thấy Tiếu Lâm tắm rửa sạch sẽ đi ra, đầu tóc chải gọn gàng, cái châm cành gai đoán chừng bị Tịch Nhục ném đi rồi, giờ cái một cái châm bạch ngọc, mặc bộ áo bào màu xanh nhạt, chân đi giày da ống cao, vóc dáng khôi ngô anh vũ. Vốn liếng lừa đảo đầy đủ lắm rồi. Thấy ánh mắt Vân Tranh nhìn mình có phần chế nhạo, Tiếu Lâm hơi lúng túng giải thích, quần áo bị đốt rồi, Tịch Nhục sống chết muốn ta mặc bộ này. Không hề ngạc nhiên khi Hoa Nương cũng đã tới, thấy Tiếu Lâm lóng ngóng giải thích thì nói đỡ, Tịch Nhục rất có nhãn quan đấy, ăn mặc thế này mới nổi bật khí chất uy vũ của Lôi Huynh. Đúng, xương to tay dài, loại trâu này cho nhiều thịt nhất. Vân Tranh nhìn Hoa Nương ăn mặc mong manh, dưới lớp áo sa yếm ngực màu đỏ như ẩn như hiện, khoe đồi ngực tròn trịa hừng hực ngựa sống. Giữ ngực váy áo là con bươm bướm đang vỗ cánh bay, không trang điểm, không son phấn, trong sự đạm nhã thấu lộ sức quyến rũ chết người, nữ nhân này không biết ra ngoài thế nào, về nhà là ăn mặc kiểu này, y thật hoài niệm hình ảnh lần đầu ở cổng thành đậu xa quan. Nam nhân phải anh vũ, nữ nhân kỳ hiểu điệu, đó là ông trời an bài, không giống ai đó da non thịt mềm, mặt còn có cái lún đồng tiền, nam nhân mà mang tướng nữ nhân, nghĩ đã thấy dùng mình. Hoa Nương vừa lên tiếng là tấn công ngay vào chỗ Vân Tranh kiêu ngạo nhất. Tiếu Lâm cười ha hả, thấy Hoa Nương bên vực mình thì thỏa mãn vô cùng. Vân Tranh hừ một tiếng định bỏ đi cho đỡ chướng mắt, Hoa Nương lại đột nhiên chắn đường, còn ghé đầu sát mặt y, nhìn thật kỹ, đi vòng quanh, tỉ tỉ đang lấy làm lạ, đại sảnh bỗng nhiên có thêm cảnh đảo tàn mà không vứt đi, cứ tưởng là Tịch Nhục nổi lòng xuân, thế ra là một người khác. Đệ đệ à, nhìn chúng oan phụ nhà nào thế, với thủ đoạn âm hiểm của ngươi, chắc là thành công rồi hả? Tiếu Lâm xen miệng, ý nhìn chúng tam tiểu thư của Lục gia. Làm sao ông biết? Vân Tranh không phủ nhận, nhưng mà lão này ngủ như lợn chết ba ngày mà cũng biết. Tịch Nhục mỗi ngày ở đại sảnh ngắt hoa, chửi mắng tam tiểu thư Lục gia, ta không muốn biết cũng khó. Tiêu Lâm cười phá lên. Thế nhưng bất ngờ Hoa Nương lại không cười, mặt nàng đanh lại, kéo tay Vân Tranh hỏi, Lục gia có ba khuê nữ, đại khuê nữ nhị khuê nữ đều đã gả đi, tam khuê nữ là Lục Khinh Doanh phải không? Vân Tranh gật đầu. Không được. Hoa Nương nói lớn, kéo tay Vân Tranh vào phòng, ngồi xuống bên cạnh y, tiểu Vân Tranh ngoan. Tỷ tỷ biết ngươi thích nữ nhân nhiều tuổi hơn mình, không thích mấy tiểu nha đầu, ngươi thích vợ người ta cũng được, đi trộm, đi cướp, hạ xuân dược, bắt cóc về đều được, tỷ tỷ đều giúp ngươi. Chỉ có Lục Khinh Doanh là không được, Trương lão thần tiên đã đoán số cho nàng rồi, đó là mệnh cửu dương tương quan, giống mệnh thiên sát cô tinh của nam nhân, đều là thứ hết thuốc chữa, cưới ai người đó chết. Ta thích nàng ấy, ai quan tâm cửu dương hay cửu âm gì chứ, hôm nay trở về còn đứng ở đảo viên một lúc lâu, xem có gặp được nàng không. Tiếu Lâm đi vào nghiêm túc hỏi, ngươi thực sự không để ý tới cửu dương thương quan sao? Ừ, ta muốn xem cái gọi là cửu dương thương quan đó làm gì nổi ta. Vân Tranh nói dứt khoát. Hay, thế mới là bằng hữu của Tiếu Lâm ta, lão trời già lúc nào cũng làm khó người ta, hảo nam nhi phải vượt qua nghịch cảnh, chém gai góc mở đường, dù có chết cũng phải ưỡn thẳng lưng. Tiếu Lâm nói rất lớn, rất hào sảng, bất giác dùng tới trung khí, bụi trên nhà cũng rơi rào rào. Hoa Nương giận tím mặt nàng khuyên Vân Tranh không được. Người này còn suối thêm vào, đẩy Tiếu Lâm ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Nghe tỉ tỉ đi, dù ngươi không tin số mệnh, nhưng có kiêng có lành không phải sao, đừng nghe lao đạo đó, không thích ông trời thì nên tránh đi, đừng thách thức làm gì. Thực ra đường đường mà tỉ tỉ chiêu lãm khá lắm, luận dung mạo, luận vóc dáng không hề thua tỉ tỉ, cười lên cũng có hai cái núm đồng tiền mê chết người, rất xứng với ngươi. Bằng vào bản lĩnh của ngươi, đâu cần phải cưới một nữ tử thế gia để thăng tiến, cho ngươi biết những nữ tử như thế, xinh đẹp thì sao chứ, như khúc gỗ ấy, không hiểu phong tình. Được lắm, hai tay gần như lún vào giữa bầu ngực đầy đặn của hoa nương, cảm giác quả nhiên mỹ diệu vô song, hết mỹ nhân kế còn dùng cả phép khích tướng, hơn nữa đường đường là tâm huyết là cây sinh tiền của hoa nương vậy mà cũng chịu đem ra, đủ thấy lòng thành của nàng, không uổng công mình lo lắng cho nàng như thế. Vân Tranh nhe răng, cười ngạo lớn, khẽ nâng cằm hoa nương lên nói, ta nói rồi, nếu là cô thì ta còn suy tính, đường đường thì quên đi. Hoa nương hơi đỏ mặt, đẩy y ra, người ta đang nghiêm túc đó. Vân Tranh cũng nghiêm túc, rút tay lại, Lục Khinh Doanh của ta là cái chắc rồi, mọi người thử đổi góc độ mà xem, không ai dám cưới nàng, nói do ông trời để dành nàng cho ta. Cô cũng biết ta không thích mấy tiểu nha đầu, khuê nữ nhà người khác 13-14 tuổi đã co đính ước, muộn lắm 16 tuổi là xuất cát. Nếu không thành lão cô nương, nếu nàng ấy không có vận ta đi đâu kiếm lao bà như nàng, khuê nữ ở tuổi nàng sớm yên bề gia thất, con đồng con bế cả rồi. Hơn nữa mấy cái thứ số mạng chỉ lừa được đám ngu phu ngu phụ thôi, ta không tin số mạng, hơn nữa chẳng phải còn có câu nhân định thắng thiên sao. Hoa nương dậm chân, đó không phải là lời lừa người, ngươi có biết Trịnh gia và Hoàng gia không? Biết, hai nhà đó và Lục gia thế giao nhiều đời, thân như một nhà, thì sao? Lục Khinh Doanh từ nhỏ đã xinh đẹp hơn người. Được coi là giai nhân số một của đất Thục, đương nhiên phủ xa không chảy ruộng ngoài, bọn họ cũng là dòng dõi thư hương không tin vào số mệnh, nên hai nhà đó đều muốn đưa nàng về làm dâu, đều cử ra chàng trai ưu tú nhất gia tộc, kết quả cả hai đều chết bất đắc kỳ tử. Vân Tranh giật mình, không ngờ còn có chuyện này, chết thế nào? Làm sao tỷ tỷ biết, chuyện này có lẽ chỉ trong mấy gia tộc đó mới rõ thôi. Vân Tranh gật gù, chuyện này có vẻ lạ rồi đây, nếu chỉ là phán mệnh không nói, nếu có người chết. Rõ ràng không bình thường, nói vậy bao năm qua Khinh Doanh hẳn sống vô cùng khổ sở rồi. Hoa nương nhìn chằm chằm vào mắt Vân Tranh, thấy y tỏ ra vô cùng kiên định, mặt hầm hầm chỉ ra cửa, Vân Tranh nhún vai tự động ra ngoài, Tiếu Lâm chẳng biết là nãy giờ bình tĩnh suy nghĩ lại hay thay đổi theo lập trường của Hoa nương, đang định khuyên bảo thì Vân Tranh ngăn lại, chẳng ai hiểu mình, thôi đi tìm Vân Nhị, đó mới là đồng loại cùng tư tưởng với mình. Vân Nhị đang ngồi trên giường nghe Tịch Nhục kể chuyện, mặc dù chẳng qua là mấy truyền thuyết sơn tinh thủy quái, Vân Nhị vẫn nghe say sưa. Tịch Nhục thấy Vân Đại đi vào thì cúi đầu rời khỏi phòng. Vân Nhị tức giận nói, huynh đừng làm lao bà của đệ thương tâm nữa, cũng không được có ý đồ với nàng. Vân Đại ném nó vào trong giường, thả mình nằm xuống, để nói ta muốn cưới Lục Khinh Doanh có phải sai lầm không? Hoa nương ngay cả bảo bối của mình cũng mang ra để khuyên ta quay đầu, để thấy sao? Vân Nhị bực mình, huynh vốn chỉ là một thầy giáo quèn, giờ kiếm được một tiểu thư siêu cấp bạch phú mỹ mà còn chưa hài lòng à? Còn về số mệnh trước kia có tin đâu, giờ lại làm ra vẻ. Còn chưa thảo luận được ra ngô ra khoai thì lão Liêu thầm thà thầm thụt xuất hiện ở cửa, thiếu gia, có người mang tới một cái bao tải. Chương 121, mua ruộng nuôi tằm. Vân Tranh bật người rời giường, món hàng đợi bao lâu cuối cùng cũng tới, bảo lão Liêu đi gọi hoa nương còn mình thì tới tiền sảnh trước. Một người áo đen đứng trong góc khuất tiền sảnh, giọng ồm ồm rõ ràng cố ý nói cho khác đi, mời thừa phụng lang kiểm tra, hắn bị đánh thuốc mê chỉ cần dùng nước lạnh là tỉnh. Vân Đại mở bao tải quả nhiên là Hạo Ca, lấy tay sờ mũi, chỉ hôn mê. Người áo đen nhận thêm 50 quan nữa như giao hẹn, cất vào lòng chắp tay nói, từ nay không liên quan gì nữa. Nói xong đi ngay. Lát sau huynh đệ thương báo từ nóc nhà nhảy xuống, nói, có 6 người, đã đi hết rồi. Vân Tranh nghe vậy mới bảo lão Liêu lấy nước giếng hất vào mặt Hạo Ca, Hạo Ca dùng mình, từ từ tỉnh dậy, mở mắt ra thấy Vân Tranh, lập tức đứng lên thủ thế, hết sức cảnh giác. Ngươi nợ ta 100 quan. Vân Tranh nói gọn. Hạo Ca vẫn còn chóng mặt, chỉ thấy xung quanh thấp thoáng bóng người, biết ở địa bàn của người ta, nghiến răng nói, ngươi cũng biết ta không trả nổi, chỉ cần lao nương và muội tử của ta không sao, cái mạng này ngươi tùy tiện lấy lại. Ta biết ngươi không trả nổi, nên an bài cho ngươi một công việc. Ngươi muốn giết người hay phóng hỏa? Ta không làm mấy chuyện đó, ta muốn ngươi trông chừng một thanh lâu, đừng để bị bọn lưu manh vô lại khắc quấy nhiễu là được. Mỗi tháng trả ngươi 3 quan, 2 quan trả nợ, 1 quan nuôi mẹ và muội tử ngươi. Ngươi ăn ở do thanh lâu lo, thế nào? Hạo Ca không trả lời ngay, không phải điều kiện hà khắc, mà vì quá tốt, một quan tiền thôi đủ khối kẻ tranh nhau công việc này, nghi ngờ Vân Tranh có mưu đồ khác. Ta nói rồi, cứu ngươi ra chỉ vì thấy mẹ ngươi đáng thương, không phải nói trả mạng cho ta sao, còn có gì phải suy nghĩ? Ngươi đã chết, từ nay tên là Hạo Nhị, không được quay về địa bàn Cán Hoa Khuê nữa, sau này chỉ được hoạt động trong thành. Để ta đi thăm lão nương và muội tử ta trước, nếu họ không sao. Ngươi bảo gì ta ngay nấy. Lão Liêu dẫn Hạo Ca, à Hạo Nhị đi rồi, Vân Tranh quay sang bảo Hoa Nương, thế nào, ta kiếm cho cô một tên tay chân khá chứ, hôm đó bị 7-8 bộ khoái vây công mà hắn còn tầm cự được một tuần hương đấy. Hoa nương ôm tay Vân Tranh, vui mừng nói, biết ngươi tốt với tỷ tỷ nhất mà, nếu ta trẻ hơn vài tuổi thì gả cho ngươi Quách. Tuy rằng rất hưởng thụ, nhưng lão đạo mặt đen như đít nổi rồi, Vân Tranh rút vội tay ra, vô lên biểu thị mình vô can. Có Tiếu Lâm trông coi, Hạo Nhị không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, cho Hoa nương thời gian, nàng cũng sẽ biến hắn thành tên tay chân thích hợp. Bóng đêm che giấu vô số tội ác, tối hôm đó đại lao bốc cháy, bị chết mất 9 người, trong đó có mấy tên là thủ hạ cũ của Hạo Nhị. Vân Tranh về sau mới biết chuyện ấy, nhưng dù biết trước ý cũng không bận tâm, mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa, nửa tháng nữa là phải đi học, giờ cần tĩnh tâm lại đọc sách. Hoán Hoa Khuê thực ra chỉ có mùa xuân mới có hoa trôi, còn thời gian khác là dòng suối trong vắt, giờ là mùa xuân tằm, mọi người đều đang nấu tằm rút tơ. Tịch Nhục hâm mộ lắm, năm nay nàng không có kén tằm để nấu, ai ai cũng bận rộn, chỉ có mình nhàn rỗi, đã thành cô nương lười rồi, lắc tay Vân Tranh đòi y kiếm kén tằm về cho mình nấu. Chẳng có gì buồn cười. Tịch Nhục quen làm nông, mùa xuân lại là lúc nông ra bộn bề, mùa xuân lười biếng thì mùa đông chết đói. Tịch Nhục, muốn có tằm thì phải có nương dâu, nhưng nhà ta ở đây không có ruộng, dù giờ mua đất, muốn nuôi tằm cũng phải đợi khi trồng được dâu đã. Mắt Tịch Nhục cấm nước, kệ Vân Tranh nói thế nào không buông tay đi ra, mùa xuân không nuôi tằm được nữa thì mùa hè, còn về phần mấy thứ phiền toái kia, thiếu gia giỏi giải quyết lắm mà. Được rồi, thiếu gia đi mua ruộng cho ngươi, ngươi đi mua giống tằm. Không lay chuyển được Tịch Nhục, Vân Tranh đành đặt sách xuống nghị chuyện mua ruộng. Thân ở nông thôn phóng mắt nhìn lại chẳng có mảnh ruộng của mình, Vân Tranh cũng cảm thấy không thích hợp lắm, phải kiếm một mảnh mới được, lao liêu. Thiếu gia, ruộng dâu là tổ nghiệp, không ai bán đâu, nhất là trong thủ, nhiều nhà dựa vào trồng dâu nuôi tằm đời đời kiếm sống càng không dễ bán ruộng. Huống hồ thiếu gia muốn ruộng có dâu là không thể. Lao liêu nghe yêu cầu của Vân Tranh mặt nhăn như bị rách, chỉ loại bại gia mới bán tổ nghiệp, sẽ bị láng giềng xỉ vả. Nghiêm trọng hơn tộc nhân có thể bổ lồng thả sông, quan phủ chẳng quản. Vân Tranh đưa tay gõ bàn, ngẫm nghĩ, ngươi tới nha hành, mời họ tới những nhà người đọc sách nghèo hỏi xem có ruộng bán không, ở Hoán Hoa Khê là tốt nhất, ta không muốn ruộng cách nhà quá xa. Lão Liêu tắt mình cái, thế nào mà tiểu nhân lại quên cái này chứ? Phú gia bất dụng mãi lương điền, thư trung tự hưu thiên trung túc. An cư bất dụng giá cao lâu, thư trung tự hưu hoàng kim ốc. Thú thê mạc hận vô lương ngôi, thư trung tự hưu nhan như ngọc. Xuất môn mạc hận vô nhân tùy, thư trung sa mã đa như thốc. Nam nhi dục toại bình sanh trí, ngũ kinh cần hướng song tiền độc. Nhà giàu chẳng phải mua ruộng tốt, trong sách tự có ngàn bộ thóc, an cư chẳng phải xây nhà cao, trong sách tự có nhà lầu vàng, lấy vợ chẳng hận không người mối, trong sách tự có người như ngọc, ra đường chẳng hận không tùy tùng, trong sách xe ngựa nhiều vô khối, làm trai muốn thỏa chí tăng đồng, bên cửa chuyên cần đọc ngũ kinh. Vân Tranh ngâm nga bài thơ thối như dăm chó của Tống Chân Tông Triệu Hằng. Một hoàng đế đi lừa người tất nhiên hiệu quả kinh người, từ sau khi bài thơ này xuất hiện, sống lưng võ nhân triều Tống triệt để bị đánh gãy, thêm vào luận điều chứ danh của Hàn Ký lấy sướng tên ở Đông Hoa môn mới là hào hán, người thiên hạ ào ào đọc sách. Hiệu suất của nha hành rất cao, chỉ hai ngày liền dẫn người muốn bán ruộng tới Vân gia. Rõ ràng là hán tử cao lớn râu ria, vung nắm đấm ra là có sức ngàn cân, vậy mà từ nhỏ bị gò ép thành người đọc sách không chịu nổi cơn gió, râu ria vẫn còn, nhưng giọng eo éo đọc thơ. Đến đoạn thương cảm sụt sùi khóc. Hán tử như vậy nên đi làm cường đạo, mã tặc, sau đó quan phủ phải trăm ngàn khó nhọc mới bắt được chặt đầu mới đúng, chứ nho nhã nói vãn sinh bái kiến thừa phụng lang là thế quái nào. Vân Tranh nhìn đại hán trước mắt, thân cao đủ 8 xích, nhưng gầy tong keo như que trúc, mặc nho bảo vá chẳng vá đủ. Người ta dùng lễ tương kiến, Vân Tranh là kẻ bề trên, đành hỏi, đọc thư lang đọc sách gì, có vào thư viện không? Có văn chương xuất thế không? Đại hán lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Học sinh 8 tuổi đi học, tới nay chẳng nên hồn, đã hạ quyết tâm phấn đấu tiến lên, được tiên sinh tiến cử, đáng định bán ruộng tổ vào Long Sơn thư viện học. Văn chương có vài bài, đại nhân ghé mắt. Vân Tranh đọc qua vài bài thơ văn do đại hán sáng tác, liên tục lắc đầu, Long Sơn thư viện của tư nhân mở, xưa nay chỉ nhận tiền không nhận người, người bán 10 mẫu ruộng thì cầm cự được mấy năm. Xem văn chương của ngươi nhiều chỗ thô lậu, lý giải đại nghĩa thánh nhân còn sai sót, có thể thấy không có danh sư chỉ bảo. Ngươi vội vàng chặt đứt đường lui của bản thân, thê nhi sau này sống ra sao? Vãn sinh chẳng để ý được nhiều như thế, tiên hiền phía trước, hoắc hùng sao có thể tụt lại sau, thừa phụng lang thấy văn chương của vãn sinh được mấy phần hòa hậu. Lão Liêu cũng đọc văn chương của hắn, vẻ mặt rất đặc sắc, không rõ muốn cười hay muốn khóc, Vân Tranh không muốn bình luận văn tài của hắn, nếu tên này quăng bút cầm đao, Vân Tranh ra sức ủng hộ, nhưng hắn vẫn muốn cắm đầu đọc sách thì thôi đi, ruộng này không mua nữa. Thừa phụng lang vì sao sai lời? Nếu ngài thấy giá quá cao thì chúng ta có thể thương lượng, có điều 10 mẫu ruộng nhà vãn sinh là ruộng thượng đẳng, cả nhà năm người vẫn luôn chăm sóc không hề bỏ hoang. Mua về là lập tức nuôi được tằm, là ruộng tốt. Vân Tranh đứng lên nói với Nha Hành, ngươi xem ta nên bồi thường bao nhiêu, chứ mua ruộng này e đi đường cũng bị sét đánh, thế thì lỗ to. Nha Hành, có thể hiểu là nghề giống dịch vụ cò thời nay, nghề này khá lâu đời rồi. Hết. Chương 122, lại ăn đòn. Nha Hành là lão nhân đã có tuổi, làm nghề này đã lâu, nghe thế là hiểu ý Vân Tranh rồi, chắp tay một cái, thở dài, Thừa Phụng Lang là người tốt, chỉ là kẻ này đã bị ma quỷ bịt mắt rồi, nói gì cũng vô ích thôi, trong nhà có gì bán được là hắn bán hết, mặc kệ trên cho cha mẹ già, dưới còn thế tử. Ngài không mua, hắn nghĩ cách bán cho kẻ khác, kết cục vẫn là thế cả. Chẳng biết Bành Lễ tiên sinh đứng ngoài từ khi nào, chứng kiến cảnh này thì hài lòng gật đầu, quân tử không lợi dụng cái nguy của kẻ khác. Vân Tranh tuy có gian xảo, hành vi thiếu đường hoàng, nguyên tắc cơ bản của bậc quân tử vẫn giữ, nha nhân nói cũng có lý, Vân Tranh dù mua với giá cao cũng không phải thất đức. Vân Tranh chỉ mặt Hoắc Hùng, nói thẳng, ngươi không phải người thích hợp đọc sách, ta không biết sao ngươi lại chọn con đường này, giờ ta chỉ có ngươi một lối ra, với vóc dáng của ngươi lại đọc sách biết chữ, nếu vào quân ngũ sẽ thăng lên bách phu trưởng, vài năm phấn đều không khó lên quan, thế là vinh diệu tổ tông rồi. Hoắc Hùng này mà lại chung đụng với đám võ phu thô bỉ ư? Ngươi sỉ nhục ta quá lắm. Hoắc Hùng đùng đùng nổi giận, gân xanh trăng trịt, hai nắm đấm siết chặt, vểnh râu trợn mắt uy thế khiếp người. Vân Tranh bất thình vung tay tát một cái, tát cái nữa làm hắn loạn choạng, đọc sách đọc tới vứt cả hai chữ hiếu nghĩa rồi, có biết rằng kẻ bất hiếu không được bước vào lòng môn không? Ngươi vì bản thân, bất chấp cha mẹ già cả, con nhỏ kêu khóc đòi ăn, thê tử sớm tối vất vả, định dùng xương cốt của họ trải đường cho ngươi sao? Ta sẽ mua ruộng của ngươi, nhưng tố cáo chuyện ngươi làm, đời này chớ mong tham gia khoa cử nữa. Ngươi, ta liều mạng với ngươi. Hoắc Hùng, không được vô lễ. Hoắc Hùng gầm gừ xông tới như thú hoang, nhưng bị tiếng quát uy nghiêm ngăn lại, Bành Lễ tiên sinh bước vào, ngươi không đủ phẩm đức bước qua Long Môn, đây là kỷ cương triều đình, Vân Tranh không làm thì lão phu cũng tố cáo ngươi, giờ nói đi, ruộng này có bán không? Kẻ đọc sách ở thành đô còn ai không nhận ra lão tiên sinh, Hoắc Hùng không dám càng rỡ. Quỳ sụp ngay xuống, khóc tu tu, học sinh cầu học cũng là sai sao? Không sai, thánh nhân nói sớm chiều nghe đạo chết không tiếc, ai nói cầu học là sai chứ? Vậy vì sao Hoắc Hùng cầu học lại bị làm khó dễ, tiên sinh sự xưng quân tử, sao làm chuyện ác này? Bành Lễ đưa tay xoa đầu Hoắc Hùng, đau đớn nói, ta còn nhớ 4 năm trước ngươi từng quỳ gối xin vào Cẩm Giang Thư Viện, ý chí đầy đủ, khổ công không thiếu, nhưng ngươi không có thiên phú, tuy nói cần cù đủ khả năng, nhưng chỉ hiểu quạ lúc vỡ lòng. Khi tiến tới tầng cấp sâu hơn, không phải lấy cần cù lấp đầy chỗ thiếu được. Lão phu quan sát ngươi 2 năm, cho ngươi đứng ngoài nghe giảng 2 năm, nhưng ngươi chẳng những không có tiến bộ, lại còn ngày càng hồ đồ. Nay cha mẹ già cả, con thơ đói ăn, 10 mẫu ruộng gắn với sinh mệnh cả nhà, ngươi sao có thể vứt bỏ bọn họ? Lão phu cũng là tiên sinh của ngươi, làm tiên sinh không thể nhìn học trò mình nhà tan cửa nát, nên chặn đường của ngươi, chú tâm nông điển, hiếu kính phụ mẫu, nuôi dưỡng gấu tử, đạo học trước tiên là đạo làm người. Hoắc Hùng vẫn khóc giống lên, cầm văn chương mình làm đưa tới, xin tiên sinh xem qua, học sinh rất chăm chỉ, học sinh có tiến bộ. Tiên sinh đã tới, không đến lượt Vân Tranh mở miệng nữ, dịu ông ngồi xuống bàn, văn chương không nhiều, chỉ vài trang, tiên sinh xem mất cả một canh giờ, sau đó mới chỉ ra từng sai sót cả về câu cú, ý tứ lẫn ngữ pháp trong đó. Hoắc Hùng càng nghe càng khóc như mưa, mồ hôi như tắm, ngồi phịch xuống đất, thất thần lẩm bẩm, học sinh sai rồi sao, học sinh không thể theo đuổi con đường học vấn sao. Bành Lễ tiên sinh hiền từ nói, biết sai mà sửa là chuyện mừng lớn, sau này lo chuyện nông điển, vẫn có thể cần cù học tập, nếu có tiến bộ, nói cho lão phu. Vân Tranh dịu tiên sinh đứng dậy, Hoắc Hùng muốn tỉnh ngộ hẳn cần thời gian, tưởng rằng chuyện đã xong ở đây, nào ngờ sau lưng vang lên giọng oang oang của Hạo Nhị, Hoắc Hùng, linh tê các đang thiếu quy công chạy vặt, đừng thấy nó thấp kém, tiền kiếm nhiều lắm đấy, ngươi lại đọc sách biết văn chương, chỉ cần nói vài câu văn vẻ, thế nào cũng được thưởng không ít. Tay Bành Lễ tiên sinh bắt đầu run rẩy, Vân Tranh mặt cắt không ra máu, quy công là người đọc sách à? Thế mà thằng ngu đó cũng nghĩ ra được. Hoắc Hùng, tìm cho ta cái gậy trúc. Bành Lễ tiên sinh hôm nay vốn tới xem thương thế của Vân Tranh đã lành chưa, có trở ngại cho việc đi lại không, nếu không thì 3 ngày nữa tới thư viện báo danh, thuận tiện nói cho ý ít quý củ, sách vở cần chuẩn bị, giờ thì không cần nữa, trong nhà tối tăm nhơ nhớp thế này, lúc nãy đi vào thì thấy một kẻ ăn mặc lôi thôi. Mặt trời đã lên 3 cây sào mà vẫn nằm ngủ hết sức khó coi, rồi một phụ nhân mà ăn mặc làm người ta thấy cũng hổ thẹn, bây giờ có kẻ trắng trợn rủ rê người đọc sách đi làm quy. Công ở thanh lâu, cần quản giáo trước. Vân Tranh vừa kêu thẳng một câu, Hạo Nhị, tên Vương bắt đản ngươi hại chết ta rồi. Tiếp đó bị tiếng gậy trúc nhân chìm. Lão Bộc đưa Bành Lễ tiên sinh tới lắc đầu thở dài, cứ thế này không biết tiên sinh sẽ giận mà chết trước hay học sinh bị đánh chết trước. Ba trận, ta mới gặp tiên sinh mấy ngày, chưa học được chút học vấn nào đã bị chửi mắng đánh đập, ta muốn về đậu xa huyện, thế này thì ta chết mất. Vân Tranh nằm sấp trên giường rên hừ hừ, có điều rất khó nghe ra là đau đớn hay thoải mái. Hoa Nương đang dùng tay chấm dược cao giúp Vân Tranh xoa lưng, vừa xoa vừa nói, thế mới được, tính ngươi hoạt bát như khỉ, nếu không có tiên sinh nghiêm khắc quản lý, sớm muộn gì cũng gây họa. Bàn tay ngọc ngà chân nhắn chạm vào da thịt cực kỳ dễ chịu, người Vân Tranh lâng lâng, có điều chuyện ngày hôm nay quá nửa do nàng mà ra, nên vẫn hậm hực, tiên sinh muốn ta chỉnh đốn gia phong, từ bây giờ Hạo Nhị không cho tới nhà chiêu mộ người cho Linh Tê Các, Vân Nhị không được ôm bát cơm chạy lăng quăng, Hoa Nương ở nhà không được phép mặc y phục hở hang, ta là gia chủ, lời ta là mệnh lệnh. Hoa Nương vô ngông Vân Tranh đét một cái, kệ cho y kêu gào, cười khúc khích bỏ đi, lão nương dựa vào quyến rũ nam nhân kiếm cơm ăn, không mặc mỏng manh một chút, làm sao lừa được tiền. Gia pháp của Vân gia chẳng ước thúc được Hoa Nương, Hạo Nhị thò đầu vào, thấy Vân Đại trừng trừng mắt nhìn mình, vội rụt đầu lại, ton theo Hoa Nương về Linh Tê Các. Toàn kẻ vô lương tâm, chỉ có tịch nhục cho rằng đây là lỗi của mình ngồi bên khóc nức nở là làm ấm lòng một chút, người khác đi cả rồi, nha nhân kia mới đi vào chắp tay với Vân Tranh, thừa phụng lang, còn 80 mẫu ruộng dâu của Hà gia có được không? Hà gia cũng là quan thân, hiện Hà Lao gia muốn cáo Lao Hoàng Hương, cho nên muốn bán ruộng đi, chỉ có một điều kiện là không bán lẻ, mà bán hết một lượt. Vân Tranh cử động chút thôi là đau méo mặt, đưa đầu ngón tay nói, ngươi đi tìm quản gia, chuyện này ông ấy làm là được. Lão Liêu cười híp mắt mời nhân nha ra phòng khách, đám khốn nạn chẳng ai thương Vân Tranh, trong mắt họ, bị tiên sinh đánh cũng giống cha mẹ đánh, là chuyện hết sức bình thường, không hề mất mặt, đến đương kim thiên tử còn bị tiên sinh trách phạt. Tịch Nhục vẫn còn khóc, nhìn nàng khóc Vân Tranh đau lòng, an ủi, Tịch Nhục, nhà ta sắp mua 80 mẫu ruộng, thế là ngươi có thể dẫn đám nha hoàn đi nuôi rất nhiều tằm, có vui không? Sau này rút tơ xong, chúng ta ăn động, tơ thì làm áo, không bán. Thiếu gia, chúng ta về trại đi, lão tộc trưởng cũng không nỡ đánh người vậy mà tới thành lớn, toàn bị đánh thôi, ở đây toàn người xấu. Không được đâu Tịch Đục, chúng ta đã ra đi, không có chút thành tựu thì mặt mũi nào về. Ngươi xem đám nhĩ thúc cũng không muốn về nữa. Ngươi không sai, con người không được nhàn rỗi, nếu không sẽ hư ngay, chúng ta ở trại ra, không được quên gốc gác, tương lai có tới biện lương vẫn làm ruộng. Tịch Đục thút thít gật đầu. Với nàng thì sống không thể có ruộng, vì nhà không có ruộng nên phải bán nàng vào kỹ viện, nên Tịch Nhục cực kỳ để ý chuyện ruộng đồng. Chương 123, Minh Oan cho đăng đồ tử, 1. Vân Tranh tìm cách tiếp cận với Lục gia, nhà họ là thế gia không phải tùy tiện mà đến được, đang vô kế khả thì cơ hội lại tự tìm đến y. Lục gia gần đây hoạt động rất nhiều, nghe nói đại thiếu gia nhà họ làm một bài thơ tên Bích Đào, truyền khắp đất thủ, muốn mời sĩ tử tham dự đàm đạo, Vân Tranh cũng được mời, Bành Lễ tiên sinh lại giận không đi. Tiên sinh, vì sao không đi ạ? Chẳng lẽ vì học sinh muốn cưới Lục Tam tiểu thư? Thánh nhân có nói kính quỷ thần nhi viễn chi, học sinh đoán chắc Trương Cắt là tên lừa đảo, vì bắt chẹt tiền của Lục gia mới dùng thủ đoạn ác độc, cố ý họa hại khuê nữ người ta, vận mệnh gì chứ? Học sinh tin nhân định thắng thiên. Vương An Thạch chẳng phải đang hô hào thiên mệnh không đáng sợ, lời người không cần đoái hoài đây sao? Nếu chuyện này đặt trước mặt ông ta, không khéo người ta cười cho. Nho sợ thiên mệnh, thu thân dưỡng tính. Chống lại tự nhiên, dũng manh thế nào cũng vô dụng. Vương An Thạch là hạng độc phu, tuy nói đường học vẫn có tinh tiến, nhưng cương đủ, nhu còn thiếu, bản thân ông ta không đáng nói. Lục Khinh Doanh cũng là chuyện nhỏ, vì do người ta ép lên người nó cái tiếng xấu kia, vi sư chỉ lo, ngươi cưới nó rồi, sĩ đồ gặp đền, đại trượng phu phải khẳng khái đương thế, hùng quan cựu châu, ngươi vì một nữ nhân mà kháng thiên mệnh, át sau này vì mỹ nhân mà tổn hại trí tiến thủ. Vân Tranh đứng sau lưng tiên sinh bóp vai. Gặp lúc trời ẩm thấp là hai tay ông tê bước không nhấc lên được. Không thấy Vân Tranh trả lời, biết y đã quyết, Bành Lễ tiên sinh thở dài, tam nha đầu là khuê nữ xuất sắc nhất của Lục gia, Lục ông càng cưng chiều nó, nếu như ngươi không có biểu hiện kiệt xuất, muốn cưới nó thì khó, khó lắm. Vân Tranh lấy làm lạ, không phải là không có ai tới cầu thân sao ạ? Đệ tử mà tới, họ phải mừng không kịp chứ. Ừ, ngươi đúng là ngây thơ ấu trĩ, thế ra là cái gì? Thứ nhà họ vứt đi cũng không dễ dàng cho người khác. Tam nha đầu nếu không tìm được tài tử tương xứng, thà ở vậy cả đời chứ không gả đi, nếu gả đi vội vàng, mất mặt Lục gia, mà tỉ muội của nó cũng mất giá, hiểu chưa? Vân Tranh vâng dạ luôn mồm, dùng lời ngon tiếng ngọt hứa hẹn đủ điều, cuối cùng lão tiên sinh không chịu nổi lời nịnh bợ càng ngày càng khiến người ta sởn gai ốc của y, đồng ý dẫn Vân Tranh tới Lục gia. Đại môn Lục gia rất uy phong, hai con sử tử đã uy phong hơn chó trông nhà của Vân gia quá nhiều, cửa đóng chi chít đinh đồng lao sáng bóng, nhìn đã thấy uy phong. Ngoài biển lục phủ còn có tấm biển nhà trung thiện, nhìn ấn giám trên đó không ngờ do thần tông hoàng đế ban tặng, thế thì châu bỏ quá rồi, bất kể ai đi qua đại môn lục gia đều phải không người hành lễ, uy nghiêm của hoàng đế không cho phép mảy may mạo phạm. Tiên sinh đi trước, Vân Tranh theo sau, nối nhau chắp tay với tấm biển rồi quản gia mới cười quỷ dị mời vào nhà, thế, lao đó cười đều lắm, không nhìn nhầm. Tiểu tử, người ta đang kiểm nghiệm ngươi đó, nếu không đủ phân lượng thì đừng thò mặt ra, hôm nay là hội thơ, ngươi không thiện làm thi tử thì giấu rốt đi. Có điều bài trường đình không tệ, không tính là mất mặt. Vân Tranh cười khổ, chuyện này do Hoa Nương làm, nói là muốn trợ uy cho y, nên lan truyền bài thơ này do Vân Tranh làm, là giáo viên dạy văn, lại học cả văn học cổ, danh thi thiên hạ sau thời Tống thì y biết cả đống, nhưng dùng mấy bài thơ đi ăn cắp để lấy lao bà thì y không làm. Tiên sinh, đó là do một vị hòa thượng làm, không liên quan tới đệ tử đâu. Không tệ, đúng là đúng, sai là sai, lát nữa vi sư chính danh cho ngươi, chứ mang tiếng lừa đời trộm danh thì hỏng. Nghe tiên sinh nói, Vân Tranh rất tán đồng, sau này mình nhất định biết làm thơ, thơ làm ra thuộc về hòa thượng, mình không liên quan. Hoa sảnh đầy những nhân vật rảnh rang vô công rồi nghề, xa xa sau màn có ca kỹ đang hát, giọng ngân cao tới nát lòng, tạc dạ thu phong điêu bích thụ, độc thướng cao lâu, vọng tận thiên ngai lộ. Dục ký thái tiên kiêm xích tố, sơn trường thủy khoát chi hà sứ. Đêm qua gió tây, cây biết rụng, lần bước lên lầu, nẻo chân chờ sang ngóng. Tơ lụa, thờ hoa mong đến chóng, nào biết nơi đâu, núi sông dậu. Lão phu ở Biện Kinh từng gặp đồng thúc tiên sinh, chỉ tiếc bị đàn hặc, biếm đi Dĩnh Châu, nhìn đường tận chân trời, bi thương biết bao. Một ông già râu trắng nằm nghiêng trên giường, đầu lắc lư làm vẻ thương cảm, chẳng qua là đang khoe khoang mình đã gặp tể tướng. Ly biệt cũng đâu phải toàn bi thương. Lão phu nghe nói trong đất thục có đứa nhỏ làm bài trường đình, chân tình thắm thiết, có thể xem là tác phẩm hay, trong đó câu nhất hồ trọc tiểu tận dư hoan, kim tiêu biệt mộng hẳn, có thể xưng là tuyệt sướng. Nào hát cho lão phu nghe. Lại một lao giả râu trắng khán mặt trơ trán bóng vén rèm lên nhìn ca kỹ yêu cầu. Một thiếu nữ ôm đàn tỳ bà từ trong màn tha thước đi ra, đầu không có châu ngọc, mặt không có son phấn, đôi mắt long lanh như hồ nước thu, nụ cười nhẹ hiện ra hai núm đồng tiền, trong đó như chứa rượu lâu năm. Làm người ta ngất ngây, ánh mắt đưa nhẹ một vòng, chẳng nhìn ai lại khiến ai cũng cảm giác nàng vừa nhìn mình. Đây hẳn là đường đường rồi, Vân Tranh phải thừa nhận, không chỉ dung mạo mà vóc dáng cũng thực sự xuất chúng, không biết hoa nương kiếm đâu ra. Tì bà tình tang, sau rèm còn có tiếng sao phụ họa, chỉ vài ba âm điệu mà tình cảnh biệt ly quyến luyến như hiện ra trong đầu mọi người, ngoài trường đình, bên đường cũ, cỏ thơm xanh tận chân trời. Cả đám tóc bạc người lắc lư, chả biết say bởi thi ca hay say bởi người. Đợi hết bài. Đám đông muốn nâng chén vì đất thuộc sinh ra tài tử, Bành Lễ tiên sinh nghiêm giọng nói, chư huynh ngoài kia tin đồn bài thơ này do Liệt Đồ làm ra, thực không phải thế, đó là tác phẩm của một vị cao tăng, Liệt Đồ chỉ may mắn nghe được thôi. Vân Tranh, còn không mau xin lỗi các vị tiên sinh. Vân Tranh đi tới, hơi cúi đầu, bộ dạng hổ thẹn không dám nhìn ai, chắp tay nói, khúc từ này đúng là không phải do vãn sinh làm. Không phải ngươi làm cũng không sao, giữ được bản tâm là quý rồi, ngươi học được sự ngay thẳng của tiên sinh ngươi. Thế là tốt. Vân Tranh cười ngốc nghếch lui về sau lưng Bành Lễ tiên sinh, giống như được trưởng bối khen mà ngượng ngùng. Đám lao giả thấy Quy Nô không lưng đưa đĩa tới xin thưởng thì đều khẳng khái mở hầu bao, cho tiền thì tục quá đều là hạt châu hoặc là ngọc bài, cái lao giả thở vất vả nhất không ngờ tháo ngọc châm ra ném lên đĩa. Quy Nô nói một tràng lời tạ ơn văn nhã, làm mọi người càng hứng chí, từ khi nào mà Quy Nô cũng có học vấn như vậy, chỉ Bành Lễ tiên sinh mặt cực kỳ khó coi, thế là Vân Tranh càng túi thấp hơn. Tiên sư tên Hoặc Hùng đó không hiểu thế nào đi làm Quy Nô thật, chuyến này về thế nào cũng ăn một trận đòn nữa. Hết hai khúc tử, chủ nhà đi ra, không phải là Lục Huệ mà là một nam tử trung niên khác, mặt phương phi, để râu ngắn, nhiệt tình mời các vị lão tiên sinh uống rượu, kín đáo nhìn Vân Tranh một cái. Đây là thời đại bối phận nhỏ không có nhân quyền, người ta ngồi uống rượu buffet, mình chỉ đứng sau, tác dụng là đợi người ta uống rượu xong đỡ về, thuận tiện được lao già khác xoa đầu khen một câu, thế là hết. Nhìn trộm Vân Tranh không chỉ có nam nhân, còn có sai ngọc thấp thoáng sau rèm, không rõ là ai. Chương 124, Minh Đoàn cho đăng đồ tử, 2. Hậu hoa viên cảnh trí u nhã lục gia, có hai thiếu nữ đang chơi xích đu, ánh mặt trời chiều xuân chiếu xiên xiên qua đình viện, nước chảy róc rách, chim hót ríu rít, hoa tỏa ra hương thơm. Tiểu Trung đẩy xích đu, Lục Khinh Doanh ngồi trên đung đưa qua lại, mép váy bay bay như tiên nữ, hiện là cuối thu chuyển sang hè, thời tiết ấm áp lên nhiều, lại ở trong hậu hoa viên. Nàng ăn mặc có phần mỏng manh, chiếc áo lụa mềm bị gió thổi ép vào người, hiện lên đường cong ưu mỹ và chắc nịnh của bầu vũ thiếu nữ 18, cùng cặp chân thon dài thấp thoáng, nếu có nam nhân nào nhìn thấy, không thể cưỡng lại sức cám dỗ này. Mái tóc mây được nàng xoa tự nhiên, tung bay trong gió, thi thoảng vài lọn tóc bám lên mặt, càng tôn lên làn da trắng như tuyết, khí chất tao nhã. Bình thường Lục Khinh Doanh ở bên hầu hạ lao tổ tông, nhưng hôm nay nàng cố ý trốn đi, có trời mới biết đám trưởng bối kia làm sao biết được có sĩ tử muốn cầu thân với mình. Khinh Doanh, mau xuống đây, ta vừa thấy thiếu niên lang quân kia rồi, tướng mạo khá lắm, rất vừa mắt, lại lễ phép, nghe đại bá kể Vân gia vừa mới mua 80 mẫu ruộng, xem ra là tiền có của đấy, ít tuổi hơn cháu một chút không thành vấn đề. Nói cho Thẩm Thẩm nghe xem, cháu có vừa ý không? Một thiếu phụ chạy tới, vừa thở vừa nói. Lục Khinh Doanh mím môi nói gọn, đó là tên tiểu tử phóng đãng. Gì mà phóng đãng, người ta vô tâm thôi mà, tiểu trùng còn nhỏ, ai mà đi nhìn trộm. Thiếu niên đó cũng bị tiên sinh phạt nặng rồi. Ý còn dọa tiểu trùng tiểu ra quần. Tiểu trùng đái dầm suốt, mấy hôm trước Thẩm còn thấy nó lén lút phơi chăn. Hai vị chủ nhân nói chuyện quá thẳng, tiểu trùng hòa một tiếng chạy mất. Cháu là sao chổi, ai cưới người nấy chết, ý không có gan đâu. Chưa chắc, người ta là tướng công đọc sách, không phải đám quê mùa. Người ta hiểu cái đạo lý kính quỷ thần nhi viết chi, nếu như không có ý với cháu, không nhận thiếp của nhà ta. Cháu ra mà xem, thực sự trông được lắm, cười có cái lún đồng tiền, nhìn là biết hiền lành thuần phác. Không ai đẩy xích đu nữa, tất nhiên sẽ dừng lại, Thẩm Thẩm lôi khéo Lục Khinh Doanh ra hoa sảnh, nấp sau rèm nhìn Vân Tranh đang rót rượu cho các lao phu tử. Bị phát hiện rồi, có điều Thẩm Thẩm nói đúng, nên tiểu tử ấy cười có hai lún đồng tiền rất ưa nhìn, chỉ có điều vừa rót rượu vừa cứ nhìn về phía này. Không phải đồ phóng đãng là cái gì. Tiểu tử cho rằng, xưa nay chúng ta hiểu lầm đăng đồ tử tiên sinh rồi, là thần tử của Sở Vương, nhìn thấy Mỹ Nam như Tống Ngọc liên tục ra vào hậu cung, can gián với chủ thượng là làm tròn trách nhiệm của thần tử. Ngược lại Tống Ngọc là kẻ không ra gì, nói gì thì cô nương Đông Lân xinh đẹp ghé vào tường nhìn hắn 3 năm, hắn không động lòng, không thèm để ý, đó không phải hành vi của bậc quân tử, mất 3 năm thanh xuân của người ta. Thích thì nói là thích, không thì từ chối. Chỉ hoan 3 năm làm gì? Thỏa mãn hư vinh của bản thân à? Đó là hành vi thiếu đức. Chúng ta nhìn lại đăng đồ tử, lao bà của hắn rất xấu, Tống Ngọc chê cười vợ xấu của người ta, nhưng bọn họ có 6 đứa con, nói lên 2 người phu thê ân ái hài hòa, từ nhân luân tới hiếu đạo đều không có lỗi, Tống Ngọc làm thơ sỉ nhục người ta, khiến người ta mang tiếng xấu ngàn đời, đó không phải là hành vi quân tử. Ngay cả dạng thô lỗ như Úy Chỉ Cung Tiền Đường cũng biết giàu sang không bỏ vợ xấu nữa là. Bành Lễ tiên sinh gật gù, đúng thế, Tống Ngọc thật mất phong độ quân tử. Lục Khinh Doanh tròn mắt, tên khốn kiếp này dám lớn gan bàn chuyện nhân luân trước mặt chư vị tiền bối, đúng là không biết hổ thẹn. Thẩm cười cười hi hi, đẩy vai Lục Khinh Doanh đi ra hoa viên, tiểu tử đó nói có lý, câu chuyện này Thẩm Thẩm đã nghe, trước kia còn khen Đông Lân cô nương xinh đẹp, giờ mới thấy phu nhân đang đổ tử giàu xấu xí nhưng sống hạnh phúc hơn. Nha đầu à, người ta đang biểu lộ tiếng lòng đấy, giàu sang không bỏ vợ xấu, không phải tốt quá sao? Không ngờ Lục Khinh Doanh nghiến răng, cháu mà là vợ xấu à. Thẩm Thẩm cười ngặt nghẽo, ôi, Thẩm Thẩm cười chết mất, người ta kể chuyện Úy Chỉ Cung, cháu lại xác định là mình, ha ha ha, dịu Thẩm chút, cười chết mất. Lục Khinh Doanh thoáng cái mặt đỏ lựng, vội dịu lấy Thẩm Thẩm đang cười tới co giật, định gọi tiểu trùng mà không thấy ai, có người đi ra hoa viên, quay đầu nhìn, không ngờ là Vân Tranh, y cầm cái bình bạc múc nước rửa, mắt nhìn nàng không chớp, hai cái răng cửa rất to nhai ra. Dưới ánh mặt trời sáng tới chói mắt. Đêm hôm đó Lục Khinh Doanh choàng tỉnh từ giấc ngộng, ngồi thẫn thờ một lúc mới bình tĩnh lại, lấy mu bàn tay lau nước mắt trên gò má, khoác áo đi chân đất trên sàn gỗ ra ngoài. Tiểu Trung ngủ rất khó coi, chân bị đá sang một bên, còn mình thì run lẩy bẩy ở góc giường, Lục Khinh Doanh đắp chân lên cho nó, một mình ngồi ở bên cửa sổ nhìn trăng lạnh lẽ trên bầu trời. Giấc mơ đó thật đáng sợ, trong biển hoa có đôi mắt lạnh băng nhìn nàng, bất kể nàng kêu lớn thế nào cũng không ai tới cứu. Con sói kia từng bước tới gần. Mọi khi nàng mơ tới đó là giật mình tỉnh dậy, nhưng đêm qua giấc mơ dài hơn, đột nhiên có con thỏ xuất hiện, thế là con sói bỏ qua nàng, nhào về phía con thỏ kia. Con thỏ có đôi răng trắng to, Lục Khinh Doanh biết, con thỏ là Vân Tranh. Nàng đứng dậy, cầm lấy chiếc tiêu trên tường, khẽ thổi khúc mai hoa dẫn, tiếng tiêu như tiếng khóc nức nở, nhưng mang theo vài phần dứt khoát. Lục ông đang ngồi dưới đèn bày thế cờ, nhắm mắt nghe một lúc, đặt cờ xuống, mọi khi tiếng tiêu đều bi thương nhu nhược. Như hoàng oanh run rẩy trong gió đông lạnh giá, hôm nay tựa như trong gió đông bạo ngược, tuyết phủ bốn phương, một đóa hoa mai đầu cảnh vẫn kiên cường đợi nở, cuối cùng không chống được vận mệnh bị gió lạnh thổi đi, vẫn để lại hương thơm mát. Tất cả sinh động như cảnh vẽ trước mắt. Hàng mi thọ của Lục ông rung động, con bé này rốt cuộc làm sao? Không nghe tiếp được nữa, thổi ra khúc tiêu thế này cực kỳ hao phí tâm thần, tổn hại cơ thể, càng chìm đắm trong tâm cảnh của khúc tiêu càng không dứt ra được, lúc đó Thành Tiêu điều khiển người, không khác gì người luyện võ công bị tẩu hỏa nhập ma. Lục ông vội vội vàng vàng tới tu lâu, chưa tới nơi đã quát lớn một tiếng, phá tan tiếng tiêu. Lục Khinh Doanh giật mình buông tiêu, khóe môi đã chảy máu mà không biết. Đêm khuya rồi, ngủ đi. Lục ông nói khẽ một tiếng, thở dài quay về phòng. Tiểu Trung cũng bị đánh thức, ôm chăn nhìn tiểu thư mặt nhợt nhạt ngồi bên cửa, không biết phải làm sao. Lục Khinh Doanh lấy khăn tay lau máu khóe miệng, gượng cười bảo tiểu Trung, ngủ đi, đêm nhớ dậy đi giải. Vận mệnh không thể thay đổi, sự giải thoát của mình không cần đổi bằng tính mạng của người khác, có lẽ mình nên tránh tiểu tử háo sắc đó thật xa, như thế y mới an toàn. Trong bóng đêm không biết Lục Khinh Doanh vẽ hình con thỏ bao nhiêu lần, tới khi tay mỏi như mắt díp lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Vân Tranh không ngủ, không biết Tiếu Lâm kiếm đâu ra một con chó đen, treo lên rồi lột ra, tên này chắc chắn hóa kiếp cho vô vàn con chó rồi, cực kỳ thành thạo, chẳng mấy chốc làm một cái nồi lớn, mọi người tụ tập xung quanh, đêm xuân trời se se lạnh, không gì sướng bằng ngồi bên bếp lửa bập bùng, đây là thói quen khi ở trại, Vân Tranh cũng có thói quen này. Đám thương nhĩ không ngừng kể chuyện ở trại, xem ra bọn họ nhớ nhà rồi, con người là thế, luôn thấy chỗ người khác sống tốt hơn mình, tới chỗ người ta rồi, lại nhớ cái ổ chó của mình. Một vò rượu bị mấy người nhớ quê uống hết, thịt chó vẫn chưa chín, Vân Nhị ngủ gật trong lòng Tịch Nhục, trước khi ngủ còn dặn Tịch Nhục khi thịt chín phải gọi nó dậy. Thương Hổ lấy thêm vò rượu nữa, lần này đổ vào chậu to, mọi người lấy thìa múc, Tịch Nhục uống có hai thìa mà má đổ hây hây. Vân Tranh chẳng say được, thứ rượu này không khác gì bia, đối với y mà nói, uống chỉ no bụng chứ không say. Đợi mãi tới khi Tiếu Lâm cầm que chọc thịt, nói chín rồi thì Vân Tranh lại chẳng muốn ăn, chờ đợi mới lúc tuyệt nhất. Tay nghề của Tiếu Lâm không tệ, Vân Nhị hét lớn mấy tiếng cho phân chấn tinh thần, song vẫn không kháng cự nổi cơn buồn ngủ, miệng còn ngậm thịt đã ngẹo đầu ngủ mất. Tịch Nhục liền móc thịt trong mồm nó ra bề về phòng. Đến khi vỏ rượu thứ tư uống cạn thì bên cái nồi lớn chỉ còn lại Vân Tranh và Tiếu Lâm, bữa tiệc thịt chó hôm nay do ông ta an bài, ông ta nhất định có lời muốn nói. Ta muốn về đậu xa quan. Ừm, thành đô phồn hoa không hợp với ông, ta chỉ mong khi ông đi nói với Hoa Nương một câu. Vân Tranh cúi đầu ăn thịt chó, giọng có chút trầm, đừng mong ta làm chuyện này hộ ông, quyết định thế nào cũng nói thẳng ra, Hoa Nương là nữ tử khoát đạt, sẽ không quấn lấy ông đâu. Tiếu Lâm gian nan nuốt một miếng thịt, đôi khi ta hâm mộ người, muốn làm gì thì làm, miễn là thích, thích nữ nhân thì cho nàng ít xuân dược. Vân Tranh lành lạnh nói, ông coi Hoa Nương là gì, coi nàng là kỹ nữ hay sao? Tiếu Lâm xua tay liên hồi, không phải như thế, ta chỉ cần nhìn vào mắt Hoa Nương, bao lời muốn nói là không nói ra được, có xuân dược có khi ta nói ra được. Hôm trước Hoa Nương tới xoa thuốc cho ngươi ta định nói rồi, cuối cùng không nói được, Hoa Nương rất thất vọng, khi đi còn đánh ta một trận. Vân Tranh nghe mà bực mình, đứng dậy ném khúc xương vào nồi, ta có một tấm ngọc bài, vốn định tặng cho Khinh Doanh, bây giờ cho ông, đó là song tâm hoàn, chỉ cần giao cho Hoa Nương là nàng hiểu. Ta làm tới mức này là chọn tình chọn nghĩa bằng hữu lắm rồi, sau này thế nào ta không liên quan nữa, cùng đừng bao giờ kể chuyện tương tự với ta. Sâm một tiếng đóng cửa phòng lại, lãng phí của mình một buổi tối. Ném mình lên giường, chẳng mấy chốc đã ngủ, trong mơ của Vân Tranh chỉ có muôn dặm hoa đảo. Về đăng đồ tử. Chuyện kể rằng, Tống Ngọc là Mỹ Nam nước Sở, vẻ đẹp không bút mực nào tả xiết, ngàn năm khó gặp, tài hoa càng hơn người. Đăng đồ tử bẩm báo Sở Vương rằng Tống Ngọc là một Mỹ Nam, lại rất biết ăn nói, nhưng bản tính háo sắc, không nên để hắn đến hậu cung. Nghe như thế, Tống Ngọc liền phản kích, Mỹ nữ trong thiên hạ không đâu sánh bằng nước Sở, Mỹ nữ nước Sở không đâu sánh bằng quê hương thần. Mỹ nữ quê hương thần không đâu sánh bằng người đẹp cạnh nhà thần, Đông Lân. Theo Tống Ngọc thì cô hàng xóm xinh đẹp này nếu cao thêm một phân thì quá cao, nếu bớt đi một phân thì quá thấp, nếu thoa thêm ít phấn thì quá trắng, thoa thêm ít son thì quá đỏ. Lông mày thì con mượn, làn da thì trắng như tuyết, eo thon, răng tráng. Ngay cả một tuyệt thế giai nhân như vậy quan tâm đến thần suốt 3 năm mà thần vẫn chưa sao lòng, thì không lẽ thần là người háo sắc? Ngược lại, Đăng Đồ Tử không phải là kẻ tốt lành gì. Hắn có người vợ xấu xí, đầu tóc rối bù, lỗ tai dị tật, hàm răng lởm chởm, môi trề, bước đi hụt trước thiếu sau, lại thêm lưng gù, người đầy mụn ghẻ. Đăng Đồ Tử thế mà lại thích cô ta, có liền 5 mụn con. Hoàng thượng thấy không, chỉ cần là phụ nữ thì Đăng Đồ Tử thích ngay, vì thế hắn ta mới là kẻ háo sắc. Sở Vương nghe thế phán Đăng Đồ Tử là kẻ phóng đãng háo sắc, vì lời phán này mà làm tới tận bây giờ người ta chửi ai phóng đãng đều gọi là Đăng Đồ Tử. Chương 125 Sợ người hơn sợ trời. Ăn sáng không thấy Tiếu Lâm đâu, Tịch Nhục tới phòng Tiếu Lâm, thấy chăn đệm gấp chỉnh tề, chỉ là không thấy người, không thấy kiếm, có miếng ngọc bội để bên trên. Khỏi lo cho ông ta, lưu lãng quen rồi, dừng lại một chỗ lâu là thấy khó chịu. Vân Tranh xua tay bảo Tịch Nhục, có một truyền thuyết về loài chim, nó không ngừng bay khắp nơi, dù có mệt cũng ngủ trong gió, khi nó đáp xuống đất cũng là lúc nó tử vong, Tiếu Lâm chính là loài chim trong truyền thuyết ấy. Tiếu Lâm đi rồi, chẳng hiểu sao trong lòng Vân Tranh thấy khó chịu, mọi người đã ăn sáng xong đi hết, chỉ còn lại mỗi mình Y, buông một tiếng thở dài, đang định ăn nốt bữa sáng thì có người ngồi xuống bên cạnh Y, chả chào hỏi gì cứ tự tiện cầm luôn quả trứng luộc vừa đập vỏ của Y lên ăn, ăn xong còn chê bai, mạn, biết nhà ngươi lắm của, cũng không cần cho nhiều muối như thế. Đã kịp chấm muối đâu, nhưng Vân Tranh chẳng giải thích, lấy trong lòng ra miếng ngọc bội, không nhìn Hoa Nương, Tiếu Lâm để lại cho cô, sáng nay tịch nhục nhìn thấy. Nói xong đứng dậy muốn bước ra ngoài. Bất ngờ một đôi tay trắng muốt vươn ra ôm lấy Y, từ lưng chuyển tới một cảm giác đàn hồi mềm mại tuyệt vời, đó còn có thể là cái gì khác được đây, Vân Tranh nuốt nước bọt, mọi dây thần kinh cảm giác trên người như tập trung dồn hết về phía lưng. Thân dưới dạo dực như hòn than, Vân Tranh hết sức kiềm chế mới không quay lại ôm nàng vào lòng. Không cần an ủi ta, để lại tặng cho Lục tiểu thư đi, rất thích hợp. Hoa Nương dựa đầu vào bả vai Vân Tranh, giọng có chút buồn buồn, gà nhép, tới giờ ta mới tin, những chuyện ngươi làm là vì tỷ tỷ, chứ không phải vì thân thể xinh đẹp này. Vân Tranh hiểu nàng nói tới cái gì, Hoa Nương không dễ tin tưởng người khác, trước giờ có thể nói nàng coi mình như những nam nhân kia, nghĩ giúp nàng chỉ vì háo sắc, nói thẳng ra là Hoa Nương chỉ lợi dụng ý vì tiền, coi ý như dê béo mà thôi, ta biết trên Nguyên Sơn toàn loại độc ác hung tàn. Nhưng ta không đánh giá cao trí tuệ của bọn chúng, thế gian này nhiều kẻ đạo mạo đường hoàng, nhưng đáng sợ đám cường đạo nhiều lần, cô nên cẩn thận, đừng quá chắc chắn mọi việc đều trong tầm kiểm soát của mình rồi có ngày bị thiệt. Nói tới đó vướt ve tay nàng, cảm thụ một bầu ngực đầy đặn, cùng cả nhịp tim nàng thêm một chút rồi định gỡ tay Hoa Nương ra, nhưng nàng vẫn ôm chặt, đổi chủ đề, ta nhìn thấy đường đường rồi, đúng là mỹ nhân hiếm có, chỉ là mang vị phong trần, nếu cô trang điểm thành đại gia khuê tú, làm ăn càng tốt hơn. Hoa Nương không ngừng ngầm ư, chuyện ở Thanh Lâu chẳng cần ý chỉ bảo nàng phải làm ra sao, nói chỉ để nói mà thôi, tư vị một mỹ nhân ôm mình lại nghĩ tới nam nhân khác chẳng thú vị chút nào, khi Hoa Nương rời đi thì vai Vân Tranh đã ướt cả mảng. Hoa Nương đi rồi Vân Tranh thu lại tâm tình dẫn cả nhà đi ra đồng, vốn tưởng cây dâu rất cao, giống như ở đậu xa trại, chỉ thấp tới đầu người, lá cũng rất ít, chủ nhà trước khi đi đã bán một đợt lá rồi. 80 mẫu ruộng rất rộng, gần như chiếm quá nửa trên núi, khá gần nhà. Tịch Nhục chạy tung tăng, hái một lá dâu cho vào một ngai, thiếu gia, ngọt lắm. Nói bậy, đó là phản ứng tâm lý, người thích tầm đều nói là dâu ngọt, Tịch Nhục có cây dâu và không có cây dâu khác hẳn nhau, mặt đỏ hồng hồng, vuốt ve lá cây còn nhẹ nhàng hơn tắm cho Vân Nhị. Tám người thương nhĩ cũng vui lắm, bàn tán phải tưới nước cho cây, cây hơi khô rồi, thế là kéo nhau về nhà lấy công cụ chuẩn bị dẫn nước vào kênh tưới cây. Không ngờ đang làm việc thì có người đi ra ngăn cản. Nói Vân gia không có cống hiến gì với cái kênh này, không được phép dùng nước ở đó, có lẽ vì biết ác danh Vân gia, tụ tập rất đông người cầm nông cụ tới, một ông già đi ra, bảo với Vân Tranh, kênh này do mọi người góp sức đào, Vân gia mới tới không tham dự tu sửa kênh mà muốn dùng nước cả, trên đời làm gì có chuyện tốt thế. Hương Đảng, đây là thế lực ngoan cố nhất của Trung Quốc, cho dù ngàn năm sau không thay đổi, ỷ mình đông người ngay luật pháp cũng không coi ra gì. Vân Tranh chắp tay nói, đây là lỗi của Vân gia, chỉ là không biết chủ chức có tham gia không. Tất nhiên là có. Vậy thì Vân gia mua mảnh đất này, tức là có quyền lợi tưới tiêu, từ nay về sau tiền và công sức tu sửa con kênh này, Vân gia nhất định sẽ tham dự. Vân Tranh đột nhiên trở giọng, lại nói, con kênh này đã có từ rất xa xưa, khi đó ông có tham gia đảo kênh không mà dùng, lao giả, mau tránh ra, nhà ông là tộc lớn, đoán chừng ức hiếp người ta đã quen, con kênh là nút thủy lợi quan trọng của vùng. Người đào nó là để mỗi mẫu đất ở đây, không phải do nhà ông độc chiếm. Lão già liên tục lùi lại, một tráng hán hét lớn, cả đám người xông lên định dở trò bạo lực, đám thương nhị theo thói quen đao chưa bao giờ rời người, soạt soạt, nhưng thanh đao loang loáng rời vỏ. Thấy lão già định bỏ chạy, Vân Tranh tú ngay tới, ta đoán các ngươi là đám điêu ngoa khó chơi, nói không chừng tối sẽ tới làm hại cây dâu nhà ta nói trước nếu cây nhà ta chết, ta không cần biết vì sao, cứ tới nhà ông đào cây mang về, không tin cứ thử mà xem. Lão già giận tới run người, những kẻ còn lại chỉ dám đứng la hét, chửi tới. Lục ông thong thả chống quải trượng đi tới, không căng dự, đợi cho đoàn người kia đi hết rồi mới học theo Tịch Nhục ngắt lá cho vào mồm. Xem ra ngươi không định sống hòa thuận với láng giềng, thế là vì hà cớ gì? Vân Tranh lễ phép trả lời, Lão tiên sinh cũng thấy rồi, bọn họ thấy Vân gia lạ nước lạ cái định cậy đông ước hiếp, từ đó mà xét Vân gia muốn sống hòa thuận với họ, e rằng phải nhẫn nhịn nhiều năm, tiểu tử không chịu được người khác ước hiếp, vì thế thà làm ác nhân. Như thế họ dần dần quen rồi, Vân gia làm láng giềng thân thiện cũng không mượn. Lục ông cười lớn, thú vị lắm, nói rõ ra xem, sao ngươi biết họ sẽ nhất định ức hiếp ngươi? Hương nông ít học, không có nghĩa là không biết lý. Vân Tranh trải khăn mời Lục Ông ngồi xuống, tiểu tử cứ đặt giả thiết tất cả là người xấu trước, khi dần dần phát hiện họ là người tốt, sẽ trở nên rất dễ chung sống. Đôi mắt thâm thúy của Lục Ông nhìn Vân Tranh, ngươi không phải hạng an phận thủ thường, vậy sao hôm đó ở nhà ta lại tỏ ra là kẻ chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, muốn cưới hạc tới Dương Châu? Lúc đó tiểu tử vừa làm chuyện không hay, lòng có chút áy náy, lo lão nhân gia ngài nổi giận, nên kiếm cái lý do đối phó cho qua, nếu không chẳng sống nổi. Lão nhân gia vừa cáo trạng một câu với tiên sinh, tiểu tử đã bị đánh ba trận. Lục Ông cười nghiêng ngả, chỉ mặt Vân Tranh mắng danh mãnh, nhưng không hề có ý giận, một lúc sau ngừng cười, nheo mắt bất ngờ hỏi, ngươi có ý với Khinh Doanh? Tới rồi, Vân Tranh cẩn thận đáp, tiểu tử thấy nàng chính là tức phụ mình đã tìm kiếm bao lâu. Không giấu ngươi, đứa bé đó có mệnh không tốt, ngươi không lo sao? Tiểu tử cho rằng, nếu tiểu nương tử thành thân rồi mà phu quân nàng lại không chết, vị lục địa thần tiên kia sẽ tới tự tay giết chết tần lang, có thế người ta mới là thần tiên nói đâu chúng đó. Vậy nên so với số mệnh, tiểu tử lo bị người ta giết hơn. Vân Tranh nghiêm túc nói. Lục Ông thất kinh đứng dậy, không biết nghĩ cái gì mà sắc mặt biến đổi liên tục, không kịp nói gì với Vân Tranh, lên xe ngựa về thẳng nhà, xe vừa dừng nhanh nhẹn nhảy xuống, gọi nhi tử đến, tay run run cầm quải trượng chỉ mặt đại nhi tử, đi cha ngay, xem tiểu lang Trịnh gia cùng tiểu lang Hoàng gia chết thế nào.